Chương 236, Tiêu Thái Hậu, ngươi đi chết à? Hai chương 236, Tiêu Thái Hậu, ngươi đi chết à? Nói xong, Trần Mạch điều đi kim thủ chỉ, khảm hợp ma thể. Suy nghĩ vừa mới hạ xuống, Trần Mạch thân thể đột nhiên phát ra rung động dữ dội. Theo sát lấy bắt đầu khảm hợp ma thể. Lấy Trần Mạch bây giờ thực lực tu vi, khảm hợp nhất cái ma thể không đáng kể. Đây là cái gì đồ vật? Ngươi tại đối ta làm cái gì? Không, không. Ầm ầm. Bất quá thời gian hô hấp, áo trắng thiếu niên liền bị Trần Mạch hút thành thời khô. Toàn bộ tinh huyết cùng áo nghĩa đều chảy vào Trần Mạch thể nội, trở thành Trần Mạch thân thể một bộ phận, triệt để hóa tan mất. Mà Trần Mạch đạo hạnh đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Một bên Bạch Ngọc Kinh trơ mắt nhìn xem Trần Mạch trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Đợi đến Trần Mạch thu tay lại, áo trắng thiếu niên đã triệt để ngọn cụ tỏi. Hô. Trần Mạch hít sâu một hơi, cả người cảm thấy vô cùng thư thái, có chút cảm khái. Đến thăng tiên người cấp bậc, Trần Mạch càng phát cảm giác liền có thể ngón tay khảm hợp công năng càng ngày càng biến thái. Người ta Tiêu Thái Hậu hao phí trăm năm thời gian mới dung luyện rơi song sinh ma, mà Trần Mạch trong nháy mắt liền hoàn thành. Thật sự là khoa trương. Khảm hợp về sau, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Liền cái này thời điểm, Bạch Ngọc Kinh mở miệng, ngươi có thể cảm giác được có cái gì khó chịu? Trần Mạch lắc đầu, không có gì không thích ứng. Bạch Ngọc Kinh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nói, có thể rút ra đến áo trắng thiếu niên ký ức. Trần Mạch gật đầu, ừm. Tiêu Thái Hậu giết chết Tiểu Bắc về sau, hoàn toàn chính xác bị kích phát song sinh ma. Song sinh ma lần nữa phân hóa thành hai cái, trong đó một cái còn tại Tiêu Thái Hậu thể nội, một cái khác chính là cái này áo trắng thiếu niên, hắn thừa cơ từ Tiêu Thái Hậu thể nội chạy ra. Tiêu Thái Hậu khắp nơi đang tìm cái này áo trắng thiếu niên. Về phần Tiêu Thái Hậu thực lực, cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá trên tay nàng có một khối quốc tỷ. Quốc tỷ mang theo đại càn vương triều quốc vận chi lực, cũng là không thể coi thường. Bạch Ngọc Kinh nói, kia, chúng ta trực tiếp đi Thọ Khan cung. Trần Mạch nghĩ, tất cả mọi người là thăng tiên người, nơi đây còn có tiếp quốc mục, phần thắng của chúng ta cũng không phải là 100. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Bạch Ngọc Kinh, biện pháp gì? Trần Mạch nói, ta có thể hóa thân kia áo trắng thiếu niên, đi Thọ Khan cung gặp kia Tiêu Thái Hậu. Ngươi tại Thọ Khan cung bên ngoài ở nút chờ ta tín hiệu. Bạch Ngọc Kinh ngẫm nghĩ một phen, nói, có thể. Tiêu Thái Hậu ly khai Thọ Khan cung sau đi lãnh cung, phát hiện Tô Hà đổ chết rồi. Nói cho đúng, là bị ăn. Chứ ngoài ra, Tiêu Thái Hậu không có cảm giác được cái khác tồn tại. Nhất định là cái này đôi này sinh ma làm. Kẻ này lại không biết rõ chạy đi đâu, ghê tởm. Tiêu Thái Hậu cắn răng nghiến lợi gào thét, lập tức hóa thân một đạo lưu quang, dò xét toàn bộ hoàng cung, cũng không nhìn thấy cặp kia sinh ma cái bóng. Ghê tởm. Tiêu Thái Hậu vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải trở về trở lại Thọ Khan cung. Thái Hậu nương nương, bên ngoài trời lạnh, cần phải bảo trọng thân thể a. Từ Phúc cái này thời điểm bu lại, không đúng đến biểu đạt lo lắng. Ân. Tiêu Thái Hậu nhẹ gật đầu, sau đó trở lại Thọ Khan cung trong đại sảnh, ngồi xuống xoa huyệt thái dương. Lưu Ma Ma chuẩn bị phong phú bữa tối, bưng lên bàn tới. Tiêu Thái Hậu ngồi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh sững sờ xuất thần, nhưng không có bất luận cái gì muốn ăn. Nàng rất hoảng. Trăm năm qua chưa bao giờ có kinh hoàng như vậy. Song sinh ma chạy, thực lực mình bị hao tổn. Phía sau còn có cái Bắc Lương nữ đế nhìn chằm chằm, để nàng rất không có cảm giác an toàn. Nàng đang nghĩ, chính mình nên như thế nào phá cục. Nếu như tìm không trở về song sinh ma, nên như thế nào? Trực tiếp đi Bắc Lương động thủ. Nếu là đi Bắc Lương, chính mình có thể đối phó Bắc Lương nữ đế a. Đều là vấn đề. Liên cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng vang, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ to lớn. Tiêu Thái Hậu tâm tình không tốt, nói, Từ Phúc, đi mở cửa. Vâng. Từ Phúc gật đầu, sau đó không người vội vã đi mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài tới là cái áo trắng thiếu niên, Từ Phúc cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nổi điên giống như chạy tới phòng khách báo cáo. Thái Hậu nương nương, là cặp kia sinh ma tới. Xoát. Tiêu Thái Hậu cái này thời điểm đột nhiên đứng dậy, còn chưa tới phải đi ra phòng khách, liền thấy cái kia áo trắng thiếu niên xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào. Tiêu Thái Hậu tâm tình thật tốt, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi còn biết rõ muốn trở về à? Áo trắng thiếu niên nói, ngươi một mực tại tìm ta, ta cũng nên hiện thân mới là. Nếu không, chẳng lẽ không phải để ngươi cảm thấy rất thất vọng? Kiệt kiệt kiệt. Tiêu Thái Hậu phát ra tiếng cười âm lãnh, trở về liền tốt, ngươi ta vốn là một thể. Có vấn đề gì đều hẳn là ngồi xuống nói, giữa chúng ta không có cái gì không thể nói, đúng không? Áo trắng thiếu niên cũng không nói chuyện, chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, bình chân như bạn nói, không biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Tiêu Thái Hậu cũng nhập tọa bên cạnh bàn ăn một bên, ngươi ta bản một thể, chúng ta là nhận Tiểu Bắc hãm hại, Tiểu Bắc phía sau là Bắc Lương nữ đế. Là Bắc Lương nữ đế yếu hại chúng ta. Càng là như thế, chúng ta càng phát ra hẳn là lục lực đồng tâm mới là. Ngươi cứ nói đi. Áo trắng thiếu niên thản nhiên nói, ngươi tiếp tục. Tiêu Thái Hậu tâm tình tốt chuyện rất nhiều, Bắc Lương nữ đế tiện nhân kia như thế hãm hại chúng ta, vì sao? Bởi vì Bắc Lương nữ đế sợ chúng ta. Chỉ cần chúng ta hợp thể, chưa hẳn hư Bắc Lương nữ đế. Áo trắng thiếu niên, sau đó thì sao? Tiêu Thái Hậu nói, ngươi trở lại trong cơ thể ta. Chúng ta một lần nữa trở lại lúc ban đầu trạng thái, kia là chúng ta đỉnh phong. Về sau ta tự mình đi Bắc Lương, cùng Bắc Lương nữ đế phân cao thấp. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Áo trắng thiếu niên lông mày nhướng lên, ý của ngươi là, chúng ta hợp thể, liền có thể cùng Bắc Lương nữ đế phân cao thấp. Tiêu Thái Hậu nói, đương nhiên. Chỉ cần ngươi trở lại trong cơ thể ta, ta có lòng tin này. Áo trắng thiếu niên nói, đã như vậy, ta còn có một vấn đề. Tiêu Thái Hậu, vấn đề gì? Áo trắng thiếu niên, ta có thể trở lại trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi không thể triệt để dung luyện ta. Chúng ta bảo trì hợp tác trạng thái là đủ. Tiêu Thái Hậu cắn răng, được. ta đáp ứng ngươi. Áo trắng thiếu niên, vậy thì bắt đầu đi. Kiệt kiệt kiệt. Tiêu Thái Hậu cười, đi từ từ đến áo trắng thiếu niên bên người, sau đó rội ra tay đi vô vào áo trắng bả vai của thiếu niên. Thiếu niên, trở về ai ra thể nội. A. Liên cái này thời điểm, Tiêu Thái Hậu đống nhiên hét thảm một tiếng. Áo trắng thiếu niên lộ ra một vòng tiếu dung, phát ra trần mạch thanh âm. Tiêu Thái Hậu, đã lâu không gặp, ngươi lại không còn sống khả năng. Đi chết đi. Chương 237, đỉnh phong bộc phát, giết Tiêu Thái Hậu. Chương 237, đỉnh phong bộc phát, giết Tiêu Thái Hậu. Đột phát biến hóa, để Tiêu Nam Phong cảm thấy dùng mình, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Thanh âm này, nàng làm sao đều quên không được. Trần Mạch, hai năm trước chính là cái này ra hỏa liên hợp Bạch Ngọc Kinh ban đêm xông vào hoàng cung, cho nàng mang đến phiền phức rất lớn. Đây là trăm năm qua chuyện chưa từng có. Chính là trước đây Khương Hồng Nguyệt mang cho nàng uy hiếp đều xa xa so không lên cái này tiểu tử. Thế nhưng là, Trần Mạch hai năm trước không phải bị chính mình giết đi sao? Làm sao còn có thể xuất hiện? Đây không có khả năng. Cho dù Tiêu Nam Phong chắc chắn trước đây giết Trần Mạch, nhưng tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, như cũng cảm thấy một cỗ không nói ra được bất an. Xoát. Tiêu Nam Phong lập tức muốn thu hồi đập vào áo trang thiếu niên trên bờ vai tay. Nhưng là, tay của nàng bị áo trang thiếu niên cho nắm. Hả? Tiêu Nam Phong trong lòng càng thêm bất an, lập tức đột nhiên kích phát một cỗ cực mạnh lực lượng, cùng Trần Mạch giằng co. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc một cỗ sơn hải lực lượng ầm vang một phát, đại địa nứt ra, xa nhà ầm vang sụp đổ, một cỗ đáng sợ phong bạo lấy phòng khách làm trung ương, quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng. Thọ Khan Cung trực tiếp sụp đổ một nửa. Áo trắng thiếu niên cùng Tiêu Nam Phong đồng thời đứng ở phế tích phía trên, lẫn nhau cách không nhìn chăm chú. Tiêu Nam Phong mới đầu còn tưởng rằng mình tay có vấn đề gì, đột nhiên huy vũ mấy cái, nội thị cảm thụ về sau không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu, ngươi là Trần Mạch. Phế tích phía trên áo trắng thiếu niên nhàn nhạt cười. Kiệt 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 tiếu dung lúc ban đầu rất khẳng khàn, theo sát lấy càng ngày càng buông thả. Không bao lâu, áo trắng thiếu niên bề ngoài đều phát sinh biến hóa, cuối cùng chậm rãi biến thành một cái thanh y thiếu niên, rõ ràng là Trần Mạch. Quả nhiên, Tiêu Nam Phong hít một hơi lãnh khí, con ngươi trừng rất lớn, hai năm trước ngươi không phải chết sao? Kiệt 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 Trần Mạch thâm trầm cười nói, Tiêu Nam Phong, ngươi không khỏi quá mức tự luyến. Trước đây mẹ nuôi ta Khương Hồng Nguyệt đều chết tại trên tay ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ chủ động đi tìm cái chết? Tiêu Nam Phong cảm thấy một cỗ hàn ý, thế nhưng là, ngươi làm sao sống được? Hai năm trước thời điểm, Tiêu Nam Phong liền đã hoàn thành nửa bước thi giải thăng tiên, lúc ấy nàng dám khẳng định giết Trần Mạch. Ha 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 ha. Trần Mạch rất điên cuồng cười nói, song sinh ma có thể có hai cái mạng, ta vì cái gì lại không thể có hai cái mạng? Tiêu Nam Phong sắc mặt nghiêm trọng, cái trán hiện ra mồ hôi mịn. Mặc dù còn không có độc thủ, nhưng nàng đã cảm thấy khẩn trương. Tốt, rất tốt. Ngươi đã dám trở về, kia ai ra vừa vặn lần nữa tiễn ngươi lên đường. Tiêu Nam Phong quét dọn trong lòng bất an cảm xúc, hung hăng cắn răng, hung quang tất hiện. Trần Mạch hai tay đặt sau lưng, ngươi không có cơ hội. Ngươi một mực ý đồ tìm về song sinh ma, bị ta giết đi. Ta sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Không quan trọng, đây là đại cản hoàng cung, chính là ai ra chủ trận. Ai ra có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Tiêu Nam Phong cũng nghiêm túc, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy khẩu quyết tâm pháp. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại địa nứt ra, chung quanh lập tức giải ra ba khỏa to lớn tiếp cốt mục, giống như đại sơn đồng dạng sông lên cao mấy trăm thước không, che khuất bầu trời. Ma khí ngập trời. Cuồn cuộn ma khí tràn ngập tại toàn bộ hoàng cung trên không. Mỗi một sợi ma khí đều có hòa tan vạn vật năng lực, nếu là cái võ đạo tông sư, chỉ sợ nhiễm chút ma khí liền trực tiếp nếu không có. Mà Trần Mạch như cũ lông tóc vô hại đứng tại chỗ, không lúc đích. Người cũng là thăng tiên người. Tiêu Thái Hậu lập tức phát giác Trần Mạch thực lực tu vi, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, bất quá, không có ích lợi gì. Đây là hoàng cung, là ai ra chủ trận? Tiêu Thái Hậu hai tay tách ra, xung quanh bốn phương tám hướng ma khí quần quần hướng phía Trần Mạch nghiền ép mà đi. Trần Mạch không có chút nào né tránh, chỉ là niệm câu, hồng nguyện trùng sáng. Ầm ầm. Bầu trời phía trên ánh trăng đống nhiên hạ xuống một đạo màu đỏ của sáng, bao phủ tại Trần Mạch ngoại thân. Cái này chùm sáng lóa mắt chói mắt, mang theo câu thông thiên địa áo nghĩa thần uy. Mặc cho chung quanh ma khí như thế nào xung kích, đều không thể đánh vỡ chùm sáng bao phủ. Thân ở chùm sáng bên trong Trần Mạch, vững vững vàng vàng. Hồng nguyệt tính lực lượng, lại bị ngươi phát huy đến cấp độ này, ngược lại là hiếm thấy. Nhưng không dùng. Tiêu Thái Hậu giờ phút này cũng nghiêm túc, thôi động tiếp cốt mục điên cuồng tăng bọn. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện lần nữa mười mấy quả tiếp cốt mục, phát triển đến ngàn mét độ cao, che cản bầu trời nguyệt hoa. Như thế đến nay, Trần Mạch ngoài thân chùm sáng màu đỏ liền bị tiếp cốt mục cho cắt đứt, không cách nào cùng bầu trời ánh trăng câu thông. Dù là như thế, Trần Mạch ngoài thân như cũ xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, gắt gao che chở hắn bản thân. Sau một khắc, ầm ầm. Người mặc màu vàng kim phượng bào Tiêu Thái Hậu bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, phong lôi quần quật hướng phía Trần Mạch xông tập mà đi. Những nơi đi qua đại địa chấn động, ma khí ngập trời quần quật. Câu thông lấy ngoài thân tiếp cốt mục thần uy lực lượng, có thiết kim đoạn ngọc lực lượng. Mà Trần Mạch thân hóa ánh sáng màu đỏ, cùng Tiêu Thái Hậu kim sắc quang mang điên cuồng giao thoa xung kích. Những nơi đi qua, trong hoàng cung từng tòa phòng ở ầm vang sụp đổ, mặt đất từng khúc nứt ra, tiếp cốt mục cũng nhao nhao đứt gãy. Toàn bộ trong hoàng cung, trong chốc lát trở thành nhân gian địa ngục. Vô số nha hoàn thái giám, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, liền lập tức bị xung kích dư ba cho đánh chết, hóa thành huyết vụ bờ miệng. Thương khung như mực, hoàng cung phía trên chỉ còn lại hai đạo đánh đầu thắng đó lưu quang, như long xà bay múa. Vô số nha hoàn đi ra từng cái kiến trúc. Chuyện gì xảy ra? Có người công kích Thái hậu nương nương a. Chạy mau, lực lượng này cấp bậc quá đáng sợ. Chạy a a. Có chút tên nha hoàn thái giám ý thức được nguy hiểm chỗ, vẫn còn chưa kịp chạy trốn liền bị Dư Ba cho đánh nát. Vô tận thi thể, huyết vụ, ai tiếng giống? Tràn ngập tại trong hoàng cung. Có cái phi tần ý thức được nguy hiểm, lập tức mang theo tất cả ngân phiếu, đội vàng đi ra ngoài. Kết quả đi không bao xa, liền thấy một đạo lưu quang Dư Ba xông lại, trong nháy mắt đầu người dọn nhà. Ngân phiếu rơi đầy đất, nhuộm đầy vết máu. Cảnh nhân cung, ở là hoàng hậu Khương Yên. Khương Yên thật sớm đứng ở cung đình cửa ra vào, nhìn thấy bên ngoài chạy đội hai đạo lưu quang. Nàng không có chạy trốn, cũng không có đi hỗ trợ ý tứ, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Liền cái này thời điểm, giang giác. Trong đầu của nàng ngang nhiên xuất hiện một cỗ tinh thần ý chí, khu động lấy nàng đi giúp Tiêu Thái Hậu. Khương Yên ý đồ chống cự cỗ ý chí này, lại phát hiện làm sao đều làm không lên lực, không cách nào chống cự. Không, không thể, ta không thể đi hỗ trợ. Khương Yên cắn nát môi dưới, gắt gao bắt lấy hai chân của mình, khắt chế chính mình không đi hỗ trợ. Quá trình này mười phần khó chịu, nhưng Khương Yên vẫn là gắt gao kiên trì nổi. Bởi vì, tại hai năm trước thời điểm, Khương Yên liền ý thức được, chính mình không phải một cơ thể sống độc lập, mà là Tiêu Thái Hậu tạo ra một cái con rối. Bình thường chính mình không biết rõ bị người khống chế, nhưng Tiêu Thái Hậu có thể tùy thời khống chế chính mình. Là nhà ta đệ đệ. Tiêu Mạch tới. Khương Yên cắn răng, ngậm lấy nước mắt, nhìn xem cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong thiếu niên. Tiêu Mạch, là ngươi đã đến. Tỷ tỷ liền biết do ngươi có thể, bây giờ ngươi rốt cục trở thành thăng thiên người. Ngươi muốn giết Tiêu Thái Hậu, giết tiện nhân kia. Khương Yên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 237, đỉnh phong bộc phát, giết Tiêu Thái Hậu. Hai chương 237, đỉnh phong bộc phát, giết Tiêu Thái Hậu. Bởi vì chống cự Tiêu Thái Hậu ý chí, Khương Yên thân thể cùng tinh thần đều nhận lấy cực lớn phản vệ. Nàng rất rõ ràng, nếu như tiếp tục chống cự đi xuống, thân thể của mình cùng tinh thần đều sẽ sụp đổ. Nhưng Khương Yên không có bất cứ chút do dự nào, như cũng lựa chọn chống cự. Cuối cùng, giang giác. Khương Yên thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng từng khúc sụp đổ. Khương Yên ngậm lấy nước mắt, nhìn xem bầu trời cái kia thanh y thiếu niên, góc miệng mang theo một vòng nụ cười vui mừng. Tiểu Mạch, hảo đệ đệ của ta, ngươi nhất định phải giết chết tiện nhân kia, ngươi có thể. Tỷ tỷ đi trước. Tiếng nói mới rơi xuống, đột nhiên đụng một tiếng vang lớn. Khương Yên thân thể trực tiếp nứt ra, hóa thành huyết vụ. Chết rồi. Còn lại các cung phi tần giờ phút này đều hứng chịu tới Tiêu Thái Hậu ý chí khu động, nhao nhao xông ra rút. Kết quả, các nàng mới xông ra cửa chính, liền thấy một cái nữ tử áo trắng. Phốc phốc. Nữ tử áo trắng sơ qua đưa tay, từng đạo đáng sợ kiếm mang liền bay đi, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ chói mắt, chặt xuống từng người đầu. Tất cả ý đồ tiến đến hỗ trợ con rối, đều chết tại nữ tử áo trắng chi thủ. Cần chính điện. Cảnh Thái Hoàng đế cũng nhận Tiêu Thái Hậu thúc đẩy, bắt đầu đội vàng đường đi hỗ trợ, kết quả mới đi ra ngoài liền thấy phía trước đứng đấy cái nữ tử áo trắng. Cảnh Thái Hoàng đế sửng sốt một chút, ngươi là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng, xem ra hai năm trước ngươi là nhìn thấy qua ta. Ngươi chẳng lẽ không biết mình không phải người sao? Cảnh Thái Hoàng đế nghe nói lời này, lập tức nhận lấy to lớn đả kích giống như, chậm rãi cúi đầu xuống, cắn răng, gằn từng chữ, ta biết rõ, ta là con rối, Tiêu Thái Hậu tạo ra giả con rối, chết cũng sẽ lại xuất hiện. Bạch Ngọc Kinh nói, đã như vậy, ngươi còn trợ chủ vi ngược. Phù phù. Cảnh Thái Hoàng đế bỗng nhiên liền nằm sấp trên mặt đất, cả người thất hồn lạc phách, nước nợ lên tiếng, ha ha, ha ha ha. Ta đường đường đại càn hoàng đế, vốn cho là Tiêu Thái Hậu chỉ là bông rèm chấp chính, cầm giữ triều đình mà thôi. Kết quả là lại phát hiện, ngay cả chính ta cũng không phải người, bất quá là riêng lẻ vài người tạo ra con rối. Buồn cười, thiên đại châm chọc a. Lên đường đi đi. Bạch Ngọc Kinh cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp nâng tay phải lên. Phốc phốc. Một đạo kiếm mang màu trắng đánh tới, lập tức chém vỡ Cảnh Thái Hoàng đế. Chết tại Bạch Ngọc Kinh thủ hạ không đơn thuần là Cảnh Thái Hoàng đế, bao quát trong cung đình tất cả những người khác đều bị Bạch Ngọc Kinh giết đi. Thí dụ như Từ Phúc cùng Lưu Ma Ma cũng muốn chạy tới hỗ trợ, đồng dạng bị Bạch Ngọc Kinh cho ngăn lại, chém giết. Lớn như vậy trong cung đình, không biết rõ chết bao nhiêu người. Đã núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Chỉ còn lại Trần Mạch cùng Tiêu Thái Hậu hai người, hóa thành hai đạo đỏ vàng quang mang, tại bầu trời phía dưới điên cuồng du đãng giao thoa, mỗi một lần giao thoa đều gây nên ngập trời cuồng phong. Toàn bộ kinh thành người đều gặp được cung thành trên không cảnh tượng. Vô số người chạy ra cửa nhà, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Đây là cái gì cấp bậc tồn tại a? Tại sao có thể gây nên như thế lớn phong bạo? Như thế cấp bậc lực lượng, hoàn toàn có thể hủy diệt một tòa thành trì a. Trong cung đình xảy ra chuyện lớn, làm không tốt đại càn sắp biến thiên. Trấn Ma Ti, Nam Thiên Lâu. Vô số Trấn Ma Ti Sai Ti, Kim Giáp Ngân Giáp thống lĩnh, giờ phút này đều nhao nhao đi ra cửa chính, xa xa nhìn xem cung đình phương hướng. Đây là có chuyện gì a? Hẳn là có người đi tiến công cung đình. Tốt lực lượng cường đại phong ba, cách hơn 10 dặm ta đều cảm thấy. Cái này cấp bậc cao thủ, chỉ sợ đã vượt ra khỏi võ đạo tông sư phạm chủ, đặt đến trong truyền thuyết thăng tiên chi cảnh a. Kia là tất nhiên. Liền không biết rõ hai người kia là ai. Ta đại càn vậy mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái thăng tiên người. Đơn giản không hợp thói thường. Đại càn sắp biến thiên. Không biết rõ cuối cùng ai thắng ai thua. Cung đình. Thọ Khang cung. Bạch Ngọc Kinh xử lý xong trong cung đình tất cả muốn đi trợ giúp Tiêu Thái Hậu người, sau đó một mình đứng tại nóc phòng, đứng chắp tay, xa xa ngắm nhìn giữa không trung quyết chiến song phương. Nàng không có gấp động thủ, bởi vì chính Bạch Ngọc Kinh cùng Tiêu Thái Hậu không có thù hận gì, nhưng Trần Mạch lại cùng Tiêu Thái Hậu có thâm cừu đại hận. Khương Hồng một chết, Trần Vũ chết, còn có Khương Thủy Hàn, các loại Trần gia người nhà di chuyển đều là Tiêu Thái Hậu làm. Bạch Ngọc Kinh biết rõ, Trần Mạch trong lòng cực hận Tiêu Thái Hậu. Vừa vặn, để Trần Mạch đi phát tiết một phen. nếu là xuất hiện tình huống gì, Bạch Ngọc Kinh tự nhiên sẽ kịp thời xuất thủ. Dù là như thế, Bạch Ngọc Kinh như cũng nhìn trong lòng run sợ, tướng công thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng cái này Tiêu Thái Hậu đồng dạng không thể khinh thường. Mặc dù Tiêu Thái Hậu ném đi một cái song sinh ma ma thể, nhưng nơi này là hắn sân nhà, mà lại nàng có được độc lập tiếp quốc mục, còn có quốc tỷ lực lượng gia trì, cho tướng công mang đến không nhỏ áp lực. Cũng may tướng công đạo hạnh tương đối cao, ngược lại là có thể chịu đựng. Bạch Ngọc Kinh nhìn hồi lâu, thấy song phương giao thoa mấy trăm cái hiệp. Mỗi lần Trần Mạch chiếm thượng phong thời điểm, Tiêu Thái Hậu liền sẽ buộc phát ra quốc tỷ lực lượng, chuyển về trận diện. Mà lại cái này tiếp cốt một quá lớn, đối Trần Mạch tạo thành rất lớn tổn thương. Bạch Ngọc Kinh nhìn hồi lâu, cuối cùng cảm giác không thể ánh sáng thấy. Xoát. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên một bước xuất hiện ở bên người Trần Mạch, hóa thành một đạo vật trắng. Bạch Ngọc Kinh không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng đứng bên người Trần Mạch. Kể từ đó, Tiêu Thái Hậu lập tức cảm giác được áp lực từ lớn, đột nhiên thu tay lại, lui lại hai ba dặm, xa xa nhìn chằm chằm Trần Mạch hai người, "Là ngươi, Bạch Ngọc Kinh. Ngươi vậy mà cũng thành thăng tiên người." Bạch Ngọc Kinh nhàn nhạt mở miệng, "Kéo phúc của ngươi." Tiêu Thái Hậu tâm tính có chút ít bạo tạc, vạn phần không cam lòng gào thét, lê tởm a, hai người các ngươi trước đây vậy mà tại diễn ta. Một cái cũng chưa chết, còn đi ra ngoài hoàn thành thăng tiên con đường. Tốt tốt tốt, đều đang diễn ta." Bạch Ngọc Kinh nói, "Ta chỉ là người đứng xem, không sẽ ra tay." "Ha ha ha. Cậu nam nữ, một đôi cậu nam nữ. Các ngươi coi là nhiều người liền hữu dụng. Bất quá là đến tặng đầu người mà thôi." Tiêu Thái Hậu tâm tính bạo tạc, điên cuồng kêu to, "Tới, liền chết ở chỗ này đi." "Quốc tỷ, ra." Tiêu Thái Hậu đột nhiên xuất ra một cái quốc tỷ, phía trên ẩn chứa trùng thiên triệt địa quốc vận chi lực. "Bạo cho ta." Giang giác. Tiêu Thái Hậu trực tiếp bóp nát quốc tỷ, đáng sợ quốc vận lực lượng rót vào tiếp cốt một bên trong, thao thiên ma khí quần quần bộc phát, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía Trần Mạch phương hướng phun trào mà đi. Trong khoảnh khắc, màu đen ma khí liền triệt để thôn vệ Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người. Tiêu Thái Hậu điên cuồng kêu to, "Hủy một cái quốc tỷ, giết các ngươi đôi cậu nam nữ này, cũng là đáng." Lời còn chưa nói hết, Tiêu Thái Hậu liền thổ huyết. "Phốc phốc." "Chuyện gì xảy ra?" Ma khí tiêu tán, Trần Mạch đi ra, mới ta ngụy trang thành song sinh ma tiếp xúc người, là vì cho ngươi gieo xuống nguyền rủa. Minh phủ huyết chú, giết. Chương 238, Đại Càn biến thiên, Trần gia đại hôn. Chương 238, Đại Càn biến thiên, Trần gia đại hôn. Trần Mạch, đơn giản như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tiêu Thái Hậu lúc này mới hiểu được, nguyên lai cái này tiểu tử cố ý ngụy trang thành song sinh ma tiếp xúc chính mình, chính là vì hướng trong cơ thể mình gieo xuống minh phụ huyết chú. Khó trách, cái kia song sinh ma lúc ban đầu đống nhiên nắm mình tay. Càng quỷ dị hơn là, Tiêu Thái Hậu trước đó vậy mà không có phát giác thân thể có cái gì khó chịu, có thể thấy được đối phương minh phụ huyết chú đã siêu việt trước đây Khương Hồng Nguyệt sáng lập tuyệt kỹ bị ngạn hoa chú. Ngoan độc, quá độc ác. Tiêu Thái Hậu khí nghiến răng nghiến lợi, thật là âm hiểm giá hỏa. Nhìn xem Tiêu Thái Hậu tức hổn hển dáng vẻ, Trần Mạch đứng tại hư không bên trong không nhúc nhích, hai tay đặt sau lưng, góc miệng mang theo một vòng nụ cười sáng lạ, tuyệt tuyệt tuyệt. Âm hiểm, ngươi sợ là đầu óc hư mất đi. Sinh tử quyết giết, chỉ có sinh tử. Âm hiểm không âm hiểm có quan hệ gì? Phốc phốc. Tiêu Thái Hậu lần nữa một ngụm tiên huyết phun ra, đã không dám nhìn thẳng Trần Mạch, bắt đầu lui nhanh. Đánh không lại liền muốn chạy trốn a. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Thái Hậu, ngăn cản Tiêu Thái Hậu đừng lui. Xoát. Tiêu Thái Hậu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Ngọc Kinh một thân áo trắng đồng bền, lăng không đứng thẳng, một bộ tóc dài màu bạc theo gió tung bay. Ngoài thân vệt trắng lấp lánh, hình thành một cái ánh sáng óng ánh cầu, tại dưới bầu trời tản mát ra chói mắt vệt trắng, trong tay cổ kiếm phát ra trận trận kiếm minh, ở trong màn đêm bén nhọn chói mắt, làm cho người màng nhĩ đều trận trận đau nhức. Trước có Trần Mạch, sau có Bạch Ngọc Kinh chặn đường. Tiêu Nam Phong đã không đường có thể đi. Ác liệt hơn tình huống là, Tiêu Thái Hậu thể nội minh phủ huyết chú bắt đầu bộc phát, như có vô số nhỏ bé rắn truyền tiềm ẩn tại huyết đục chỗ rất nhỏ, giờ phút này ngang nhiên bộc phát. Vô số rắn truyền tại Tiêu Thái Hậu thể nội vọt đi, dẫn đến khí huyết bình hành. Đáng chết cậu nam nữ. Tiêu Thái Hậu gầm thét một tiếng, bắt đầu nổi điên chống cự thể nội minh phủ huyết chú. Nàng lập tức điều động toàn bộ quốc tỷ chi lực, ý đồ chống lại minh phủ huyết chú. Sao lại thế? Tiêu Nam Phong đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Quốc vận chi lực thế nhưng là Tiêu Thái Hậu lớn nhất át chủ bài. Trước đây chính là dựa vào quốc tỷ lực lượng hao phí trăm năm thời gian dung luyện song sinh ma. Thế nhưng lại gánh không được cái này minh phủ huyết chú uy lực. Máu này chú, tựa hồ trao đổi minh phủ lực lượng, điên cuồng thôn phệ lấy chính mình huyết đủ. Thôn phệ hiệu quả càng ngày càng mạnh. Quốc vận chi lực, gánh không được. Phốc phốc. Tiêu Nam Phong lần nữa nổ ngụm tiên huyết, toàn bộ nhân khí sắc càng ngày càng tái nhợt, dường như cảm thấy tử vong phủ xuống, nàng bắt đầu gấp, "Trần Mạch, giữa chúng ta không cần thiết dạng này đúng không? Vấn đề gì đều có thể nói. Ta trước đó đối ngươi làm rất nhiều chuyện không tốt, ta xin lỗi ngươi, ta nguyện ý trả giá đắt, đều có thể nói." Trần Mạch chắp tay đứng tại hư không bên trên, lạnh băng băng nhìn chằm chằm Tiêu Thái Hậu, không nói một lời. Kia ánh mắt lạnh như băng, thật giống như đang nhìn một người chết giống như. Tiêu Thái Hậu càng gấp hơn, "Trần Mạch, ta là Đại Càn Thái Hậu. Nếu như ta có chuyện bất trắc, toàn bộ Đại Càn đều sẽ sụp đổ. Ngàn vạn bách tính ngay lập tức sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Vậy sẽ là nhân gian địa ngục. Giữ lại ta, chúng ta có thể nói. Ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể hạ thoái vị chiếu thư, đem Đại Càn hoàng quyền giao cho ngươi." Ha ha ha. Trần Mạch bỗng nhiên cười. Cười có mấy phần điên cuồng. "Ta vốn cũng không phải là người, thiên hạ đại loạn cùng ta có quan hệ gì? Ngươi ý đồ dùng thiên hạ nhân nghĩa đạo đức đến bắt cóc ta. Không khỏi quá ngây thơ, ta chưa hề liền chưa nói qua ta là người tốt. Thiên hạ đại loạn, ta mặc kệ. Hoàng quyền đế vị, ta cũng không thèm để ý, ta hôm nay chỉ cần ngươi chết. Tiêu Thái Hậu rốt cục cảm thấy Trần Mạch người này đáng sợ, cũng cảm nhận được Trần Mạch tất giết quyết tâm của mình. Tốt, ngươi rất tốt. Đã ngươi không cho đường sống, vậy liền cùng ai ra chết chung. Tiêu Thái Hậu đống nhiên tự bạo, bỏ thân thể của mình. Ầm ầm, thân thể hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, huyết vụ bay tán loạn. Tiêu Thái Hậu linh hồn rót vào to lớn tiếp cốt một bên trong, phát ra vô cùng dữ tợn thanh âm đáng sợ. Trần Mạch, ngươi bức ta bỏ nhục thân. Ta không có nhục thân, cũng sẽ không buông tha ngươi. Hôm nay ta lấy tiếp cốt một làm dẫn, triệt để đem các ngươi đưa thượng thiên đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong hoàng cung vô số tiếp cốt một đống nhiên tăng gọn, toàn bộ cung thành mặt đất đều đứt ra, hóa thành tiếp cốt một chất dinh dưỡng. Ngập trời đại thụ giống như ác ma đồng dạng hướng phía Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh quét sạch che đậy mà tới. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này đều trở nên khẩn trương một chút, nói: "Tướng công, người này bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Thôi động tiếp cốt một muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận." Trần Mạch lại thần sắc lạnh lùng: "Không sao, nàng chúng ta minh phụ huyết chú, liền không khả năng chạy trốn được." Dứt lời, Trần Mạch cắn nát ngón tay, chắp tay trước ngực. Hồng Nguyệt Cung, Giáng Lâm. Ầm ầm. Hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn hùng vĩ Hồng Nguyệt Cung, treo ngược giữa không trung, long lánh ánh sáng đỏ. Theo sát lấy, một đầu hoàng tuyển lộ từ bên trong Hồng Nguyệt Cung duyên rũa mà ra, đáp xuống cung đỉnh phía dưới. Trong chốc lát, toàn bộ cung thành trên không đều tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Mê vụ ung tùm, trao đổi tử vong minh phủ. Trần Mạch thanh âm tại bầu trời phía trên vang vọng. Minh phủ huyết chú chiếu vong xuyên, hoàng tuyển lộ mở. Tiêu Nam Phong, mời lên hoàng tuyển lộ. Thanh âm mang theo âm trầm tử vong khí tức, ầm vang rót vào Tiêu Thái Hậu trong linh hồn. Cho dù Tiêu Thái Hậu không có nhục thân, linh hồn dung nhập tiếp cốt một bên trong. Giờ phút này lại như cũng nhận minh phủ huyết chú dẫn dắt trói buộc. Một chút xíu cuối cùng dẫn dắt Tiêu Thái Hậu hướng phía hoàng tuyển lộ đi đến. Minh phủ lực lượng lần thứ nhất xuất hiện tại nhân gian. Căn bản không phải Tiêu Thái Hậu tiếp cốt một cùng quốc vận có thể chống cự. Giờ này khắc này Tiêu Thái Hậu lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Không, không. Ai ra là Thái Hậu, là Thái Hậu. Không thể chết, không thể chết. Không. Tiêu Thái Hậu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà thân thể lại không bị khống chế, bị huyết chú lực lượng dẫn dắt biến hóa ra linh thể đến, sau đó từng bước một đi lên hoàng tuyển lộ, hướng phía treo ngược giữa không trung Hồng Nguyệt Cung đi đến. Ta không cam tâm a. Bạch Ngọc Kinh đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem Tiêu Thái Hậu bị dẫn dắt đi lên hoàng tuyển lộ, nhìn xem Tiêu Thái Hậu từng bước một đi vào Hồng Nguyệt Cung, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Ngọc Kinh hấp thu Nam Cung Dạ ký ức, nhìn thấy qua trước đây Khương Hồng Nguyệt Hoàn Dương thời điểm kiến tạo ra được Hồng Nguyệt Cung, hoàng tuyển lộ cùng vòng xuyên hạ. Cảnh tượng lúc đó đã để Bạch Ngọc Kinh cảm thấy 10 phần rung động. Nhưng Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Mạch vậy mà tại Khương Hồng Nguyệt trên cơ sở tiếp tục thăng hoa Hồng Nguyệt Cung cùng bị nạn hoa chú. Bây giờ thủ đoạn này đã đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Đơn giản dọa người. Theo Tiêu Thái Hậu linh hồn biến mất tại Hồng Nguyệt Cung, Hồng Nguyệt Cung cũng đã biến mất. Toàn bộ cung thành tiếp cốt một, nhao nhao bắt đầu khô héo. Chương 238, Đại Càn Biến Thiên, Trần Gia Đại Hôn. Hai chương 238, Đại Càn Biến Thiên, Trần Gia Đại Hôn. Bất quá trong chốc lát, hoàng cung liền thành một mảnh tử vong chi địa. Khô héo ngập trời đại thụ, nước ra đại địa, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Liền một người sống đều không có gặp. Không có tiếp cốt một ma khí ngăn cản, trên bầu trời ánh trăng vung vãi xuống tới, chiếu sáng lấy cung thành. Cái kia thanh ý thiếu niên như cũ đứng tại hư không bên trong, ngửa đầu nhìn xem bầu trời nguyệt lượng, đại phong thổi lên trên người thiếu niên áo bảo, phần phật bay múa. Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy ở đâu là cái gì thiếu niên, rõ ràng là một cái truyền kỳ. Quay đầu đêm nay chiến đấu, Bạch Ngọc Kinh trong lòng là có chút khiếp sợ. Tiêu Thái Hậu đích thật là cái không tầm thường tồn tại đáng sợ, nếu như không phải Trần Mạch lúc ban đầu ngụy trang thành song sinh ma tiếp xúc Tiêu Thái Hậu, đồng thời cho Tiêu Thái Hậu gieo minh phủ huyết chú, chỉ sợ đêm nay chiến đấu không có thuận lợi như vậy kết thúc. Cái này thiếu niên tỉnh táo, âm trầm, độc ác, thiếu một vòng đều không thắng được. Tăng kỳ hà lúc, cái kia thiếu niên đã trưởng thành trở thành chân chính đỉnh cấp truyền kỳ. Hô, Bạch Ngọc Kinh thở phào một hơi, đi từ từ đến Trần Mạch trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng: "Tướng công, Tiêu Nam Phong đã chết." Trần Mạch gật gật đầu: "Ừm." Đi Thọ Khang cung nhìn xem, phải chăng có thể tìm tới ta nhị đệ một chút quần áo, tốt xấu mang về, thiết cái mộ quần áo. Hắn vốn cho rằng đánh chết Tiêu Thái Hậu, tâm tình sẽ hết sức kích động, nhưng mà cũng không có. Tâm tình 10 phần bình tĩnh. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, sau đó đi theo Trần Mạch một bước từ giữa không trung xuất hiện tại Thọ Khang cung hậu viện. Nơi đây khắp nơi đều là đổ sụp đổ nát thê lương, tìm một vòng lớn cũng không tìm được Trần Vũ bất luận cái gì quần áo mảnh vỡ. Rơi vào đường cùng, Trần Mạch đành phải thôi. Hắn một bước xuất hiện giữa không trung, nhìn ra xa cung thành bên ngoài, phát hiện ngoài thành tụ tập không ít cấm quân, vương công đại thần đều là nghe nói hoàng cung đêm nay xuất hiện động tĩnh khổng lồ, chạy đến cứu giá. Bạch Ngọc Kinh nói: "Tướng công, nếu là bọn họ biết rõ trong hoàng cung tình huống, chỉ sợ thiên hạ lập tức đại loạn." Trần Mạch ngẫm nghĩ một phen, mặc dù vừa mới nói với Tiêu Thái Hậu hắn không thèm để ý thiên hạ nhân sinh chết, cũng không thèm để ý lê dân bách tính phải chăng chiến loạn, nhưng nếu như tại đủ khả năng tình huống dưới, Trần Mạch hay là không muốn như thế. Nghĩ nghĩ, Trần Mạch mở miệng: "Đã Tiêu Thái Hậu có thể tạo ra con rối đến khống chế triều đình, chúng ta cũng có thể nha. Ta dùng hóa thân làm Tiêu Thái Hậu ra, trước ổn định một phen triều cục, trở về lại bình ổn quá độ cho Tâu Ngọc Khanh." Bạch Ngọc Kinh đối biện pháp này biểu thị tán thành, đó là cái tốt biện pháp. Chỉ là Tâu Ngọc Khanh nguyện ý kế thừa đại thống. Trần Mạch nói: "Ta cùng Tâu Ngọc Khanh nói qua chuyện này, mặc dù Tâu Ngọc Khanh không có lập tức đáp ứng, nhưng ta xem ra đến, trong nội tâm nàng vẫn là nhớ lấy Tô gia. Cái này thiên hạ vốn là Tô gia, bây giờ trả lại cho Tâu Ngọc Khanh, cũng coi như vật về nguyên chủ. Người ta đều không ý nhúng chàm triều đình, giao cho Tâu Ngọc Khanh là tốt nhất biện pháp." Bạch Ngọc Kinh nói: "Có thể, vậy liền như thế." Trần Mạch nhẹ gật đầu. sau đó thả ra nhị đệ hóa thân, nhị đệ sớm liền thăng hoa thủy phách xà năng lực, lập tức biến hóa thành một cái Tiêu Thái Hậu. Như thế như vậy, Trần Mạch để nhị đệ Tiêu Nam Phong đi ra cung thành, đi khống chế cục diện. Có Tiêu Thái Hậu ra mặt, khống chế cục diện tự nhiên không phải việc khó. Một phương diện triều đình vương công đại thần đã sớm e ngại Tiêu Thái Hậu, tăng thêm Trần Mạch thả ra nhị đệ đã là thăng tiên người thực lực. Dù là gặp được mấy cái khu phục, trực tiếp chém giết chính là. Bất quá cá biệt canh giờ, triều đình cục diện liền trên đại thể khống chế được. Trong hoàng cung, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh dạo bước tại hành lang bên trên, rất nhàn hạ hướng phía hoàng cung đi cửa sau đi. Trần Mạch trên đường đi gặp được vô số thi thể, cũng nhìn thấy Khương Yên bạo tạc thi thể mảnh vỡ. Toàn bộ hoàng cung cục diện phi thường thảm liệt. Trần Mạch tâm tư cảm khái không thôi. Trong đầu nhớ tới Khương Yên trước đây đối với mình bảo vệ, lại không nghĩ Khương Yên cũng là Tiêu Thái Hậu tạo ra ra con rối. Triều đình này đơn giản cũng không phải là người địa phương. Cũng may bây giờ đây hết thể đều kết thúc, đại càn loạn cục kết thúc. Đi ra hoàng cung thời điểm đã là sau nửa đêm thời gian. Trên đường phố người đi đường vô số, đều là đến xem náo nhiệt. Không ít người nghị luận trong cung đình khả năng xuất hiện tình huống, nhưng không ai chú ý tới đi ngang qua Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh, thậm chí đều không nghĩ tới gây nên đêm nay cung đình đại biến chủ nhân chính là hai vị này. Đi ra rất xa, Bạch Ngọc Kinh mới mở miệng, đại càn cục diện đã gãy định, tướng công tiếp xuống có tính toán gì? Trần Mạch thở dài, xem trước một chút ta gia nhân ở chỗ nào, tìm tới người nhà, tóm lại muốn gặp. Lại nói, ngươi cũng coi là ta Trần gia cô vợ trẻ. Bạch Ngọc Kinh. Hôm sau, đại càn triều đình phát sinh kịch biến. Tiêu Thái Hậu trực tiếp từ phía sau màn đi tới trước sân khấu, ban bố mấy đạo chỉ lệnh, giới nghiêm kinh thành, nâng đỡ Trấn Ma Thi, khôi phục Ngọc Kinh Sơn đạo tràng, còn khôi phục Hoàng Phủ Thị cùng Khương Thị Phủ tồn tại. Nhưng cùng lúc còn phát sinh một kiện rất quỷ dị sự tình, Tiêu Thái Hậu bản ra. Tiêu gia lại bị diệt môn. Có thể Tiêu Thái Hậu rõ ràng còn chấp trưởng đại quyền, trên triều đình đám người mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám nhiều nghị luận, sợ lọt vào Tiêu Thái Hậu trách cứ cùng đánh giết. Ba ngày sau, Tô Ngọc Khanh vào kinh thành, tiến vào hoàng cung. Tiêu Thái Hậu ban bố pháp lệnh, nói rõ Tô Ngọc Khanh thân phận, đồng thời khôi phục Tô Ngọc Khanh trưởng công chúa thân phận, để trưởng công chúa cùng nhau giải quyết triều đình đại quyền. Từ đây, Tô Ngọc Khanh đi hướng triều đình chính giữa sân khấu, bắt đầu giám quốc. Lúc ban đầu mấy ngày, Tiêu Thái Hậu vẫn là sẽ xuất hiện tại triều sẽ lên, lo liệu lấy vương rèm chấp chính lệ cũ. Thế nhưng là, Tiêu Thái Hậu đối Tô Ngọc Khanh tất cả quyết sách đều biểu thị ủng hộ, xài bước ủy quyền cho Tô Ngọc Khanh. Lại về sau, Tiêu Thái Hậu người cũng không xuất hiện. Triều đình đại quyền trên cơ bản giao cho Tô Ngọc Khanh trong tay. Mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận Tô Ngọc Khanh cái thân phận này. Tô Ngọc Khanh là cái có thiên phú người, xử lý triều đình sự vụ, cân bằng các phương đều rất quen thuộc nhẫm. Rất nhanh có thực tế cầm quyền năng lực. Triều thần cũng từng bước quen thuộc Tô Ngọc Khanh thống trị. Nửa tháng sau, Tiêu Thái Hậu tuyên bố chỉ lệnh, biểu thị chính mình tuổi tác đã cao, đã không có tâm lực xử lý triều chính, ban bố thoái vị triều thư, đem đại quyền triệt để giao cho Tô Ngọc Khanh. Từ đây, Tiêu Thái Hậu cái này nhân vật triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ai cũng chưa thấy qua. Không ít người cũng còn nhớ lấy Tiêu Thái Hậu, ý đồ đi tiếp Tiêu Thái Hậu. Loại thanh âm này còn không ít. Đột nhiên ngày nào, Tiêu Thái Hậu tin chết chuyển đến. Chết già rồi. Tô Ngọc Khanh cử hành quốc táng. Trên thực tế, hạ táng thi thể, căn bản không phải cái gì Tiêu Thái Hậu, chính là một bộ vô danh thi thể. Như thế như vậy, đại càn lại không Tiêu Thái Hậu. Chỉ có Tô Ngọc Khanh. Kinh thành, Trần Trạch. Tòa này hoang phế thật lâu chỗ ở, giờ phút này lần nữa trở nên náo nhiệt bắt đầu. Trần gia người đều tìm tới, từ chợ quỷ trở về kinh thành. Hôm nay là cái lễ lớn. Bởi vì Trần gia nhị thiếu gia Trần Mạch muốn kết hôn. Mà tân nương tử chính là đại danh đỉnh đỉnh đại càn kiếm thánh Bạch Ngọc Kinh. Quyền đương bù đắp một phen Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hôn lễ. Đây là một trận thanh thế thật lớn hôn lễ. Tới rất nhiều người. Mà lại, Bắc Lương cũng tới người. Chương 239, cáo biệt. Chương 239, cáo biệt. Sắp trời mới hừng sáng, toàn bộ Trần phủ liền nhiệt nhiệt nháo nháo bận rộn. Không hắn. Nhị thiếu gia đại hôn. Đại hôn đối tượng còn không phải người bình thường, mà là bị toàn bộ đại càn võ đạo coi là ngưỡng mộ núi cao đại càn kiếm thánh Bạch Ngọc Kinh. Đây chính là toàn bộ đại càn từng nhà đều nhiệt nghị sự tình. Lâm Ngọc Lam cùng Trần Dân Phó cũng dậy thật sớm, tinh khí thần phá lệ tốt, còn cố ý mặc vào long trọng áo choàng. Lâm Ngọc Lam một bên cho Trần Dân Phó thu dọn trang dung, một bên nói thầm lấy, ngươi nói nhà ta nhị lang ở bên ngoài làm cái gì? Em đẹp làm sao lại đem đại càn kiếm thánh cho lấy về nhà? Cái này khiến ta cái này làm nương áp lực rất lớn a. Trần Dân Phó nói, vậy ngươi thật sự là thật không thể giải thích tiểu mạch. Hồi trước cung thành bên trong phát sinh sự tình ngươi cũng quên. Lâm Ngọc Lam sững sờ, ta chưa à, nghe Lưu sư phó nói là cung thành bên trong Tiêu Thái Hậu bị người giết, mà xuất thủ chính là nhị lang cùng đại càn kiếm thánh. Trần Dân Phó rất có vài phần tự hào, chủ yếu xuất lực chính là chúng ta tiểu mạch. Lâm Ngọc Lam ngược lại là không có phản bác cái gì. Lưu sư phó là Khương thị phủ vũ kỹ các quản sự, sớm chính là võ đạo tông sư một trong. Nguyên bản Khương thị phủ có 5 đại võ đạo tông sư, theo thứ tự là Khương Thủy Hàn cùng Khương Yên, cùng vũ kỹ các Lưu sư phó, còn có phòng luyện đan Lưu dược sư, kho binh khí Chu Thiết Tượng. Từ Khương Thủy Hàn xảy ra chuyện về sau, Khương thị phủ cục diện trên cơ bản liền từ cái này 3 đại võ đạo tông sư chống đỡ lấy. Bất quá Khương Thủy Hàn sớm liền nhắc nhở qua 3 vị tông sư, yêu cầu 3 đại tông sư cần phải bảo vệ lấy Khương thị phủ cùng Trần Mạch người nhà. Lưu sư phó lúc này mới mang theo Khương thị phủ cùng Trần Trạch người ly khai kinh thành, đến chợ quỷ đặt chân. Về sau, Trần Mạch thông qua Dương Ngạn cùng Trần Tiến hỗ trợ, tìm tới Phong Tứ Nương thả ra tin tức, cũng liền có liên lạc Lưu sư phó mấy cái võ đạo tông sư. Lại về sau, Lưu sư phó biết rõ Tiêu Thái Hậu đều cút, liền dẫn đám người về tới kinh thành, mở lại Khương thị phủ. Tại trợ quỷ vô số thời gian bên trong, Lưu sư phó đối Trần Dân phó vợ chồng có nhiều chiếu cố, song phương lui tới tấp nập, coi như quen thuộc. Trần Dân phó cười nói, chúng ta tiểu mạch đã sớm là hành đóng đại càn đỉnh cấp cao thủ, liền đại càn kiếm thánh cũng không bằng. Nếu không, lấy Bạch Ngọc Kinh tầm mắt, làm sao lại cam tâm gả cho tiểu mạch? Lâm Ngọc Lam nói, ta gặp qua Bạch Ngọc Kinh, cũng là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn rất có lễ phép. Ta đây không phải là áp lực lớn nha. Trần Dân phó nói, lại không muốn ngươi cùng Bạch Ngọc Kinh qua thời gian, tiểu mạch đi qua thời gian là được. Không nên nghĩ quá nhiều. Hôm nay là cái lễ lớn, cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Ngọc Lam nói, biết rõ. Đông viện phòng ngủ. Trần Mạch đứng tại rơi xuống đất gương đồng trước mặt, Thu Lan cho Trần Mạch tu dọn y phục. Nhị thiếu gia hôm nay thật là tu lãng, qua một lát chính là tân lang con đây. Thu Lan góc miệng đều mang thiếu dung, chỉnh thành hôn người là nàng bản thân giống như. So sánh mấy năm trước, Thu Lan đã thành thục rất nhiều. Nhất là cùng Mã Thiết sống qua thời gian về sau, Thu Lan càng phát cố già, tính nết cũng vững vàng rất nhiều. Mặc chỉnh tề về sau, Trần Mạch liền ngồi trong phòng chờ đợi giờ lành đến. Long trọng hôn lễ lễ nghi phiền phức nhiều. Trần Mạch lúc đầu cũng là không ưa thích phiền phức người, nhưng nghĩ đến dạng này không khỏi quá mức ủy khuất Bạch Ngọc Kinh. Cao thấp là chính mình thế tử, lần trước tại Bắc Lương thời điểm liền đơn giản đi cái quá trình. Hôn nhân trung quy là nhân sinh đại sự, lại phiền phức cũng phải đi một cái quá trình. Liền cái này thời điểm, ngoài cửa truyền tới một dồn dập tiếng bước chân. Lại là mặc màu hồng váy ngắn tiểu ngư nhi chạy vội tiến đến, nhìn thấy một thân trạng nguyên phục Trần Mạch về sau, liền che miệng bật cười, phát ra hì hì ha ha thanh âm. Trần Mạch trừng nàng liếc mắt, ngươi cười cái gì? Hì hì ha ha. Tiểu ngư nhi cười đến càng thêm vui vẻ, không có gì, chính là cảm thấy nhị ca hôm nay hảo hảo tuấn lãng, mà lại vẻ nho nhã, chân tay có quóng. Cực ít nhìn thấy nhị ca như thế câu nệ mô hình dạng đây. Trần Mạch nhẹ giọng cười nói, ngươi liền thích xem ca ca trò cười đúng không? Tiểu ngư nhi lanh lợi đi đến Trần Mạch trước mặt, sau đó cẩn thận quan sát Trần Mạch, ta vừa mới đi xem qua tẩu tử. Tẩu tử cũng là tương đối câu nệ. Trần Mạch đánh giá tiểu ngư nhi, trong lòng đống nhiên cảm khái ngàn vạn. Hắn biết rõ, chính mình sau đó phải đi theo Bắc Lương nữ đế đi gây sự tình, tiền đồ khó liệu. Có lẽ, giống giờ phút này an tưởng ấm áp thời gian, cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mạch duỗi ra tay, vỗ vỗ tiểu ngư nhi đầu, sau đó lôi kéo tiểu ngư nhi tay, đem tiểu ngư nhi ôm ngang bắt đầu ngồi tại trên đùi. Đi qua thời gian 2 năm, ngược lại là ủy khuất tiểu ngư nhi. Ta nghe cha mẹ nói qua, người đi qua trong 2 năm cố gắng đọc sách, cũng chiếu cố trong nhà, hiểu chuyện rất nhiều, lại không là đã từng cái kia chỉ hiểu được ăn kẹo đường hồ lô tiểu bà nhi. Tiểu ngư nhi nghe Trần Mạch tán dương, trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng, gương mặt hưng phấn có chút đỏ lên. Nhị ca đã sớm đã thông báo tiểu ngư nhi, muốn tiểu ngư nhi nghe lời hiểu chuyện. Ngược lại là nhị ca, ngươi những năm này giấu giếm rất sâu a, tại bên ngoài làm nhiều như vậy kinh thiên động đại sự, cũng không nói cho ta, mà lại ta biết rõ nhị ca làm đây hết thảy đều tại bảo vệ cái nhà này. Tiểu ngư nhi mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được nhị ca không dễ. Ta cầm nhị ca làm tấm gương. Trần Mạch ôm chặt tiểu ngư nhi sẽ càng ngày càng tốt, ca ca lấy ngươi cô muội muội này tự hào. Tiểu ngư nhi càng thêm cao hứng. Kỳ thật tiểu ngư nhi ra giáo xưa nay nghiêm ngặt, vô luận là Trương Như hay là Lâm Ngọc Lam hay là Trần Dân Phó, đều đối tiểu ngư nhi yêu cầu nghiêm khắc. Dù sao Trần Vũ đã không có, Trần gia lại không hy vọng tiểu ngư nhi cũng sẽ ra chuyện. Nhưng tiểu ngư nhi trong lòng tấm gương, nhưng vẫn là Trần Mạch. Một phen hàn huyên qua đi, tiểu ngư nhi mở miệng, đúng rồi nhị ca, mới vừa tới cái rất đẹp tỷ tỷ, còn đem ta trước đó ngọc bội cầm đi mở ánh sáng, sau đó mới trả lại cho ta. Trần Mạch sững sờ, ngọc bội? Ừm a. Tiểu ngư nhi từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bội, đưa cho Trần Mạch, thuận tiện nói trước đó tiểu bác sự tình. Trần Mạch lúc này mới hiểu được, tiểu bác trước khi chết đem ngọc bội cho tiểu ngư nhi, như vậy bây giờ cho ngọc bội phát ra ánh sáng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, đại khái suất là Bắc Lương nữ đế. Không tệ, Bắc Lương nữ đế cũng tới đại càn tham gia Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hôn lễ. Trần Mạch tiếp nhận ngọc bội, quan sát tỉ mỉ một phen, phát giác được trong ngọc bội ẩn chứa một cô cực kỳ cường hành bảo vệ chi lực. Nghĩ đến đây là nữ đế chủ động lấy lòng, cũng có thể là thật ưa thích tiểu ngư nhi nha đầu này. Nếu là tương lai tiểu ngư nhi gặp được nguy hiểm, ngọc bội kia đầy đủ bảo vệ tiểu ngư nhi một mạng. Tiểu ngư nhi lẩm bẩm nói, nhị ca, ngọc bội kia nhưng có vấn đề gì? Trần Mạch lắc đầu, cười đem ngọc bội còn cho tiểu ngư nhi, không có vấn đề. Ngươi về sau ngày đêm mang ở trên người, nếu là gặp được nguy hiểm, cái đồ chơi này có thể bảo mệnh. Xem ra kia xinh đẹp tỷ tỷ đối ta thật không tệ. Đúng, nhị ca cái này nữ nhân ai vậy? Tiểu ngư nhi nhận lấy ngọc bội, đeo trên cổ. Trần Mạch nói, cái này nữ nhân tới lịch bất phàm, về sau ngươi trưởng thành, liền sẽ biết rõ. Chương 239, cáo biệt. Hai chương 239, cáo biệt. Gặp Trần Mạch không nói, tiểu ngư nhi cũng không hỏi nhiều, tiếp tục niệm niệm lại nhải lấy gần nhất bài tập. Không bao lâu, giờ lành đến. Tiểu ngư nhi liền từ Trần Mạch trên đùi nhảy xuống. Trần Mạch cũng nghiêm túc, ra cửa. Bên ngoài nhiều như rừng đứng đấy vô số người, từng cái đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Trần Mạch. Bên ngoài người khả năng không biết rõ Trần Mạch là cái gì, nhưng hôm nay đến đây tham gia hôn lễ người đều là người biết chuyện. Hiểu được Trần Mạch mới là đại càn đáng sợ nhất cái người kia. Liền ngay cả hôm nay hoàng đế Tô Ngọc Khanh đều là Trần Mạch nâng đỡ đi lên. Đây mới là đại càn thần. Trần Mạch tại trước mắt bao người đến trung đình, sau đó bắt đầu đi đến hôn lễ quá trình. Đến đây tham gia hôn lễ có Tô Ngọc Khanh, còn có Bắc Lương nữ đế, Trấn Ma Ti vô số cao tầng, cùng Khương thị phủ 3 vị võ đạo tông sư. Có thể nói thanh thế to lớn. Một trận hôn lễ, chọn vẹn làm một ngày tiệc cơ động, mới tuyên cáo hôn lễ kết thúc. Hôn lễ qua đi, Khương thị phủ thời gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạch Ngọc Kinh lấy Trần gia nàng dâu thân phận tại Trần phủ ở lại, mỗi ngày trải qua bình thản thời gian. Phần lớn thời gian đều bồi tiếp Trần Mạch, đội vàng làm chút việc nhà. Bạch Ngọc Kinh cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, được không liền cùng Trần Mạch đi bồi bạn Trần Dần phó vợ chồng, chiếu cố Trương Như, ngẫu nhiên còn cho Tiểu Ngư Nhi dạy bảo bài tập. Như thế yên tĩnh thời gian, để Trần Dần phó người một nhà đều cảm thấy hết sức vui mừng. Tựa hồ từ Trần Mạch xuyên qua tới, người một nhà đã thật lâu không có qua như thế an tưởng thời gian. Mà Bác Lương nữ đế cũng không có mở miệng, chỉ lo ở tại một cái độc lập sân nhỏ, cũng không đi tham gia cùng Trần gia sự tình, được không liền đi dạy Tiểu Ngư Nhi bài tập. Ngược lại là cùng Tiểu Ngư Nhi chung đụng mười phần hòa hợp. Liên liên Tô Ngọc Khanh cũng ý thức được cái gì, thường xuyên chạy tới Trần phủ, cùng Trần Mạch gặp nhau. Như thế vội vàng nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm đó, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trong phòng chậm rãi tỉnh lại. Hai người đều phảng phất ý thức được cái gì, không nói một lời ngồi tại đầu giường, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Thấy bên ngoài có mấy quả quả táo cây, mấy cái chim sẻ nhỏ đứng tại quả táo trên cây, líu ríu réo lên không ngừng. Ngây người hồi lâu, Bạch Ngọc Kinh mới mở miệng, "Tướng công, nửa tháng đã đến giờ. Chúng ta nhất định phải thực hiện cùng nữ đế lời hứa." Trần Mạch cũng không nói chuyện, mặc áo lót đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ma ước. Bạch Ngọc Kinh chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng Trần Mạch, sau đó từ phía sau bảo trụ Trần Mạch, đem đầu rúc vào Trần Mạch phía sau lưng, nhỏ nhẹ nói, "Nữ đế coi như không tệ, cho chúng ta thời gian nửa tháng. Bây giờ đã đến giờ, ngươi cảm thấy thế nào?" Bây giờ Bạch Ngọc Kinh đã là nhân thê, thái độ cũng dịu dàng rất nhiều. Nếu là trước đó, nàng là cái vô cùng có chủ kiến người, xưa nay sẽ không hỏi đến ý kiến của người khác. Bây giờ khắp nơi hỏi ý Trần Mạch ý kiến, cái này vị trí liền bày làm cho người rất dễ chịu. Trần Mạch cảm thụ được sau lưng truyền đến ấm áp, khẽ nói, "Nên đi làm tròn lời hứa. Một phương diện nữ đế đối chúng ta không tệ, thứ hai cũng là nữ đế thực lực quá cường đại. Chúng ta liên thủ chỉ sợ đều không đủ nữ đế mấy lần chặn, nếu là bởi vậy hỏng song phương quan hệ, dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn liền không có lời. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta đều là tiếp nhận song sinh ma tiến giai, nói đến chúng ta cùng kia U Linh thuyền đã có thoát không ra quan hệ. Nên đi xem đến tụ cùng. Cũng tốt biết rõ chúng ta thể nội dung luyện song sinh ma đến cùng là cái gì. Mặt khác cũng có thể hiểu được chúng ta dựa vào song sinh ma thăng tiên về sau, cần đứng trước như thế nào tương lai." Bạch Ngọc Kinh còn sợ Trần Mạch đối nữ đế sinh ra cái gì bất mãn, bây giờ nghe lời này, ngược lại là trong lòng trấn an rất nhiều, vậy liền y theo tướng công lời nói. Trần Mạch gật gật đầu, "Chúng ta đi gặp qua cha mẹ cùng người nhà, cùng bọn hắn cáo biệt đi." Bạch Ngọc Kinh đáp ứng, "Được." Hai người cũng không phải là nhăn nhó người, lập tức sau khi rửa mặt, thay đổi đồ trắng, đi trung đình, sáng sớm thấy qua Trần Dần phó cùng Lâm Ngọc Lam, cùng Trương Như cùng Tiểu Ngư Nhi. Người một nhà yên lặng ăn một bữa điểm tâm. Lâm Ngọc Lam tựa hồ nhạy cảm đã nhận ra Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thái độ có chỗ khác biệt, liền mở miệng, "Nhị lang, thế nhưng là có tâm sự gì?" Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn xem Trần Mạch. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trao đổi một ánh mắt, cuối cùng như nói thật ra trước đây đi hướng Bắc Lương, cùng Bắc Lương nữ đế giao dịch. Người một nhà nghe Trần Mạch, đều tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Lâm Ngọc Lam hốc mắt có chút phím hồng, "Nhị lang, ngươi những năm gần đây quá khó khăn. Làm nương chưa hề không nghĩ tới nhị lang sẽ như vậy có tiền đồ, làm nương muốn giúp sấn ngươi cái gì, lại biết rõ năng lực có hạn." Trần Dân Phó đánh gãy Lâm Ngọc Lam nói đi xuống, nói, "Tốt, ngươi cái phụ đạo nhân gia cũng không cần đem bầu không khí làm nặng như vậy buồn bực. Chúng ta Tiểu Mạch đã sớm không phải người bình thường, Tiểu Mạch tiếp xúc sân khấu cùng thế giới, cùng chúng ta khác biệt. Làm cha không có gì có thể rút, chỉ nguyện Tiểu Mạch ra ngoài đầu, cần chiếu cố tốt chính mình, chớ có can thiệp vào, chớ có ủy khuất bản thân. Còn có, nhớ kỹ chiếu cố tốt chúng ta Trần gia cô vợ trẻ, cũng chớ có để tự mình nàng dâu bị ủy khuất." Lâm Ngọc Lam lập tức tỉnh táo lại, bôi nước mắt nói, "Đúng, cha ngươi nói rất đúng. Nhà ta nhị lang có thể đi làm những chuyện này, là chúng ta lão Trần nhà vinh quang. Bất quá tại bên ngoài, phải chiếu cố tốt chính mình. Nương ở trong nhà các loại nhị lang về nhà. Đúng rồi, ta chuẩn bị chút quần áo cùng ngân lượng, làm nương chỉ những thứ này bản sự, ta đi cấp ngươi lấy ra." Lâm Ngọc Lam đột nhiên tỉnh táo lại, chạy tới trong phòng gói một cái tràn đầy gói đồ, đưa cho Trần Mạch. Kỳ thật đến Trần Mạch cái này cấp bậc, đã không quá cần những này bình thường vật. Nhưng Lâm Ngọc Lam cho, đối Trần Mạch tới nói lại cực kỳ trân quý. Hắn tiếp nhận gói đồ, thật sâu nói, "Đa tạ mẫu thân, ta nhớ kỹ." Một phen hàn huyên về sau, Trần Mạch cho nhị nương Trương Như nói một hồi lời nói, đồng thời biểu đạt đối Trần Vũ hay nấy. Cuối cùng ôm lấy Tiểu Ngư Nhi, "Tiểu Ngư Nhi bây giờ trưởng thành, về sau nhị ca không ở trong nhà, ngươi chính là trong nhà trụ cột." Tiểu Ngư Nhi trọng trọng gật đầu, "Tiểu Ngư Nhi biết đến. Nhị ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt trong nhà trở lấy nhị ca cùng tẩu tẩu trở về." "Tiểu Ngư Nhi ngoan, nhị ca sẽ trở lại." Trần Mạch vuốt xuôi Tiểu Ngư Nhi mũi, sau đó đem nàng buông xuống. Sau một khắc, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đứng dậy, xông người nhà xoay người thở dài, thật sâu cáo biệt. "Cha mẹ, nhị nương Tiểu Ngư Nhi, các ngươi trân trọng." "Cha mẹ, nhị nương Tiểu Ngư Nhi, các ngươi trân trọng." Hai người nói tạm biệt, sau đó quay người đi ra trung đỉnh sân nhỏ. Lâm Ngọc Lam đứng tại ngưỡng cửa bên cạnh, nhìn xem Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đi xa bóng lưng, nhìn xem bỗng nhiên liền rơi lệ, "Nhị lang u, có thể nhất định phải trở về A nương ở trong nhà chờ ngươi, làm cho ngươi nhất ưa thích bánh quế đấy." Đi ra trung đỉnh Trần Mạch, nghe thấy được mẫu thân nói lời, không khỏi trong lòng chua chua. Nhưng hắn cũng không trở về, kiên định đi về phía trước đi. "Cha mẹ, trân trọng." Chương 240, Hồng Nguyệt Kính nơi phát ra. Chương 240, Hồng Nguyệt Kính nơi phát ra. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ra chân phủ. Giờ phút này mặt trời mọc phương đông, sáng rỡ thần hy từ phương đông vòm trời vung vãi xuống tới, chiếu chiếu vào hai người trên mặt. Trên đường phố các nhà cửa hàng nhao nhao mở cửa kinh doanh, buổi sáng thanh phong thổi lất phất các nhà cửa hàng cánh cửa trên đầu treo tiểu kỳ, tung bay không thôi. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh liền thuận dòng người, chậm rãi hướng về phía trước. Đi đến cuối con đường thời điểm, Trần Mạch đột nhiên ngừng bước chân, trở về nhìn về phía Trần phủ, thấy kia quen thuộc cánh cửa đầu. Trong đầu quay đầu quá khứ, mỗi cái người nhà bộ dáng đều rõ ràng hiện lên ở trong óc. Lần này đi Bắc Lương, sinh tử chưa biết, có thể hay không lần nữa trở về cùng người nhà đoàn tụ, cũng là ẩn số. Nghĩ đến đây, Trần Mạch trong lòng bản năng hiện ra một cỗ nhàn nhạt thê lương. Xuyên qua đến nay trọn vẹn thời gian 5-6 năm. Lúc ban đầu thời điểm, Trần Mạch chỉ là tại Hồng Hà huyện Trần phủ từ đường bên trong tỉnh lại, được đặt ở một trong mình, phụ mẫu tìm cho mình đến cái đạo trưởng cho mình trừ tà. Về sau, phụ mẫu giúp đỡ chính mình luyện võ. Mặc dù lúc ấy chính mình cũng không biểu hiện ra luyện võ thiên phú, nhưng phụ mẫu lại việc nghĩa chẳng từ nan cho ủng hộ, cho mình đại lượng bạc. Còn bốn phía tìm chính mình tìm quan hệ. Như thế đủ loại, mới có Trần Mạch về sau thành tựu. Mặc dù Trần Mạch là cái người xuyên việt, nhưng đánh trong đáy lòng cảm niệm phụ mẫu ân trọng. Có lẽ chính mình không cách nào làm bạn tại phụ mẫu bên người, cho phụ mẫu dưỡng lao về già, nhưng Trần Mạch vẫn là hy vọng phụ mẫu có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Còn có nhị nương cùng tiểu ngư nhi, cùng Chu Thúc Mã Thiết Thu Lan các loại, đều là đáng giá mong nhớ người. Thường ngày ra ngoài Trần Mạch chỉ là đi xa, lần này đi U Linh Tuyển thăm dò, chỉ sợ là từ lúc chào đời tới nay chuyện nguy hiểm nhất. Làm không tốt chính là vĩnh biệt. Bạch Ngọc Kinh đứng bên người Trần Mạch, tướng công đã lưu lại một cái hóa thân, âm thầm tại kinh đô tồn tại, đủ bảo vệ người nhà cả đời an khang. Trần Mạch nhẹ gật đầu, "Ừm, đi." Dứt lời, Trần Mạch lại không chần chờ, quay người rời đi. Hai người đi cửa bắc ra kinh thành, ngoài thành chính là một đầu nối thẳng phương bắc dịch đạo, hướng phía trước đi 10 dặm đường trình, ven đường có một chỗ đình nghỉ mát. Mấy người quen sớm đứng tại đình nghỉ mát vị trí. Bạch Ngọc Kinh ngừng lại, cho Trần Mạch một ánh mắt. "Chờ một lát ta một lát." Trần Mạch nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến trong lương đình. Khương thị phủ ba vị đại tông sư tại nơi này chờ, họ Lý Vũ Ký các quản sự, Lý Dược Sư cùng Chu Thiết Tượng. Trần Mạch cùng bọn hắn cũng coi như quen biết, nhao nhao lên tiếng chào. Cuối cùng mới đi đến phía sau Tâu Ngọc Khanh trước mặt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tâu Ngọc Khanh đi đầu chắp tay lại, công tử lần này đi Bắc Lương, đường xá xa xôi, tuyệt đối trân trọng. Thiếp thân sẽ lo liệu sơ tâm, hảo hảo trông coi đại càn lần này thổ địa. Hy vọng có thể chờ đến công tử lại về quê cũ. Tiểu Ngọc, giang hồ lộ biển, trân trọng. Trần Mạch đuổi một tay, lập tức bay người rời đi. Như thế như vậy, Trần Mạch liền cùng Bạch Ngọc Kinh thuận dịch đạo mà đi, rất nhanh biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tâu Ngọc Khanh lặng lặng đứng tại trong lương đình, nhìn xem mặt trời mới mọc dâng lên, nhìn xem dịch đạo cuối cùng biến mất hai cái bóng người. Thật lâu đều không có tỉnh táo lại, chỉ ở trong lòng lẩm bẩm. Công tử niên kỷ nhẹ nhàng liền bước vào thăng tiên người cấp độ, chứng kiến hết thảy, đã viễn siêu phàm nhân. Nguyện công tử một đường phồn hoa cầm tú, xuôi gió xuôi nước. Đại càn, vĩnh viễn là công tử cố hương. Nhớ mang mang công tử cùng nhau đi tới, nhận hết tà ma khổ, thiếp thân liền sẽ hào hào quản lý tà ma, không cứ gọi người trong thiên hạ lại như vậy cơ khổ gian nan. Ra khỏi thành trăm dặm, tại một chỗ kinh ngoại ô chi địa thành cửa ra vào, Trần Mạch gặp được sớm các loại đối cái này bên trong Bắc Lương nữ đế. Nữ đế tâm tình rất không tệ, tại ven đường sạp hàng trên ăn đậu, thấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tới, liền chào hỏi hai người tới một khối ăn. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đành phải đưa tới. Thừa dịp ăn đậu khoảng cách, Bắc Lương nữ đế cuối cùng nói về U Linh Truyền sự tình. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trước đó liền một mực đối U Linh Truyền sự tình hết sức tò mò, nhưng chưa hề không hỏi nhiều. Bây giờ nghe nữ đế giảng thuật, mới có cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai nữ đế lúc ban đầu nhìn thấy U Linh Truyền thời điểm, tại Bắc Lương phía bắc Bắc Cực băng hải phía trên. Bắc Cực băng hải, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa lần này đi tìm U Linh Truyền, còn cần vượt qua Bắc Lương cương vực? Bạch Ngọc Kinh hỏi một câu. Bắc Lương nữ đế gật gật đầu, "Ừm. Từ nơi này xuất phát, lấy chúng ta tốc độ, 3 năm ngày liền có thể đuổi tới. Bất quá tại đi Bắc Lương trước đó, chúng ta còn cần đi một cái địa phương." Trần Mạch hiếu kỳ nói, "Cái gì địa phương?" Bắc Lương nữ đế nói, "Đại Càn Đông Bắc trọng trấn, Quy Nguyên thành." Trần Mạch lục soát khắp trong đầu tin tức, cũng không tìm được Quy Nguyên thành tin tức tương quan. Nữ đế giải thích nói, "Quy Nguyên thành tại Đại Càn Đông Bắc biên cảnh, chỗ ấy quanh năm tuyết đọng. Trước kia bởi vì một trận bão tuyết, đã dẫn phát sơn mạch tuyết băng, đem hơn phân nửa Quy Nguyên thành đều cho che giấu rơi mất. Về sau còn lại dân chúng cũng đều chạy nạn ly khai Quy Nguyên thành. Quy Nguyên thành liền trở thành một tòa phế thành. Trần Mạch công tử không biết được cũng bình thường. Trần Mạch cũng không xoắn suýt chi tiết này, Quy Nguyên thành hẳn là có cái gì đặc biệt chỗ. Lại để nữ đế như vậy nhớ thương." Nữ đế nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Quy Nguyên thành hoàn toàn chính xác có chỗ đặc thù. Ngươi có thể hiểu được Khương thị phủ khối kia hồng nguyệt tính." Trần Mạch sững sờ, biết rõ. Mẹ nuôi trước kia chính là dung luyện hồng nguyệt tính, từ đây đạo hạnh mới đột nhiên tăng mạnh. Nữ đế gật gật đầu, "Vậy ngươi có thể hiểu được cái này hồng nguyệt tính từ chỗ nào được đến?" Vấn đề này thật đúng là đem Trần Mạch cho hỏi khó, ta chỉ hiểu được Hồng Nguyệt Kính lai lịch tựa hồ cùng Bái Nguyệt giáo có quan hệ, nhưng cụ thể đến từ chỗ nào lại là không biết. Khương Hồng Nguyệt tuổi nhỏ thời điểm, Khương thị phủ trấn tộc pháp khí chính là Hồng Nguyệt Kính. Sau đó giải được Hồng Nguyệt Kính cùng Bái Nguyệt giáo có quan hệ. Càng nhiều tin tức, Trần Mạch cũng không biết rõ. Nữ đế nói, Hồng Nguyệt Kính liền đến từ Quy Nguyên thành. Khương thị phủ sớm một cái tộc trưởng, chính là Quy Nguyên thành người. Về sau theo Quy Nguyên thành dẫn phát tuyết băng, vị kia lão tộc trưởng liền dẫn Hồng Nguyệt Kính thoát đi Quy Nguyên thành, đến lại cản kinh thành đặt chân. Trần Mạch nghe nói lời này, lập tức nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Người khác có lẽ không biết rõ Hồng Nguyệt Kính đến cỡ nào huyền diệu đáng sợ, nhưng Trần Mạch lại là biết đến. Có thể tạm ngộng, có thể câu thông minh phủ, còn có thể mở ra minh phủ huyết chú, mở ra hoàng tuyệt lộ. Đơn giản liền cùng một cái kim thủ chỉ giống như. Như thế thần diệu pháp khí, Trần Mạch xuyên qua tới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm mở miệng, nữ đế các hạ lần này đi Quy Nguyên thành là vì cái gì? Nữ đế cười nhạt nói, Hồng Nguyệt kính cũng không phải là một mặt hoàn chỉnh tấm gương, nó là không trọn vẹn. Tới đối ứng còn có một mặt tàn dương kính. Cầm tới tàn dương kính, cùng Hồng Nguyệt kính hợp hai là một, hợp xương âm dương giám, mới là hoàn chỉnh tấm gương. Có thể mở ra song thành. Ta lần này đi Quy Nguyên thành, tự nhiên là vì tìm kiếm tàn dương kính. Trần Mạch nghe rất là giật mình. Hắn biết rõ tàn dương kính cái này nói chuyện. Nghe nói mở ra song thành, có lẽ có thể tìm tới đường về nhà. Huống chi, theo Trần Mạch bước vào thăng tiên người cấp độ, đối Hồng Nguyệt kính sử dụng cùng khai phát càng ngày càng khắc sâu, liền càng thêm cảm giác được Hồng Nguyệt kính hoàn toàn chính xác không quá hoàn chỉnh. Nó thật sự có một cái khác bộ phận. Tìm tới cái này bộ phận, bù đắp mới là hoàn chỉnh. Mặc dù Trần Mạch đứng ở cái này thế đạo đỉnh phong, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, không có người nào là đối thủ của mình. Nhưng giảng lời thật tình, Trần Mạch vẫn là nhớ lấy đã từng tổ quốc. Nếu có cơ hội trở về, Trần Mạch muốn trở về. Trước kia cái kia thế đạo chung về phải có ý tứ một chút, hay là Trần Mạch càng thêm quen thuộc lúc đầu thế đạo. Lại hoặc là, cái này bản thân liền là một cái tiềm ẩn ở trong lòng chấp niệm. Chỉ lần này mà thôi. Trần Mạch nói, nữ đế các hạ như thế nào xác định tàn dương kính liền ở Quy Nguyên thành? Nữ đế nói, trước đây Khương Hồng Nguyệt tới Bắc Lương tìm ta, chính là dùng tin tức này cùng ta làm giao dịch. Chỉ là dùng chính là truyền âm bí thuật, ngoại trừ ta cùng Khương Hồng Nguyệt bên ngoài, không có thứ ba người biết được. Thì ra là thế. Chương 240, Hồng Nguyệt kính nơi phát ra, hai chương 240, Hồng Nguyệt kính nơi phát ra. Trần Mạch cuối cùng minh bạch. Chẳng trách mình thông qua Hồng Nguyệt kính gặp được Khương Hồng Nguyệt cùng Bắc Lương nữ đế trò chuyện chi tiết, lại như cũng không biết rõ tàn dương kính rơi xuống. Nguyên lai Khương Hồng Nguyệt trước đây dùng chính là bí thuật. Cái này rất hợp lý. Nhưng là, nữ đế cái này thời điểm mắt nhìn Trần Mạch, nói, tàn dương kính rất khó tìm, ta trước đó đi qua Quy Nguyên thành, cũng không tìm tới. Nghĩ đến là tàn dương kính cùng Hồng Nguyệt kính tồn tại cảm ứng nguyên nhân. Chỉ có Trần Mạch công tử tự mình tiến về Quy Nguyên thành, mới có thể cảm ứng được tàn dương kính tồn tại. Trần Mạch nghe nói tin tức này, trong lòng còn cảm thấy mấy phần trấn an. Liên Hồng Nguyệt kính công hiệu mà nói, tới đối ứng tàn dương kính nghĩ đến cũng là cái cực kỳ ghê gớm tồn tại. Tại nội tâm chỗ sâu Trần Mạch vẫn là muốn đem tàn dương kính chiếm làm của riêng. Nhưng chuyện này dù sao cũng là nữ đế dẫn đầu, chính mình tựa hồ cũng không tốt trực tiếp độc bá tàn dương kính. Nếu là bởi vì phát sinh cái gì xung đột, vậy cũng không tốt. Không có cách, chính mình chơi không lại nữ đế. Mặc dù Trần Mạch không cùng nữ đế đánh qua một trận, nhưng nội tâm chỗ sâu có một cỗ trực giác mãnh liệt, cái này nữ đế thực sự thật là đáng sợ. Mình tuyệt đối không phải nữ đế đối thủ. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này nữ đế. Nữ đế tựa hồ nhìn ra Trần Mạch do dự, liền cười nói, "Trần Mạch công tử chớ có suy nghĩ nhiều, Tàn Dương Kính cần cùng Hồng Nguyệt tính hợp hai là một mới có tác dụng. Chính là ta tìm được Tàn Dương Kính, cũng không cách nào đơn độc sử dụng. Hơn nữa còn cần dựa vào Mạch công tử. Đây cũng là ta trước đây nguyện ý trợ giúp các ngươi thăng tiên nguyên nhân. Tìm tới Tàn Dương Kính về sau, như cũng cần chung sức hợp tác mới có công hiệu." Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh trao đổi một ánh mắt, lập tức nói, "Nữ đế các hạ nói rất đúng. Chỉ là tại hạ rất hiếu kỳ, mục đích của chúng ta là đi thăm dò kia U Linh Thuyền. Cái này cùng tìm kiếm Tàn Dương Kính có cái gì đặc biệt quan hệ a?" Đối nữ đế người này, Trần Mạch trong lòng bao nhiêu là có mấy phần cảm kích, nhưng muốn nói mắc ơn cũng nói không lên. Dù sao đối phương trợ giúp chính mình thăng tiên, bản thân liền là một trận giao dịch. Chính mình đáp ứng nàng đi tìm kiếm U Linh Thuyền. Mọi người ở chung, càng nhiều vẫn là lợi ích cái giao. Một mặt khác, cái này nữ đế đạo hạnh thực sự quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến Trần Mạch tạm thời đối mặt người này không có bất kỳ kháng cự nào lực tình trạng. Nữ đế thản nhiên nói, "Có liên quan. Ta vì tìm kiếm U Linh Thuyền biện pháp, đào sức trên trăm năm, một mực không tìm được biện pháp gì. Thẳng đến trước đó Khương Hồng Nguyệt tới tìm ta, giao dịch với ta tản dương tính tin tức, ta biết rõ âm dương giám tồn tại. Lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm U Linh Thuyền biện pháp." Dừng một chút, nữ đế tiếp tục nói, "Kia U Linh Thuyền quá mức đáng sợ, phàm là tiến vào bên trong liền sẽ bị ma khí cảm nhiễm, cho dù là thăng tiên người cũng không ngoại lệ. Cựu tử nhất sinh. Nhưng nếu như tìm tới tản dương kính, song kính hợp nhất, mở ra âm dương giám, mở ra song thành, liền không sợ nguy hiểm." Trần Mạch càng phát ra tò mò, đây là vì sao? Nữ đế nói, song thành, chính là kính song thành. Chúng ta có thể đem toàn bộ U Linh Thuyền để vào âm dương giám song thành bên trong. Kể từ đó, cho dù U Linh Thuyền phát sinh cái gì, cũng uy hiếp không được chúng ta. Mặt khác, cái này U Linh Thuyền ở vào Bắc Cực băng hải trong, tùy thời đều có ly khai băng hải, đi vào này phương thế giới khả năng. Một khi như thế, cái này thế đạo liền xong rồi. Mà dùng âm dương giám mở ra song thành về sau, có thể đem U Linh Thuyền triệt để vào trong kinh thế giới. Cũng liền là thế này tạo trừ một cái to lớn tai họa ầm. Trần Mạch như có điều suy nghĩ. Nữ đế thuyết pháp, không có vấn đề. Từng cái chi tiết đều đối được Trần Mạch hiểu rõ. Ha ha, nữ đế cái này thời điểm cười, Trần Mạch công tử không ngại ngẫm lại, bây giờ thế đạo này, chỉ có ba người chúng ta thăng tiên người. Chúng ta chính là thế đạo này đỉnh phong, có thể chúa tể này phương thế giới. Nếu như U Linh Thuyền bên trong vô số đại ma đều đi ra, chúng ta cũng đã thành sâu kiến. Thế đạo này cũng mất. Chúng ta lần này hành động, thế nhưng là tạo phúc này phương thế giới đại công đức. Vì chính mình, cũng vì cái này thiên hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh nhìn nhau, lập tức nói, nữ đế các hạ có đức độ, ta theo nữ đế các hạ đi Quy Nguyên thành chính là. Cao không có đức độ không trọng yếu, chủ yếu là Trần Mạch. Không có cách nào phản kháng nữ đế. Mặt khác, Trần Mạch cũng muốn lấy được cái này tàn dương kính. Đến Trần Mạch cấp độ này, có thể gây nên hắn hưng thú sự tình cũng không nhiều. Nữ đế gật gật đầu, lớn như thế thiện. Chúng ta ăn xong liền xuất phát. Được. Ba người vội vàng ăn đậu hủ não, cho bạn, sau đó liền bảo thành. Xoát. Nữ đế mở ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, bao phủ ba người. Sau một khắc đống biến mất không thấy. Đây là thăng tiên người lĩnh vực. Nhảy lên chính là mấy trăm dặm cự ly. Đi đường tốc độ đơn giản cất cánh. Không có phí bao nhiêu thời gian liền vượt qua hơn phân nửa cái đại càn quốc đất, cuối cùng đến đông bắc cuối cùng. Nơi đây đã không có thành bang, chỉ có thưa thớt một chút thôn trấn. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Các nơi đại sơn đều bị băng tuyết bao trùm, in hai lui tới. Cao lớn tuyết sơn liên miên chập trùng, con ngựa đi không được, người cũng khó leo lên. Cũng may ba người đều là thăng tiên người, vượt qua sơn hải ngược lại là vấn đề không lớn. Rốt cục tại ngày hôm đó hoàng hôn, ba người đi tới Quy Nguyên thành địa điểm cũ. Quy Nguyên thành địa điểm cũ vị trí hết sức kỳ lạ, vậy mà ở vào núi tuyết lớn đỉnh núi vị trí, mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng vẫn cũ có thể thấy được một mảng lớn phế tích thành bang. Toàn bộ thành bang đã không có người. Ngược lại là tại thành bang phế tích bên ngoài, có một tòa tu đạo tràng còn tại kinh doanh. Có chút mặc màu đỏ cả sa tăng lữ tại tu đạo tràng ra ra vào vào, riêng phần mình bận rộn. Trần Mạch đơn giản quét mắt chung quanh tăng lữ, thình lình phát hiện những này tăng lữ đạo hạnh đều là không cạn. Thể nội chảy xuôi phi thường tinh thuần chấn ma huyết mạch, túi bắp nhất tăng lữ đều đạt đến minh vương cảnh cấp độ. Quả thực bất phàm. Nữ đế mở miệng, ta trước đó xuôi nam thời điểm tới qua nơi này, cùng bên trong phương trượng quen thuộc. Cái này tu đạo tràng tồn tại mấy trăm năm sao, bọn hắn bái chính là Quy Nguyên thành thần linh, đều là thần linh thành tín nhất tín đồ, cho dù Quy Nguyên thành bị băng tuyết bao trùm bụi lấp, bọn hắn cũng không nỡ ly khai nơi đây. Ta cái này liền dẫn các ngươi đi gặp kia phương trượng. Trần Mạch gật đầu đáp ứng, làm phiền nữ đế các hạ. Như thế như vậy, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh liền đi theo nữ đế tiến vào tu đạo tràng. Sắp vào cửa thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên méo méo Trần Mạch tay. Trần Mạch trở về, thấy Bạch Ngọc Kinh sắc mặt nghiêm trọng, hướng chính mình lắc đầu. Lập tức trong đầu liền truyền đến Bạch Ngọc Kinh thanh âm, "Tướng công, ta cảm giác cái này địa phương không thích hợp, ngươi muốn cẩn thận một chút." Trần Mạch gật gật đầu, dùng truyền âm thuật trả lời, "Biết đến." DS, nhanh kết cục đại khái còn có tầm 10 chương. Chương 241, Tàn Dương Kính, Cương Thi Tiên Giả. Chương 241, Tàn Dương Kính, Cương Thi Tiên Giả. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ở chung được nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành một cỗ phi phàm ăn ý lẫn nhau một ánh mắt, một câu nhắc nhở. Đại khái liền biết rõ là có ý gì. Khi nhìn đến cái này tu đạo tràng lần đầu tiên, Trần Mạch liền cảm giác nhạy cảm đến cái này địa phương không thích hợp. Nhưng nữ đế tới qua nơi này, giờ phút này lại tại đằng trước dẫn đường. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh cũng không nhiều lời cái gì, theo sát Bạch Ngọc Kinh tiến vào tu đạo tràng. Thủ vệ tăng lữ nhìn thấy nữ đế, liền rất cung kính chào hỏi, hiển nhiên coi như quen thuộc. Ba người rất thuận lợi vào tu đạo tràng cửa chính, bên trong là cái rất lớn sân nhỏ, trong sân đứng sừng sững lấy cái rất lớn Bồ Tát pháp tướng trước mặt thiết lập pháp đàn, lư hương. Có cái cao tăng ngồi tại pháp đàn trước mặt, trung quanh trong đống tuyết ngồi mười mấy cái tăng lữ, rất thành kính nghe cao tăng giảng kinh. Nữ đế sân nhỏ dưới mái hiên chờ lấy, dẫn đường tăng lữ liền đi pháp đàn, cho cao tăng báo cáo. Cao tăng nghe tăng lữ báo cáo, lập tức đứng người lên, vội vàng đi đến dưới mái hiên, xông nữ đế chắp tay trước ngực, "Nữ đế các hạ." Nữ đế đơn trưởng làm lễ, "Làm phiền phương trượng. Ta mang theo hai vị bằng hữu đi trước gian phòng đặt chân, đợi đến phương trượng giảng kinh kết thúc, còn xin đến một chuyến." Cao tăng phương trượng gật đầu đáp ứng, lập tức dặn dò dẫn đường tăng lữ hảo hảo chiêu đãi nữ đế một bọn người. "Ba vị thí chủ, mời đi theo ta." Dẫn đường phương trượng rất cung kính mang theo ba người đi tu đạo tràng hậu viện một chỗ thiền phòng đặt chân. Cái này thiền phòng không lớn, nhưng có một cái tiểu biệt tử, tư mật cảm giác còn không tệ. Nữ đế trực tiếp đi chính phòng đặt chân, mà Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đi đông sương phòng. Trong sương phòng bài trí đơn giản, cũng rất đơn giản, nhưng nên có vật dụng hàng ngày đều có. Bạch Ngọc Kinh ngồi tại bàn bát tiên bên cạnh, lật ra hai cái chén trà, đến hai chén trà, đem trong đó một ly trà đẩy ngã Trần Mạch trước mặt, mới cái kia phương trượng. Tướng công có thể chú ý tới. Trần Mạch tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chú ý tới. Phương trượng này tựa hồ không phải người. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, ừm. Phương trượng không phải người, là cái cương thi bất hóa cốt, mà lại không là bình thường bất hóa cốt. Trần Mạch cũng phát hiện điểm này, so đồng dạng bất hóa cốt muốn cường đại mấy lần không thôi. Chính là cự ly thăng tiên người chênh lệch cũng không lớn. Bạch Ngọc Kinh nói, ừm. Loại này bất hóa cốt tại Đại Càn cùng Bắc Lương đều chưa thấy qua, rất khan hiếm chủng loại. Ta nhìn hơn phân nửa cùng bọn hắn bái Quy Nguyên thành thần linh có quan hệ. Trần Mạch sững sờ, ngươi nói là cái này Quy Nguyên thành thần linh là cái cương thi? Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Trần Mạch nói, nếu như phương trượng này đều là cái thần linh tín đồ hoặc là người phục vụ, như vậy thần linh cấp bậc chỉ sợ cũng cái thăng tiên người, cương thi có thể thành tiên. Bạch Ngọc Kinh cũng phạm vào khó, căn cứ nàng trước đó cùng nữ đế hiểu rõ, thế đạo này cương thi cùng quỷ vật nhiều nhất chỉ có thể đến thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế cấp bậc, là không cách nào thăng tiên, chỉ có ma có thăng tiên năng lực. Không hắn, ma nhục thân cùng tinh thần đều cực kỳ cường đại, bản thân tiểu có siêu thoát tam giới ngũ hành thực lực, cũng chỉ có cái này cấp bậc tồn tại mới có thể thăng tiên. Nếu không tiếp nhận không được ở Trần Mạch cũng là bởi vì cái này, mới không thể không bỏ thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế tu vi đạo hạnh, toàn bộ rót vào sòng sinh ma bên trong. Lúc này mới hoàn thành thi giải thăng tiên. Nếu như cương thi cũng có thể thăng tiên, vậy thì có điểm không hợp lý. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, ta không biết rõ, cần hỏi một chút nữ đế mới được. Liền cái này thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Bạch Ngọc Kinh đi mở cửa, thấy nữ đế đứng tại cửa ra vào. Nữ đế các hạ, mau mau tiến đến. Bạch Ngọc Kinh nên đón nữ đế đi vào, chủ động cho nữ đế rót trà. Nữ đế tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm trà, nói, các ngươi phải chăng cũng phát hiện phương trượng này có vấn đề? Trần Mạch gật đầu, đem trước đó nghi hoặc nói ra. Nữ đế khẽ bước cằm nói, đúng là như thế, ta trước đó cũng từng có tương tự nghi hoặc, Theo lý thuyết cương thi tại cái này thế đạo nhiều nhất tu luyện tới bất hóa cốt thi tổ cấp độ. Muốn tiến thêm một bước, đạt tới thi giải thăng tiên là không thể nào. Bất hóa cốt cường độ không chống đỡ, cũng không cách nào đột phá cái này thế đạo pháp tắc trói buộc. Nhưng căn cứ phổ hồng phương trượng thuyết pháp, hắn bái thần linh gọi là tướng thần, đích thật là cái thăng tiên người cương thi. Tướng thần, cái này đích xác là phong hào cấp bậc thi tổ. Trần Mạch đều không nghĩ tới thế đạo này lại có tướng thần nói chuyện. Bạch Ngọc Kinh hỏi một câu, vậy sẽ thần là như thế nào làm được thăng tiên? Nữ đế nói, mới đầu ta cũng tò mò, về sau ta điều tra một hồi, phát hiện một loại khả năng. Mấu chốt của vấn đề chỉ sợ còn tại Tàn Dương Kính. Trần Mạch sững sờ, Tàn Dương Kính có thể trợ giúp thi tổ thăng tiên. Nữ đế nói, ừm, đồng dạng cương thi cùng quỷ vật đều dựa vào hấp thu ánh trăng đến lớn mạnh tự thân đạo hạnh. Nhưng ánh trăng không cách nào trèo chống thi tổ quỷ đế tiến thêm một bước. Nhưng là Tàn Dương Kính có thể hấp thu tinh hoa mặt trời, có thể để cương thi ban ngày hiện hình. Dân dạ, liền có khả năng thuế biến thăng tiên. Cái này chỉ là ta một cái thô sơ giản lược phỏng đoán, cụ thể như thế nào còn cần đi Quy Nguyên Thành mới biết rõ. Bạch Ngọc Kinh tới hào hứng, kia Phổ Hồng Phương Trượng cũng không biết rõ hắn thần linh như thế nào thăng tiên. Nữ đế lắc đầu, Phổ Hồng cũng không biết rõ. Nếu như ta sở liệu không tệ, cái này Tàn Dương Kính chỉ sợ cũng tại Phương Trượng phía sau thần linh chi thủ. Một lát các loại phương trượng tới, chúng ta để Phương Trượng dẫn đường đi Quy Nguyên Thành tìm cái kia thần linh tướng thần. Trần Mạch biết được nữ đế tính toán, trong lòng hiểu rõ, như thế rất tốt. Nữ đế gật gật đầu. Không bao lâu, Phổ Hồng Phương Trượng đội vàng chạy tới. Nhìn thấy nữ đế càng là thái độ cung kính, Hàn Huyên một phen, cuối cùng nói, nữ đế các hạ nhưng là muốn đi Quy Nguyên Thành tìm tướng thần đại nhân. Nữ đế trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tướng thần ở Quy Nguyên Thành nơi nào? Phổ Hồng Phương Trượng nói, ở Quy Nguyên Thành một chỗ vứt bỏ miếu thờ bên trong. Nữ đế nói, còn sống hay không? Phổ Hồng Phương Trượng nói, ta đã rất nhiều năm không có đi gặp qua tướng thần đại nhân, không biết rõ chết sống, hẳn là còn sống. Nữ đế nói, vậy liền xuất phát. Quy Nguyên Thành, một mảnh to lớn phế tích thành bang. Phổ Hồng Phương Trượng mang theo đám người tiến vào Quy Nguyên Thành, xuyên qua vô số vứt bỏ đường đi, cuối cùng đi đến một chỗ hoang phế miếu thờ bên trong. Bởi vì là mùa đông, miếu thờ trên phòng ốc đều phủ kín một tầng thật dày tuyết động, hàn khí bức người. Miếu thờ rất lớn, mà lại có rất nhiều năm tuế nguyệt cảm giác. Phổ Hồng Phương Trượng cẩn thận nghiêm túc ở phía trước dẫn đường, vượt qua mấy tầng biệt viện về sau, đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Cung điện ngược lại là khôi hoàng khí phái, trong đó hiện đầy một tầng thật dày cho bụi, hiển nhiên rất nhiều năm không có người đến quét dọn. Trung ương vị trí đứng sừng sững lấy một tôn cao 3 mét pháp tướng, toàn thân bôi màu đỏ thuốc màu, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ là cái ác quỷ bộ dáng. Tại phổ thông giới thiệu, Trần Mạch ba người mới hiểu cái này ác quỷ pháp tướng chính là y theo tướng thần bộ dáng phát hóa ra. Phổ Hồng tìm tòi một phen Đại Hùng Bảo Điện, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ, nghĩ đến tướng thần đại nhân đã rời đi nơi này nhiều năm. Nữ đế gật đầu, ta biết rõ, ngươi lại trở về đi. Vâng. Phổ Hồng cung kính chắp tay trước ngực, lập tức quay người ly khai. Lớn như vậy trong Đại Hùng Bảo Điện, chỉ còn lại Trần Mạch ba người. Nữ đế đều ý kiến, chúng ta tách ra hành động, đi tìm kiếm toàn bộ miếu thờ, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy người sống. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh gật đầu đáp ứng, sau đó riêng phần mình tách ra tìm kiếm. Trần Mạch là cái thăng tiên người, một đường mở lĩnh vực, thật nhanh tìm tòi đông nam khu vực, cuối cùng không hề phát hiện thứ gì, hiển nhiên chính là cái hoang phế rất nhiều năm miếu thờ. Cuối cùng ba người một lần nữa về tới Đại Hùng Bảo Điện. Riêng phần mình nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nữ đế nói, xem ra cái này miếu thờ bên trong không có người sống. Nhưng ta cảm giác cái này đem thần hẳn không có ly khai Quy Nguyên Thành. Có lẽ đến tiếp sau sẽ trở về. Trần Mạch nói, nữ đế các hạ có ý tứ là. Chúng ta ở chỗ này ở lại chờ lấy. Nữ đế nói, có thể. Như thế như vậy, ba người tại vứt bỏ miếu thờ thu thập một cái hậu viện tiền phòng, tạm thời ở lại. Trần Mạch thời gian cũng nhàn rỗi, rảnh rỗi liền đi miếu thờ bên trong đi dạo, thuận tiện đi Quy Nguyên Thành đi dạo một vòng. Cũng không có gặp một người sống. Thời gian còn lại ngay tại trong phòng ngồi xếp bằng bế quan. Tu luyện đạo hạnh. Mặc dù đến thăng tiên người cấp độ, tu luyện đã bất lực tại tăng lên đạo hạnh, nhưng có thể tăng lên một chút kỹ pháp. Quyền đương giết thời gian. Mỗi ngày đến tối, Trần Mạch liền sẽ đi trong Đại Hùng Bảo Điện dạo chơi. Về phần nữ đế, thì thần long kiến thủ bất kiến bĩ. Suốt ngày cũng không biết rõ đi làm cái gì, cực kỳ hiếm thấy đến nữ đế người. Hôm nay hoàng hôn, Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch trong phòng đơn giản đến qua một chút lương khô, nghị luận lên. Bạch Ngọc Kinh, nữ đế trận này là thật để bụng, toàn thành đang tìm tướng thần. Ta luôn cảm giác không thích hợp. Lấy nữ đế đạo hạnh, tìm tướng thần nên vấn đề không lớn. Có thể nữ đế lại nói tướng thần liền ở Quy Nguyên Thành. Vì sao tướng thần có thể trốn qua nữ đế pháp nhãn? Trần Mạch cũng cảm thấy yêu kỳ, hẳn là cái này đem thần đạo hạnh đạt đến cùng nữ đế sánh ngang trình độ. Thế này thì quá mức rồi. Bạch Ngọc Kinh nói, Tàn Dương Kính người sở hữu, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ngươi không phải có Hồng Nguyệt Kính à, có thể thử nhìn một chút, có thể hay không cảm ứng được Tàn Dương Kính tồn tại. Tốt, ta đi thử một chút. Trần Mạch cũng nghiêm túc, lập tức thả ra Hồng Nguyệt Kính. Sau một khắc, Trần Mạch hít vào một ngụm khí lạnh. Có cảm ứng, cái này đem thần ngay tại. Cái này miếu thờ bên trong. Chương 242, đảo ngược, nữ đế có vấn đề. Chương 242, đảo ngược, nữ đế có vấn đề. Ông Hồng Nguyệt Kính phát ra rung động dữ dội âm thanh, dẫn tới không khí xung quanh đều tại bù bù. Người khác có lẽ chỉ cảm thấy Hồng Nguyệt Kính đang chấn động, nhưng thân là Hồng Nguyệt Kính chủ nhân Trần Mạch lại có thể cảm giác được, là Hồng Nguyệt Kính cảm ứng được mặt khác một nửa tồn tại. Mà Hồng Nguyệt Kính mặt khác một nửa, dĩ nhiên chính là Tàn Dương Kính. Trước đó nữ đế không có đề cập qua chuyện này, Trần Mạch cũng không có quá để ở trong lòng. Không muốn. Bạch Ngọc Kinh rõ ràng lấy làm kinh hãi, tướng công thế nhưng là cảm ứng được Tàn Dương Kính tồn tại. Trần Mạch từ chối cho ý kiến gật đầu, "Ừm. Bạch Ngọc Kinh, có thể hay không cảm ứng được tàn dương kính cụ thể vị trí? Ta thử nhìn một chút." Trần Mạch lập tức xếp bằng ở đến, chắp tay trước ngực, bắt đầu thôi động thuật pháp, ý thức chiều sâu tiến vào Hồng Nguyệt Kính. Thuần Hồng Nguyệt Kính cảm giác, một chút xíu đi cảm giác mặt khác một nửa tồn tại. Mới đầu Trần Mạch chỉ là có một loại rất mơ hồ cảm ứng. Theo thuật pháp không ngừng xâm nhập, Trần Mạch cảm giác càng thêm rõ ràng. Từ nơi sâu xa, phản phất nhìn thấy một vòng mặt trời tồn tại. Cái này mặt trời cũng không phải là trên đỉnh đầu kia một vòng mặt trời, mà là một loại phi thường chịu tượng kính tượng. Cái này kính tượng bên trong ẩn chứa cực kỳ cường hoành áo nghĩa, thậm chí không thua gì Hồng Nguyệt Kính bản thân. Đến cái này thời điểm, Trần Mạch trên cơ bản có thể xác định, cái này kính tượng chính là Tàn Dương Kính. Đây chính là Tàn Dương Kính huyết tướng. Nhìn hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh. Nếu như có thể xác định Tàn Dương Kính cụ thể vị trí liền tốt. Trần Mạch mơ hồ ý thức được, nếu như mình có thể đem Tàn Dương Kính nắm ở trong tay, kết hợp Hồng Nguyệt Kính, chỉ sợ có thể phát sinh một loại nào đó thần diệu thủy biến. Có lẽ là bởi vì Trần Mạch bản thân tựu có được Hồng Nguyệt Kính nguyên nhân, ngược lại đối Tàn Dương Kính sinh ra một loại rất mãnh liệt khát vọng. Hắn quét dọn trong lòng tạp niệm, bắt đầu chuyên chú cảm ứng Tàn Dương Kính. Mặc cho Trần Mạch như thế nào phát lực chuyên chú, đều không thể xác định Tàn Dương Kính cụ thể vị trí. Nhiều lần nếm thử đều thất bại, cuối cùng không thể không thu tay lại. Tại Bạch Ngọc Kinh mong đợi trong ánh mắt, Trần Mạch lắc đầu, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Tàn Dương Kính ở phụ cận đây, hẳn là tại miếu thờ bên trong, nhưng cụ thể vị trí lại xác định không được. Chủ yếu là cái này Tàn Dương Kính tựa hồ ở vào trạng thái ngủ đông, không có phát ra rõ ràng năng lượng ba động. Phàm là có chỗ ba động, ta hẳn là có thể phát hiện nó vị trí. Bạch Ngọc Kinh cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là trấn an nói, đây đã là cực tốt kết quả. Trở về có thể cùng nữ đế thương nghị một phen, nữ đế thần thông rộng rãi, nói không chừng có thể tìm tới xác định Tàn Dương Kính phương vị biện pháp. Trần Mạch cũng cảm thấy đó là cái biện pháp, vậy thì chờ nữ đế trở lại hắn nói, chúng ta cũng có thể chính mình đi chung quanh nhìn xem. Như thế nào nhìn? Ta suy nghĩ, chỉ cần tới gần kia Tàn Dương Kính ngay tại chỗ, có lẽ Hồng Nguyệt Kính cảm ứng sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Bạch Ngọc Kinh cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý như thế như vậy, hai người hoàng hôn ra hậu viện tiền phòng. Trần Mạch mở ra Hồng Nguyệt Kính, một chút xíu tại miếu thờ từng cái vị trí bắt đầu đi loanh quanh. Chờ mong Hồng Nguyệt Kính cảm ứng tăng cường, liền có thể thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, cũng chờ mong tìm tới Tàn Dương Kính. Tìm tới Tàn Dương Kính, liền có thể xử lý U Linh Thuyền cái này quỷ dị đồ chơi. Mà nếu như Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh có thể sớm hơn tìm tới Tàn Dương Kính, vậy cái này Tàn Dương Kính chính là Trần Mạch. Đến thời điểm nữ đế cũng không tốt mở miệng lấy lòng. Tốt như vậy đồ vật, ai không muốn muốn? Nhưng kết quả lại tạm được. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tại miếu thờ bên trong đi tới lui nhiều lần, Hồng Nguyệt Kính cảm ứng đều không có tăng cường. Cuối cùng hai người đành phải tại Đại Hùng Bảo Điện cửa chính ngừng lại. Bạch Ngọc Kinh cao mày nói, cũng thật sự là kỳ quái. Cái này miếu thờ không tính lớn, vậy mà không tìm ra được. Án lấy Phổ Hồng Phương Trượng Tuyết Pháp, Tàn Dương Kính hẳn là tại tướng thần chi thủ. Có thể đem thần không phải đã sớm rời đi nơi này sao? Trần Mạch cũng là cảm thấy nghi hoặc, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác khó hiểu. Chẳng lẽ lại tướng thần vứt xuống Tàn Dương Kính ra ngoài? Đây càng không hợp lý, a trọng yếu như vậy Tàn Dương Kính, tướng thần hẳn là ngày đêm mang ở trên người mới lạ. Làm sao lại bỏ đi? Liên lấy chính Trần Mạch tới nói, Hồng Nguyệt Kính là có thể dung luyện tiến vào trong cơ thể, căn bản không tồn tại mang theo sự tình. Tàn Dương Kính thân là mặt khác một nửa, tự nhiên cũng có tương tự năng lực mới là. Tướng thần làm không tốt sớm liền đem Tàn Dương Kính dung hợp tại thể nội. Bạch Ngọc Kinh đống nhiên nghĩ tới điều gì, có hay không một loại khả năng? Tướng thần căn bản không có rời đi nơi này. Nghe nói lời này, Trần Mạch lấy làm kinh hãi, nhìn quanh chu vi, chỉ gặp tuyết trắng mênh mang, dạ quang tinh không sáng chói, vẩy xuống trong sáng ánh sáng, đem tuyết động làm nổi bật đến mù sương một mảnh. Tướng thần chưa hề rời đi nơi này, vì sao trước đó không có cảm ứng được? Liền nữ đế đều không có cảm giác ra. Chẳng lẽ lại, tướng thần đạo hạnh không kém nữ đế? Cái này có chút dò người. Về trước đi lại nói. Trần Mạch dẫn đầu về tới hậu viện tiền phòng, ngồi tại đầu giường, đào sức lấy Hồng Nguyệt Kính. Tùy thời chú ý đến Hồng Nguyệt Kính cảm ứng, chờ mong xuất hiện rõ ràng ba động. Quan sát hơn phân nửa ban đêm, cũng không có bất luận phát hiện gì. Bạch Ngọc Kinh ở bên cạnh làm tới lò lửa, còn lấy được nước nóng rửa mặt một phen, thuận tiện hỏi, nhưng có phát hiện gì? Trần Mạch lắc đầu, cảm ứng cùng lúc ban đầu không có khác nhau. Nếu như tướng thần còn ở lại chỗ này miếu thờ bên trong, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa chúng ta tình cảnh hiện tại sẽ rất nguy hiểm? Bạch Ngọc Kinh cũng nghĩ đến khả năng này, lập tức cau mày nói, nữ đế còn chưa có trở lại, chúng ta bây giờ muốn trước ly khai cái này miếu thờ. Trần Mạch lắc đầu, thế thì không cần. Người ta hợp lực, dù chưa tất bù đắp được vậy sẽ thần, nhưng tự vệ ly khai không có vấn đề. Trần Mạch có cái này tự tin, bởi vì Hồng Nguyệt Kính thần thông, thực sự đánh không lại, có thể mang theo Bạch Ngọc Kinh trốn vào trong kinh thế giới bên trong đi. Cho dù là nữ đế, muốn xông vào trong kinh thế giới đến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Gặp Trần Mạch hạ quyết tâm, Bạch Ngọc Kinh cũng không nhiều lời, vậy hay nghe tướng công. Ta đi bên ngoài nhìn xem nữ đế cái gì thời điểm trở về. Được, ta tiếp tục chú ý Hồng Nguyệt Kính cảm ứng biến hóa. Trần Mạch ngồi xếp bằng xuống, một bên tu luyện đạo hạnh, một bên chú ý Hồng Nguyệt Kính biến hóa. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mở hai mắt ra. Hồng Nguyệt Kính cảm ứng cũng không phát đương nhiệm gì biến hóa. Không bao lâu Bạch Ngọc Kinh từ bên ngoài đi vào, lắc đầu nói, thật sự là kỳ quái, nữ đế đến bây giờ còn không có trở về. Thường ngày nàng ra ngoài một lần, mỗi ngày đều sẽ trở về. Hẳn là lần này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Mạch gật đầu nói, có lẽ là gặp chuyện gì, chúng ta tiếp tục tại nơi này chờ. Bạch Ngọc Kinh gật đầu đáp ứng. Như thế như vậy, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tiếp tục ở tại nơi này miếu thờ bên trong. Vội vàng 3 ngày thoáng một cái đã qua, như cũng không thấy nữ đế trở về, Trần Mạch Hồng Nguyệt Kính cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt cảm ứng. Nhưng Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh thuộc về chịu được tính tình, ngược lại là chưa từng có tại sốt ruột, tiếp tục tại nơi này chờ. Vội vàng nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Nữ đế như cũng chưa có trở về, Hồng Nguyệt Kính cũng chưa từng xuất hiện càng lớn cảm ứng ba động. Bạch Ngọc Kinh rốt cục cảm thấy không thích hợp, tướng công, nữ đế cái này không thích hợp, không có khả năng vừa đi thời gian lâu như vậy. Dù là lâm thời có chuyện gì, cũng sẽ cho chúng ta chuyển cái tin tức mới là. Chương 242, đảo ngược, nữ đế có vấn đề. Hai chương 242, đảo ngược, nữ đế có vấn đề. Trần Mạch nhíu mày, có khả năng hay không nữ đế gặp cái gì không qua được sự tình. Bạch Ngọc Kinh, trên lý luận có khả năng này, nhưng xác suất không lớn. Nữ đế đạo pháp thông huyền, đại càn cùng Bắc Lương chi địa chưa từng đối thủ. Coi như gặp cái gì khẩn yếu sự tình, cho chúng ta chuyển tin vẫn là không khó. Trần Mạch công nhận tuyết pháp này, kể từ đó, chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Không bằng sớm đi ly khai, đi Quy Nguyên thành bên ngoài tu đạo chẳng chờ cái mấy tháng. Nếu như chờ không đến nữ đế, chúng ta liền về đại càn đi, cũng không tính lỡ hẹn. Bạch Ngọc Kinh gật đầu đáp ứng, như thế rất tốt. Hai người quyết định chủ ý, liền không hàm hồ nữa, lập tức thu thập hành lý, sau đó ra hậu viện tiền phòng, hướng phía miếu thờ bên ngoài đi đến. Giờ phút này sắc trời sáng rõ, khắp nơi đều là tuyết động. Mỗi một chân đạp tại tuyết động bên trên, đều phát ra răng rắc thanh âm. Hai người một đường đi đến miếu thờ cửa chính, kéo ra cửa chính đi ra ngoài. Bên ngoài là hùng vĩ Quy Nguyên thành. Hai người mở ra lĩnh vực, không bao lâu đã đến Quy Nguyên thành thành cửa ra vào, một bước xông ra Quy Nguyên thành cửa thành. Đi trước tu đạo tràng. Bạch Ngọc Kinh mở miệng, đang định thuận lai lịch tiến về tu đạo tràng. Mới đi hai bước, Bạch Ngọc Kinh liền ngừng lại, con ngươi trừng rất lớn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trần Mạch cũng đồng dạng bị kinh đến, bởi vì cảnh tượng trước mắt căn bản không phải ngoài thành, mà là lần nữa về tới kia miếu thờ bên trong. Bạch Ngọc Kinh ngăn nhiều giật mình, tại sao có thể như vậy? Trần Mạch cũng cảm thấy một cỗ hàn ý, nếu như tại Trần Mạch rất nhỏ yếu thời điểm, gặp được quỷ đà tường đi ra không được là bình thường sự tình. Nhưng bây giờ Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều bước vào thăng tiên người đạo hạnh cấp độ A, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, thiên hạ lại vô địch thủ. Làm sao lại ra không được? Thử một lần nữa. Trần Mạch định chú ý, hai người lần nữa mở ra lĩnh vực sông ra miếu thở, lần nữa sông ra Quy Nguyên thành cửa thành. Sau đó, ông chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường về sau, lần nữa về tới miếu thở. Tình huống quỷ dị như vậy, để Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh cảm thấy sợ hãi. Lại đến, hai người lần nữa thử một phen, như cũ như lúc ban đầu. Vô luận bọn hắn dùng loại phương thức nào, mỗi lần coi là đi ra Quy Nguyên thành, kết quả đều sẽ trở lại miếu thờ bên trong. Làm sao đều ra không được. Liên tiếp thử vài chục lần về sau, hai người đành phải từ bỏ rời đi ý nghĩ. Hai người ngơ ngác đứng tại miếu thờ cửa chính, nhìn quanh chu vi. Trung quanh vẫn như cũ là một mảnh phế tích thành bang, tuyết trắng mê mang, yên tĩnh không có gặp một người, cùng thường ngày không có khác gì. Trong lòng hai người đều một trận hoa lạnh. Bạch Ngọc Kinh nhảy lên đứng ở tường viện phía trên, nhìn ra xa chu vi, đây không có khả năng. Nơi đây căn bản không có người, cũng không có người làm cục. Chúng ta là thăng tiên người đạo hạnh, há có thể bị vây ở chỗ này? Tướng công có thể cảm giác được vấn đề gì? Trần Mạch lắc đầu, nơi này hết thể nhìn xem đều mười phần bình thường. Bây giờ không có phát hiện khác lạ chỗ. Có thể hay không? Cái này Quy Nguyên thành bản thân tiểu có vấn đề. Bạch Ngọc Kinh, Quy Nguyên thành có vấn đề. Tiên nữ đế đâu? Cớ gì biến mất? Hẳn là nữ đế cũng gặp phải cùng chúng ta đồng dạng hoang mang, bị nhốt rồi. Trần Mạch lắc đầu, ta không biết rõ. Về thiên phòng đi xem một chút. Hai người lần nữa về tới hậu viện thiên phòng. Trần Mạch ngồi tại trước gương, nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Người khác có lẽ không có cảm giác đến cái gì, nhưng Trần Mạch mơ hồ có nhận thấy cảm giác. Nhìn xem, Trần Mạch đỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn dùng tay tại trên mặt bàn viết một chữ. Thình lình phát hiện, cái chữ này lại là phản. Trần Mạch lập tức gọi tới Bạch Ngọc Kinh, "Tiểu dạng, ngươi xem một chút chữ này có cái gì khác biệt sao?" Bạch Ngọc Kinh lại gần nhìn, lắc đầu, "Không có gì khác biệt." Trần Mạch cái này ngây ngẩn cả người. Chính mình nhìn thấy chữ là phản. Chiếu vào tấm gương nhìn, trong gương chữ là chính. Tựa hồ chỉ có chính mình phát hiện điểm này. Bạch Ngọc Kinh cũng không phát hiện, là bởi vì chính mình có Hồng Nguyệt Kính nguyên nhân, mới có thể siêu nhiên vượt ngoại. Trần Mạch đem cái này phát hiện nói cho Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh nghe xong cảm thấy mười phần kinh ngạc, "Ngươi nói là, chúng ta bây giờ ở vào một cái tương phản trong kinh thế giới? Có thể ta vì cái gì không có cảm giác đến?" Trần Mạch nói, "Cái gọi là tương phản thế giới, chỉ có tại tấm gương người bên ngoài mới có thể trông thấy trong gương thế giới là tương phản, mà người trong kính là không phát hiện được." Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ một phen, cảm thấy có đạo lý, "Ngươi xác định?" Trần Mạch nói, "Ta không cách nào 100% xác định, nhưng ta dung luyện Hồng Nguyệt Kính, ta có cảm giác mãnh liệt." Bạch Ngọc Kinh sửng sốt một hồi, lập tức nói, "Ta tin tưởng tướng công cảm giác. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Nàng đương nhiên tin tưởng Trần Mạch, một mặt là bởi vì quan hệ của hai người, một mặt khác cũng rất tốt giải thích. Vì cái gì hai vị thăng tiên người sẽ đi không ra Quy Nguyên thành? Nếu như Quy Nguyên thành tại trong kính thế giới, người trong gương sao có thể đi ra tấm gương bên ngoài đi đâu? Trần Mạch nói, ta có một cái to gan suy đoán. Người nói, chúng ta đi không đi ra là bởi vì chúng ta tiến vào trong kính thế giới, mà ta Hồng Nguyệt Kính có thể cảm giác được Tản Dương Kính tồn tại, lại xác định không được phương vị. Nguyên nhân ở chỗ, cái này Quy Nguyên thành chính là Tản Dương Kính. Bạch Ngọc Kinh hít một hơi lãnh khí, một đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Sơ nghe cảm giác Trần Mạch thuyết pháp có chút thiên phương giả đàm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy rất hợp lý. Nếu như toàn bộ Quy Nguyên thành đều là Tản Dương Kính, như vậy Hồng Nguyệt Kính hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng được Tản Dương Kính tồn tại, mà lại xác định không được Tản Dương Kính phương vị. Thật giống như la bàn, nếu như toàn bộ thế giới chỉ có Bắc Phương, như thế nào chỉ hướng Nam Phương đâu? Sẽ xuất hiện mất linh tình huống. Thế nhưng là chúng ta cái gì thời điểm tiến vào trong kính thế giới? Ta một đường đều rất cẩn thận, chưa từng cảm giác được có bất kỳ khó chịu nào, cũng không có biến hóa đặc biệt. Trần Mạch nói, từ chúng ta tiến vào tu đạo tràng bắt đầu, liền đã ở vào trong kinh thế giới. Hoặc là nói, kia tu đạo tràng chính là Tản Dương Kính lối vào. Bạch Ngọc Kinh giật mình, ngươi như thế nào xác định? Trần Mạch nói, chúng ta một đường đi theo nữ đế tới đây, nửa đường chưa hề không có tách ra qua. Lần thứ nhất tách ra là cái gì thời điểm còn nhớ đến? Bạch Ngọc Kinh, nhớ kỹ. Chính là tại tu đạo tràng hậu viện tiền phòng, chúng ta ở phòng nhỏ, mà nữ đế đi chính phòng. Ngươi nói là? Trần Mạch trầm giọng nói, không tệ. Chúng ta tiến vào phòng nhỏ một chỗ một hồi, trận kia chúng ta chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Nữ đế cũng trước tiên ly khai chúng ta ánh mắt. Các loại nữ đế xuất hiện lần nữa tìm chúng ta thời điểm, chúng ta liền đã tiến vào trong kinh thế giới. Bạch Ngọc Kinh cẩn thận hồi tưởng trước đây chi tiết, thế nhưng là nữ đế rõ ràng đi theo chúng ta tới Quy Nguyên Thành. Trần Mạch nói ra một câu, nữ đế có vấn đề. Có lẽ nữ đế chưa hề cũng không phải là muốn chúng ta đi tìm kiếm cái gì U Linh Thuyền. Nàng mục đích chính là dẫn dắt chúng ta tới Tản Dương Kính trong kinh thế giới. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là nữ đế làm như thế, nàng nhưu đồ gì? Chương 243, đánh cờ, đại kết đến. Chương 243, đánh cờ, đại kết đến. Bạch Ngọc Kinh hỏi ra lời này thời điểm, không khí trong phòng một cái liền trở nên ngưng trọng xuống tới. Nữ đế có vấn đề. Nhưu đồ gì? Trần Mạch lập tức cũng rơi vào trong trầm tư. Trước đó Trần Mạch chưa hề không nghĩ tới nữ đế xảy ra vấn đề, bây giờ một cái xuất hiện to lớn đảo ngược, làm Trần Mạch trong lòng áp lực rất lớn. Trần Mạch xoa huyệt thái dương, đau cả đầu, ta tạm thời cũng không biết do nữ đế mưu đồ gì. Nhưng bây giờ có thể xác định là nữ đế đang tính kế chúng ta. Chưa chừng cái này thời điểm, nữ đế ngay tại cái nào đó địa phương nhìn xem chúng ta. T. Bạch Ngọc Kinh lấy làm kinh hãi, trong thần sắc nhiều hơn một phần kinh dị. Nàng trở về nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới nói, cái này nghe có chút dò người, nếu như nữ đế tại nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta làm hết thảy đều bị nữ đế nhìn thấy. Trần Mạch nói, ừm. Bạch Ngọc Kinh nói, kia chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào đây? Cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Xuyệt. Trần Mạch làm một cái im lặng thủ thế. Bạch Ngọc Kinh lập tức gật đầu, sau đó nhìn xem Trần Mạch, dùng truyền âm thuật pháp cùng Trần Mạch trực tiếp câu thông, tướng công nghĩ đến biện pháp. Trần Mạch cũng động truyền âm thuật pháp, còn không có. Nhưng là ta thông qua Hồng Nguyệt Kính cảm ứng, nếu như nữ đế đang theo dõi chúng ta dù là vận dụng truyền âm thuật, nữ đế cũng có thể cảm giác được. Bạch Ngọc Kinh mặc dù không có loại cảm giác này, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng Trần Mạch, thật là như thế nào? Trần Mạch, như thế nào phá cục ta còn không biết rõ, nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất chính là không thể để cho nữ đế thời khắc quan trắc hành động của chúng ta. Bạch Ngọc Kinh, cụ thể đâu? Trần Mạch nói, còn nhớ rõ chúng ta trước đó thủ thế sao? Bạch Ngọc Kinh sững sờ, nói, nhớ kỹ. Trần Mạch, vậy trước tiên án lấy tới. Kỳ thật trong lòng Trần Mạch là có một cái kế hoạch, nhưng nghĩ đến hiện tại đại khái suất bị nữ đế giam khống, nếu là kế hoạch bị biết được, vậy kế tiếp sự tình sẽ rất khó làm. Bạch Ngọc Kinh cũng biết rõ Trần Mạch lưu lại một tay, nhưng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hai người ánh mắt đạt thành chung nhận thức về sau, liền không còn nhiều câu thông. Sau đó, hai người trong phòng ở lại, không có bất luận cái gì câu thông, liền làm từng bước ăn cơm đi ngủ luyện công. Đến ban đêm thời gian, hai người ly khai thiền phòng, đi hướng miếu thờ bên trong tìm một vòng. Không có gặp bất luận kẻ nào, lại ly khai miếu thờ đi Quy Nguyên Thành đi dạo một vòng. Sau đó xông ra cửa thành. Kết quả lần nữa trở về, vẫn là đi ra không được. Trên đường đi Trần Mạch đều đi ở phía trước, Bạch Ngọc Kinh một câu cũng không nhiều lời, liền theo Trần Mạch. Trần Mạch làm cái gì, Bạch Ngọc Kinh liền theo làm cái gì. Hai người mấy lần xông ra Quy Nguyên Thành, mấy lần trở về, cũng không nói chuyện, làm ra một bộ rất thất vọng dáng vẻ, cuối cùng về tới miếu thờ, tiếp tục ở lại. Về sau thời gian, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh mỗi ngày đều làm từng bước tái diễn chuyện đã qua. Ăn cơm đi ngủ luyện công, sau đó ban đêm tuần tra miếu thờ, xông ra thành bang, lần nữa trở về. Thời gian vội vàng qua 7 ngày, không có chút nào biến hóa. Quy Nguyên Thành bên ngoài, tu đạo tràng, một căn phòng bên trong, Phổ Hồng cung kính đứng tại cửa gian phòng bên ngoài, thời khắc trong khi chờ đợi đầu mạng người lệnh. Mà trong phòng ngồi, chính là một thân áo đỏ nữ đế. Nữ đế ngồi trên đế, trước người là vụ án đặc biệt bàn, trên bàn đặt vào một mặt cổ lao tấm gương. Trong gương vừa lúc chiếu ra toàn bộ Quy Nguyên Thành cảnh tượng, nhất là Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh nhất cử nhất động, nói lời, mỗi cái ánh mắt đều triển lộ không thể nghi ngờ. Thậm chí liền hai người truyền âm thuật đều bị tấm gương chiếu rõ ràng, nghe rất rõ ràng. Nữ đế không có gì biểu lộ, cứ như vậy cùng người máy đồng dạng nhìn xem. Không bao lâu, nữ đế đối diện xuất hiện một cái nữ tử áo đen, thần sắc hung ác, ghê tởm, thật sự là ghê tởm a, ngươi mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế là cái hung ác chi đồ. Ngươi dạng này hại Trần Mạch bọn hắn, lương tâm sẽ không đau nhức a. Ngậm miệng. Nữ đế lạnh băng băng mở miệng, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Nữ tử áo đen nhưng không có ngậm miệng, tiếp tục phát tiết cảm xúc, ngươi không cho ta nói chuyện, ta lại muốn nói chuyện. Ta chính là không thể gặp ngươi như vậy dối trá bộ dáng, thiện nhân. 3. Một cái vang dội to mồm, hung hăng quất vào nữ tử áo đen trên mặt. Nữ tử áo đen bụng mặt trứng, chỉ dùng một đôi phẫn hận ánh mắt nhìn xem nữ đế. Sau một lúc lâu, nữ tử áo đen hừ một tiếng, ngươi sẽ không thành công. Ngươi sẽ không thành công. Ta xem trọng Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh, bọn hắn mặc dù là ngươi dạy dỗ thăng tiên người, nhưng tiên quyết không phải ngươi có thể tùy ý nắm. 3. Lại là một cái to mồm quất vào nữ tử áo đen trên mặt. nữ tử áo đen rõ ràng gương mặt sưng đỏ lợi hại, cũng rất hăng hái, người gấp. Ha ha ha, người gấp. Người ta Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đã biết rõ là ngươi bỏ xuống bộ. Bọn hắn sẽ nghĩ tới biện pháp. Ngậm miệng. Nữ đế hung hăng quát lớn nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Nữ đế nhìn chằm chằm tấm gương, sắc mặt quặn quẽ, không thể nào. Trần Mạch bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót. Bọn hắn căn bản không biết rõ Tản Dương Kính ý vị như thế nào. Hắc hắc. Nữ tử áo đen cũng không phản bác, chỉ là cười hắc hắc. Nữ đế cũng không phản ứng nữ tử áo đen, chỉ lo nhìn chằm chằm trong gương cảnh tượng. Từ nàng thị giác tới nói, trong gương Quy Nguyên Thành thời gian trôi qua rất nhanh. Rất hiển nhiên, Quy Nguyên Thành thời gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt. Bên ngoài một ngày, bên trong thời gian có thể là một năm. Như thế như vậy, Quy Nguyên Thành thời gian qua thật lâu, ngày qua ngày, trang phục một tháng, năm qua năm. Bất chi bất giác đi qua trọn vẹn thời gian 5, 6 năm. Nữ đế lặng lặng nhìn xem, trên mặt lộ ra 10 phần hí ngược biểu lộ, hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa. Bên ngoài 6 ngày, bên trong 6 năm. Hai người các ngươi ngược lại là chịu được tính tình. Thế nhưng là Quy Nguyên Thành bên trong cũng không có đồ ăn, các ngươi dựa vào băng tuyết đỡ đói, dần dần thân thể sẽ xuất hiện vấn đề. Mà lại, 10 năm nhất kiếp, các ngươi tận thế rất nhanh liền tiến đến. Đến thời điểm hết thảy đều là chấm. Nữ đế thần sắc bình tĩnh, rất có tự tin. Quy Nguyên Thành, miếu thờ trong thiện phòng. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh như cũng ở chỗ này trải qua thường ngày thời gian, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu. Nhoáng một cái chính là thời gian 6 năm. Cái này thời gian 6 năm bên trong, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ngày qua ngày, một mực chưa nói qua khẩn yếu. Đơn giản là cho chuyện mấy ngày nay thường, thậm chí còn nói tình nói chuyện, nói chút cực kỳ rõ ràng lời tâm tình. Có lẽ đối với người khác tới nói, thời gian 6 năm dạy vỏ sẽ rất khổ sở. Nhưng là đối Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tới nói, không có vấn đề này. Hai người anh em, ân ân ái ái. Đơn giản qua là thần tiên đồng dạng thời gian, để cho người cực kỳ hâm mộ. Mới đầu Bạch Ngọc Kinh không biết rõ Trần Mạch tại sao muốn làm như thế, dù sao nàng cũng không có hỏi. Nhưng là Bạch Ngọc Kinh rất nhanh liền hiểu được, Trần Mạch cái thằng này đang cố ý tú ân ái, tú cho nữ đế nhìn, đồng thời cũng đang cố ý cùng nữ đế so đấu kiên nhẫn. Như thế như vậy, Bạch Ngọc Kinh dứt khoát phát huy ra nữ tử dịu dàng vũ mị một mặt, ngày đêm dán Trần Mạch. Mặc dù thời gian qua bình thản, nhưng hai người cũng không tìm được phá cục biện pháp. Thời gian đi tới năm thứ 8. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ở trong chăn bên trong xoay người bắt đầu mặc vào quần áo. Bạch Ngọc Kinh gương mặt có chút hồng nhuận, vũ mị mắt nhìn Trần Mạch, chúng ta dạng này không khỏi quá mức hạnh phúc. Trần Mạch nói, người sống một đời, vội vàng hơn 100 năm, vốn nên như vậy. Bạch Ngọc Kinh liền không nói, nàng biết rõ Trần Mạch đang làm cái gì. Cái gọi là hạnh phúc sinh hoạt, bất quá là mặt ngoài. Hạch tâm là, Trần Mạch sửa đổi song sinh tu ma pháp, đồng thời tiến giai thôi diễn ra cái cao hơn cấp bậc song sinh tu ma chi pháp. Loại này thuật pháp xa xa siêu việt nữ đế cho thuật pháp, có thể để Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đạo hạnh không ngừng tăng trưởng. Mặc dù trôi qua thời gian 8 năm, nhưng hai người đạo hạnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ bất quá thăng tiên người là thế giới này cuối cùng, không có cụ thể cấp bậc phân chia. Nhưng hai người rõ ràng cảm giác được, hai người đạo hạnh thực lực đã vượt qua 8 năm trước gấp 10 có thừa. Đơn giản không hợp thói thường. Mà Trần Mạch đạo hạnh, tăng trưởng biên độ thì càng thêm biến thái. Vượt qua lúc ban đầu 10 mấy lần có thừa. Mặc dù đây cũng không phải là Trần Mạch phá cục biện pháp, nhưng là đạo hạnh là hết thệ căn cơ. Theo Trần Mạch đạo hạnh không ngừng tiến bộ, Trần Mạch đối Hồng Nguyệt Kính dung luyện trình độ cao hơn. Mà lại Trần Mạch có thôi diễn năng lực, bắt đầu thôi diễn Hồng Nguyệt Kính, đem Hồng Nguyệt Kính khai phát trình độ đạt đến siêu việt cực hạn trạng thái. Tại loại này khô khan thời gian bên trong, thôi diễn thần thông liền hiện hóa ra ngoài. Thôi diễn Hồng Nguyệt Kính, thôi diễn thăng tiên cảnh giới, thôi diễn thuật pháp. Phải biết, thăng tiên người cơ hội là thế giới này cảnh giới cực hạn. Làm người chỗ biết đến nay cũng chỉ có 3 người đạt đến cấp độ này. Bên ngoài người muốn đột phá cảnh giới này, gần như không có khả năng. Nhưng Trần Mạch không có vấn đề này, hắn có thể thôi diễn ra mạnh hơn thuật pháp cùng cảnh giới. Thậm chí, Trần Mạch đã thôi diễn ra Tản Dương Kính một chút tin tức. Còn có 2 năm, liền sẽ có đại kiếp giáng lâm. Trần Mạch biết rõ, nhưng là không có nói cho Bạch Ngọc Kinh. Cũng may Bạch Ngọc Kinh tại quá khứ thời gian 8 năm bên trong, cùng Trần Mạch ngày đêm ở chung, đã sớm sinh ra phi phàm ăn ý, nàng rất lý giải Trần Mạch ý nghĩ, chỉ cần thuận Trần Mạch là được rồi. Hai người phối hợp phi thường tốt. Sau đó thời gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngày đêm ân ái, trường sinh tu ma pháp. Hai cái người tu vi thực lực cũng không có biểu hiện ra ngoài, đều bị Trần Mạch sửa chữa sau trường sinh tu ma pháp cho ẩn giấu đi bắt đầu. Đội vàng 2 năm, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh lần nữa từ trong chăn ra, riêng phần mình mặc vào y phục, xuống giường rửa mặt. Sau đó như cũ đi miếu thờ bên trong tìm kiếm một vòng, đi Quy Nguyên Thành bên ngoài, lần nữa trở về. Đến đang lúc hoàng hôn, thiên tượng thay đổi. Lúc đầu mặt trời hẳn là xuống núi, nhưng là mặt trời đến treo ở phương tây bầu trời, tại sắp xuống núi thời điểm, vậy mà định trụ. Theo sát lấy, mặt trời vậy mà bắt đầu nghịch hành, từ phương tây bầu trời chậm rãi trèo lên, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, sáng lạ, chói mắt. Bạch Ngọc Kinh bị cảnh tượng này cho khiếp sợ đến, nhưng nàng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem một bên Trần Mạch. Trần Mạch cũng không giật mình, chỉ là đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú đỉnh đầu nghịch hành mặt trời. Trong con ngươi lộ ra kinh hãi quan mang. Đại kiếp rốt cuộc đã đến. Chương 244, Âm Dương Giam xuất thế, Nữ Đế xuất thủ. Chương 244, Âm Dương Giam xuất thế, Nữ Đế xuất thủ. Soạn. Một trận âm phong gào thét mà qua, vượt qua Quy Nguyên Thành vô số phế tích mà đến, cuối cùng quét tại Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người trên mặt, dây thắt lưng bồng bềnh. Gió rất nóng, có thể so với giữa trưa gió nóng. Theo ngày từ phương Tây không ngừng trèo lên, Uy Nguyên Thành nhiệt độ càng ngày càng nóng. Băng tuyết bắt đầu từng bước hòa tan. Bạch Ngọc Kinh nhăn đầu lông mày, trời chiều trùng sinh, mặt trời mọc phương Tây. Đây là trái với quy luật tự nhiên cảnh tượng. Chỉ sợ là điểm đại hùng, tiếp xuống chưa chừng muốn phát sinh hạo kiếp biến cố. Bạch Ngọc Kinh mặc dù không biết được điều này có ý vị gì, nhưng thông qua khác lạ cảnh tượng, cũng ý thức được đây là hung ác sự tình. Trần Mạch không nói chuyện, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú từng bước trèo lên trời chiều. Mắt nhìn xem trời chiều trở nên càng ngày càng sáng tỏ, nóng rực. Đợi đến ngày trèo lên đến tiếp cận đỉnh đầu thời điểm, nhiệt độ trở nên rất cao. Vượt qua thường ngày thời gian bên trong bất luận cái gì thời điểm. Ngưng kết nhiều năm băng tuyết, bắt đầu xuất hiện diện tích lớn dấu hiệu hòa tan. Bạch Ngọc Kinh càng phát ra cảm giác được không ổn, mở miệng, "Tướng công, Uy Nguyên Thành băng tuyết muốn bắt đầu hòa tan." Đây là trước đó chưa từng có trang cảnh, mà lại đỉnh đầu mặt trời cùng hỏa cầu giống như, không biết do muốn phát sinh biến cố gì. Trần Mạch không có giải thích cái gì, chỉ nói, "Theo sát ta chính là." Hắn thôi diễn Hồng Nguyệt Kính, đem Hồng Nguyệt Kính đẩy lên tới siêu việt cực hạn cấp độ không nói, còn thôi diễn Tàn Dương Kính, đại khái biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì. Thế nhưng nơi đây hết thảy đều bị nữ đế giám thị, Trần Mạch không có cách nào khác nói ra. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, "Ừm." Chỉ một lúc sau, ngay đặt đến đỉnh đầu ngay phía trên, treo cao thương khung, như là hỏa cầu, tách ra nóng hổi quang mang, thiêu đốt lấy đại địa. Bao trùm Quy Nguyên Thành băng tuyết, bắt đầu một chút xíu hòa tan. "Đi." Trần Mạch kêu một câu, lập tức nhân hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía bên ngoài chạy như bay. Bạch Ngọc Kinh cũng không nhiều lời, một đường đi theo mà đi. Trong khoảnh khắc, hai đạo lưu quang ở Quy Nguyên ngoài thành bút đầu. Chỗ đến, mặt đất băng tuyết hòa tan, bao trùm trên tường thành băng lưu tử cũng từng khúc hóa thành nước. Hỏa cầu đồng dạng mặt trời, nhiệt độ đang không ngừng thôi thăng. Mặc dù hai người đang phi nước đại, nhưng ánh mắt lại tại xem xét chúng quanh mỗi một cái khu vực biến hóa. Một cái rất kinh người sự thật nổi lên mặt nước, Quy Nguyên Thành tại diện tích lớn hòa tan. Trước đó Quy Nguyên Thành đều bị băng tuyết bao trùm ở, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận kiến trúc hình dáng, không gặp được Quy Nguyên Thành toàn cảnh. Giờ phút này theo băng tuyết không ngừng hòa tan, Quy Nguyên Thành toàn cảnh cũng từng bước hiện hóa ra ngoài. Hai đạo quang mang tốc độ càng phát nhanh đi theo phía sau Bạch Ngọc Kinh càng phát minh bạch Trần Mạch ý nghĩ, muốn nhìn rõ ràng Quy Nguyên Thành hiện hóa về sau bộ dáng. Bạch Ngọc Kinh bản thân cũng muốn biết rõ lúc ban đầu Quy Nguyên Thành là cái gì bộ dáng. Hai người trong thời gian rất ngắn du tẩu hơn phân nửa Quy Nguyên Thành. Thô sơ giản lược nhìn rõ ràng Quy Nguyên Thành bộ phận hình dạng, đang muốn tiếp tục tiến lên thời điểm. Thình lình nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Đại địa chấn động, hai người cơ hồ đứng không vững, suýt nữa bị hất tung ở mặt đất bên trên. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh một bước nhảy đến trên nóc nhà, nhìn ra xa phía trước. Trần Mạch đến Bạch Ngọc Kinh trước mặt thời điểm, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một chỗ đại địa bên trên bỗng nhiên vỡ ra một đầu khe nứt to lớn, dài đến số ngàn mét, sâu không thấy đáy. Theo sát lấy khe hở phía dưới có đỏ tươi quang mang phóng xuất ra, nóng hổi sóng nhiệt phun trào mà ra. Thiếu khuynh thời gian về sau, liền có nham tương quần quần mà ra. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, tại sao có thể có nham tương xuất hiện? Quy Nguyên Thành không phải một tòa băng thành sao? Chẳng lẽ lại Quy Nguyên Thành phía dưới vẫn là một ngọn núi lửa hay sao? Trần Mạch không đáp, gắt gao nhìn chằm chằm dưới cái khe. Phốc bụ. Nóng hổi nham tương không ngừng hiện lên mà ra, bắt đầu chảy vào mặt đất, nuốt sống không ít địa thế hơi thấp phong ốc, gây nên ngập trời đại hỏa. Phốc lỗ phốc bụ. Dưới cái khe hiện ra nham tương càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đông nhiên ầm ầm một tiếng, hai cái to lớn đỏ tươi bàn tay lớn từ khe hở mặt đưa ra ngoài, đào ở đại địa. Không bao lâu, mặt đất một trận ầm ầm rung động, một cái to lớn quái nhân bỏ lên ra, phát ra khàn khàn tiếng kêu chói tai. Ngao! Quái nhân kia khoảng chừng cao 10 mấy mét, toàn thân màu lửa đỏ, toàn bộ từ nham tương tạo thành. Theo một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, dung nham quái nhân đông nhiên trừng lớn một đôi sáng lên con mắt, hướng phía Trần Mạch hai người liền chạy như bay đến. Cái này sợ là cái ma vật. Bạch Ngọc Kinh đưa tay vạch một cái, liền có một đạo màu trắng kinh hồng kiếm khí phá không mà đi, hung hăng chém ở kia hỏa quái trên thân người. Ầm ầm, gào thét kiếm quang sông triệt bốn phương tám hướng, nổ tung đại địa, nhấc lên một cỗ đáng sợ sóng xung kích. Nhưng mà hỏa quái người lại không chút nào chịu ảnh hưởng, thân thể cứng rắn không tưởng nổi, trực tiếp hướng hai người chạy như bay đến, đưa tay một quyền đệm xuống, lực lớn vô cùng không nói, trên thân bí mật mang theo đáng sợ nhiệt độ cao nham tương sông tập mà đi. Dù là Trần Mạch hai người mau né đến, chung quanh mười mấy tòa nhà phòng ở liền bị trực tiếp đốt cháy thành không khí, liền cặn bã đều không có còn lại. Có thể thấy được lửa này quái nhân trên thân phát ra nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Ngao! Hỏa quái người gào thét một tiếng, quay người hướng phía Trần Mạch hai người lần nữa băng băng mà tới. Thân thể cường hành chết sắt thép, nham tương cuồn cuộn, những nơi đi qua vạn vật đều bị hỏa tan mất. Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch vừa đánh vừa lui, Trần Mạch ngược lại là không có xuất thủ, ngược lại là Bạch Ngọc Kinh liên tiếp đánh ra kinh người kiếm khí, trong đó tuyệt đại bộ phận kiếm khí đều bị hỏa quái người ngăn cản xuống dưới, dù là có một hai đạo kiếm khí cắt ra kia hỏa quái người thân thể, hỏa quái người cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục, có được vô hạn khôi phục năng lực. Trải qua lôi kéo xuống, Bạch Ngọc Kinh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cái này ma vật năng lực khôi phục không khỏi quá mức kinh người. Như thế tiêu hao xuống dưới, chúng ta sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Trần Mạch cũng không nói chuyện, tiếp tục triệt thoái phía sau. Song Vương lâm vào rằng co bên trong. Hỏa quái người chiếm thượng phong, lực sát thương cùng năng lực khôi phục đều mười phần kinh người. Nhưng là thân thể tu bổn, ngược lại là truy không lên Trần Mạch hai người. Duy nhất không tốt là, rằng co thời gian không khỏi quá dài. Một ngày, hai ngày. Bất chi bất giác đi qua trọn vẹn ba ngày. Ba ngày nay bên trong, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều mệt mỏi lôi kéo chạy trốn, bị hỏa quái người đuổi theo đánh. Mà treo cao đỉnh đầu mặt trời lại không di động nữa, càng ngày càng nóng. Quy Nguyên Thành đang kéo dài hòa tan. Đến ngày thứ tư thời điểm, trên mặt đất lần nữa nứt ra một cái khe nước to lớn. Nham tương cuộn cuộn, cái thứ hai hỏa quái người từ bên trong chạy ra. Gia nhập săn bắn Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hành động. Hai người áp lực lập tức tăng lên rất nhiều, ứng phó đã cố hết sức. Cũng may khẽ cắn môi, còn có thể kiên trì. Lại ba ngày, đại địa nứt ra cái thứ ba khe hở, cái thứ ba hỏa quái người từ khe hở mặt chạy ra, gia nhập săn bắn hành động. Cái này một cái áp lực coi như quá lớn. Dù là Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ra đại lực, như cũng không thể thoát khỏi ba cái hỏa quái người vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Chương 244, Âm Dương Giám xuất thế, Nữ Đế xuất thủ. Hai chương 244, Âm Dương Giám xuất thế, Nữ Đế xuất thủ. Bất quá hai người đều là thăng tiên người, sinh mệnh lực phá lệ cường hành, có thể tiêu hao nổi. Ba ngày sau, đạo thứ tư khe hở xuất hiện, cái thứ tư hỏa quái người bỏ ra. Tứ đại hỏa quái người cùng một chỗ vây công Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh hai người. Thế cục trở nên 10 phần nguy hiểm. Cho vẹn một tháng sau, xuất hiện 10 cái hỏa quái người, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Tướng công, tiếp tục như vậy không được a, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Cách mỗi 3 ngày đại địa sẽ xuất hiện một vết nước, sẽ chạy đến một cái hỏa quái người. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều hỏa quái người chạy đến, mà lại những này hỏa quái người đánh không chết. Ta biết rõ, trước vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. Tốt. Quy Nguyên Thành bên ngoài, tu đạo tràng trong điện phòng. Một thân màu đỏ chót áo bào nữ đế ngồi tại án mấy bên cạnh, nhìn chằm chằm trong gương Quy Nguyên Thành cảnh tượng, trên mặt lộ ra rất hí ngược tiêu dung, Quy Nguyên Thành đại kiếp bạo phát. Chấm kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu. Một bên nữ tử áo đen cũng chạy ra, nhìn chằm chằm trong gương cảnh tượng. So sánh nữ đế hí ngược, nữ tử áo đen sắc mặt rõ ràng trở nên 10 phần nghiêm trọng, hai con ngươi trừng rất lớn, thở mạnh cũng không dám, cũng không nói chuyện, chỉ ở trong lòng lẩm bẩm, Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh, các ngươi có thể nhất định phải đứng vững, chỉ cần đứng vững lần này, các ngươi liền sẽ có hy vọng lập bàn. Ha ha. Nữ đế liếc mắt nữ tử áo đen, mặt mũi tràn đầy hí ngược nói, ngươi gấp, khẩn trương sợ hãi. Nữ tử áo đen hung hăng quét mắt nữ đế, không nhiều lời cái gì, chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm trong gương cảnh tượng. Nữ đế tựa hồ đối với nữ tử áo đen biểu hiện ra cảm xúc cảm thấy rất hài lòng, khẩn trương là được rồi. Bất quá dạng này thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh ngươi trông cậy vào hai cái này ra hỏa liền chết ở bên trong. Trước đây tướng thần là thế nào chết, bọn hắn cũng sẽ dùng phương thức giống nhau chết đi. Nữ tử áo đen phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, móc méo miệng, cũng không nói chuyện. Nữ đế nói, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng đi, không có bao nhiêu trông cậy vào. Đợi đến hai người kia chết đi, ngươi đời này cũng liền không có bất luận cái gì trông cậy vào. Một cái ở vào trong tuyệt vọng người, cũng trở tại chết rồi. Không phải sao? Nữ tử áo đen không đáp. Nữ đế hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm trong gương cảnh tượng. Trong gương đại khái qua một tháng thời gian, lại xuất hiện 10 cái hỏa quái người. Bây giờ trong gương hình tượng đã là 20 cái hỏa quái người cùng một chỗ vây công Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh. Hai người bị đánh liên tiếp thổ huyết, trên thân không ngừng xuất hiện bắt mắt thương thế, cả người đều thành người máu giống như. Thậm chí, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đã bị hỏa quái người đánh thoi thoát, tùy thời đều phải chết đi. Nữ đế rất hài lòng nâng chung trà lên đâu, nhấp một ngụm trà, lúc gặp lại ở giữa không sai biệt lắm. 20 đầu viêm ma cùng một chỗ công kích hai người, dù là hai người tại trong gương qua thời gian 10 năm, dùng song sinh tu ma pháp lớn mạnh đạo hạnh, nhưng cuối cùng muốn không chịu nổi. Bóng đen, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm tấm gương, cũng không nói chuyện. Nữ đế nói, ta không thể không thừa nhận, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người kia rất thông minh, nhất là Trần Mạch. Sớm liền ý thức được chỗ hắn tại tàn dương trong kính, cũng biết rõ ta đang theo dõi bọn hắn, cho nên hai người bọn họ bắt đầu ở trước mặt ta tú ân ái, cũng không câu thông chuyện quan trọng. Nhưng là vô dụng đây, tướng thần không thể tránh khỏi kiếp nạn, Trần Mạch cũng không có khả năng tránh thoát đi. Ngoại trừ tử vong, không có thứ hai con đường có thể đi. Nữ tử áo đen có chút khí cấp bại phôi, không muốn nói nhảm. Còn chưa tới sau cùng thời điểm. Nữ đế cười lạnh, còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Ngươi cũng không phải không biết rõ, cái này Quy Nguyên Thành chính là Tàn Dương Kính. Từ lúc Hương Hồng Nguyệt nói cho ta Tàn Dương Kính bí mật về sau, ta đi qua Quy Nguyên Thành rất nhiều lần, lại một mực không cách nào tìm tới Tàn Dương Kính bản thể. Chỉ hiểu được Tàn Dương Kính bao trùm trên Quy Nguyên Thành. Bên trong mỗi qua thời gian 10 năm, liền sẽ hạ xuống hạo kiếp, giết sạch bên trong hết thảy mọi người. Tướng thần năm đó đạt được Tàn Dương Kính, nhưng là cũng chết ở bên trong. Có thể thấy được Tàn Dương Kính xa so với bên ngoài người trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là tướng thần cái này đã từng chủ nhân, cũng không có cách nào trưởng không Tàn Dương Kính. Nữ tử áo đen nói, cho nên, ngươi liền đem Trần Mạch bọn hắn lừa gạt nhập trong đó. Nữ đế nói, không tệ. Ta chúa tể này phương trên thế giới trăm năm, ngoại trừ U Linh thuyền bên ngoài, không có bất luận cái gì đồ vật có thể uy hiếp được ta tồn tại. Nhưng là Tàn Dương Kính cùng Hồng Nguyệt Kính tồn tại để cho ta cảm thấy bất an. Ta nhất định phải khống chế hai thứ này tuyệt thế pháp bảo, mới có thể an tâm, mới có thể chống cự U Linh thuyền đối ta uy hiếp. Nữ tử áo đen nói, ngươi muốn thông qua Trần Mạch trong cơ thể Hồng Nguyệt Kính, tìm ra Quy Nguyên Thành bên trong Tàn Dương Kính. Nữ đế nói, lúc ban đầu ta là từng có ý nghĩ này, nhưng là ta cũng không tín nhiệm Trần Mạch. Không, phải nói ta không tin tưởng trừ ta ra bất luận kẻ nào. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đem Trần Mạch ném vào. Kể từ đó, Tàn Dương Kính sẽ dung luyện rơi Trần Mạch trong cơ thể Hồng Nguyệt Kính, hình thành hợp thể Âm Dương Giám. Ta cần cầm tới Âm Dương Giám, mới có thể ứng đối U Linh Thuyền. Nữ tử áo đen bỗng nhiên cười, thế nhưng là ngươi chưa thấy qua U Linh Thuyền. Nữ đế nói, kia lại như thế nào? Ngươi gặp qua là được rồi. Ta gặp trí nhớ của ngươi, biết rõ U Linh Thuyền đáng sợ. Nữ tử áo đen nói, ngươi căn bản không biết rõ U Linh Thuyền ý vị như thế nào. Trước đây chỉ là lây nhiễm mà thôi, liền biến thành song sinh ma. Nữ đế tràn đầy tự tin nói, không sao. ta cầm tới âm dương giám là được rồi. Nữ tử áo đen không nói thêm lời, nhìn chằm chằm tấm gương. Nữ đế cũng nhìn chằm chằm tấm gương nhìn. Bên ngoài thời gian cùng Quy Nguyên Thành thời gian khác biệt. Không bao lâu, Quy Nguyên Thành liền vượt qua một tháng thời gian, 30 đầu viêm ma bắt đầu vây công Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh. Tại viêm ma điên cuồng vây công phía dưới, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đẫm máu mà chết. Nữ đế lập tức mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trong gương cảnh tượng. Thấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh song song chết đi, Trần Mạch trong cơ thể Hồng Nguyệt Kính cũng tự phát xuất hiện, cùng Quy Nguyên Thành dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng cùng với Quy Nguyên Thành đỉnh đầu mặt trời dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một mặt thái cực đồ hình tròn giám tử. Soát. Nữ đế đột nhiên đứng lên, con ngươi xuất hiện hiếm thấy vẻ kích động, âm dương giám. Đây chính là âm dương giám, âm dương giám xuất hiện. Nữ tử áo đen nhìn thấy trong gương tràng cảnh, lập tức phát ra rên rỉ chỉ còn, theo sát lấy một ngụm lao huyết phun tới. Ha ha ha, chấm nhu đồ, xong rồi. Khương Hồng Nguyệt nói âm dương giám, vậy mà thật xuất hiện. Nữ đế bỗng nhiên phát ra cực kỳ hào phóng tiếng cười. Như thế, nên ta đăng tràng. Ta đi Quy Nguyên Thành bên trong cầm cái này âm dương giám, về sau này phương thiên hạ, đại thiên thế giới đều là bản đế. Cho dù U Linh Thuyền cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Ha ha. Dứt lời, nữ đế vung tay lên, nữ tử áo đen liền biến mất không thấy. Sau một khắc, nữ đế trực tiếp biến mất trong phòng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào Quy Nguyên Thành. Thời khắc này Quy Nguyên Thành, như cũng sinh động lấy 30 đầu viêm ma, có được hủy diệt thành trì năng lực, toàn bộ Quy Nguyên Thành cũng thay đổi thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi có thể thấy được nham tương đại hỏa, vậy mà không có một mảnh tỉnh thổ. Nữ đế lại không thèm để ý những này, chỉ nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung bên trong viên kia âm dương giám. Nữ đế con ngươi trở nên 10 phần nóng bỏng, âm dương giám, rốt cục chờ được ngươi. Soát. Nữ đế bước ra một bước, xuất hiện tại âm dương giám phía trước, thình lình đem giám tử cầm ở trong tay, khẽ bước một phen đi sau ra hào phóng cười to, thế này lớn nhất bảo vận, trung quy bản đế chi thủ. Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh, hai vị chính xác là bản đế phúc tinh á, còn có ngươi Khương Hồng Nguyệt, ta cũng nên cảm ơn ngươi. Nữ đế cầm âm dương giám, đang muốn ly khai, đột nhiên liền ngừng bước chân, nhíu chặt lông mày. Bởi vì trung quanh cảnh tượng ngay tại phát sinh biến hóa. Không bao lâu, bầu trời ngoại trừ nóng rực mặt trời treo cao đỉnh đầu bên ngoài, còn nhiều thêm một vòng hồng nguyệt. Nhật nguyệt đồng xuất, hòa lẫn. Phía trước đại địa phía trên, còn ra hiện một tòa màu đỏ cung điện. Cung điện cửa ra vào viết ba chữ to, Hồng Nguyệt Cung. Chương 245, ta muốn lộng chết ngươi. Chương 245, ta muốn lộng chết ngươi. Hả? Khác lạ cảnh tượng, để nữ đế lập tức ý thức được không thích hợp. Hồng Nguyệt Cung. Nữ đế cúi đầu mắt nhìn trong tay âm dương giám, còn tưởng rằng là âm dương giám hiện hóa ra ngoài cảnh tượng. Có thể nhìn kỹ phía dưới, trong tay âm dương giám cũng không có ra đương nhiệm gì ba động, chính mình cũng không có thôi động qua âm dương giám, thậm chí âm dương giám cũng còn không có nhận chủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ông. Liên cái này thời điểm, phía trước kia tòa nhà Hồng Nguyệt Cung càng lúc càng lớn, một cỗ màu đỏ ánh trăng từ bên trong thả ra, đỏ tươi chói mắt. Nữ đế sắc mặt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhìn chằm chằm kia Hồng Nguyệt Cung hồi lâu, lại nhìn mắt bầu trời thêm ra tới một vòng hồng nguyệt. Vốn cho rằng kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì quỷ dị cảnh tượng, nhưng mà cũng không có. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng kia xuất hiện Hồng Nguyệt Cung, hướng phía lúc đầu phương hướng, mở ra lĩnh vực liền muốn ly khai Quy Nguyên Thành. Cái này địa phương xuất hiện không tại nữ đế đánh giá bên trong quỷ dị chẳng cảnh, nàng cũng không muốn trêu chọc cái gì, liền muốn lấy sớm một chút ly khai nơi đây. Nhưng mà, nữ đế xông ra Quy Nguyên Thành sau tường, trung quanh cảnh tượng khôi phục bình thường thời điểm, thình lình phát hiện, vậy mà lần nữa về tới Quy Nguyên Thành bên trong. Làm sao có thể? Cái này khiến nữ đế cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Người khác ra không được Quy Nguyên Thành, kia là người khác vấn đề, nhưng là nữ đế đạo hạnh cao thăng, mà lại tu thành bí thuật, trước đây nhiều lần tự do xuất nhập Quy Nguyên Thành cũng không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Lần này vậy mà không ra được. Nữ đế trừng to mắt, lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ vô hình. Chuyện gì xảy ra? Nữ đế sửng sốt một cái, mở ra bí thuật lĩnh vực, lần nữa hướng phía Quy Nguyên Thành bên ngoài đi đến, làm lần thứ hai nếm thử. Kết quả vẫn là trở lại Quy Nguyên Thành, không ra được. Hai lần ra ngoài thất bại, để nữ đế cảm thấy một trận nhỏ hoảng. Nàng lại thử mấy lần, như cũng ra không được, cuối cùng bị nhốt ở Quy Nguyên Thành. Hắc hắc, ngươi không ra được. Nữ đế bên tai vang lên bóng đen hí ngược thanh âm. Ngậm miệng. Nữ đế quát lớn một tiếng, có lẽ là bởi vì âm dương giám xuất hiện, để Quy Nguyên Thành nơi này phát sinh biến hóa. Ta đã đem âm dương giám cầm ở trong tay, sẽ còn ra không được. Nữ đế lập tức xuất ra âm dương giám, cắn nát ngón tay, đem tiên huyết nhỏ xuống tại âm dương giám phía trên. Đông nhiên ông một tiếng vang lớn, âm dương giám lập tức phóng xuất ra một cỗ hào quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ trên người nữ đế. Nữ đế hai lời không nói liền mở ra lĩnh vực, hướng phía Quy Nguyên Thành bên ngoài mà đi. Chấm dung luyện âm dương giám, ly khai nơi đây đơn giản không nên quá đơn giản. Ông. Lần nữa từ lĩnh vực đi ra thời điểm, nữ đế lại phát hiện chính mình như cũ về tới Quy Nguyên Thành. Cái này một cái thật là đem nữ đế cho khiếp sợ đến, một đôi mắt trừng rất lớn. Làm sao có thể? Chuyện cho tới bây giờ, nữ đế chính xác có chút hoảng hồn. Nay phương thế giới, nữ đế vẫn luôn là độc nhất ngăn tồn tại. Xưa nay không đem người khác để vào mắt. Cho dù nàng giúp đỡ Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đột phá thăng tiên người, nhưng cũng đem hai người này coi là sâu kiến. Hôm nay lại bị khốn ở Quy Nguyên Thành. Cái này địa phương rõ ràng là chính mình dùng để vây khốn Trần Mạch hai người. Một cố không hiểu sợ hãi cảm giác quét sạch nữ đế toàn thân. Vừa lúc, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Không có gì không thể nào. Soát. Nữ đế nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu đi xem, chỉ gặp phía trước Hồng Nguyệt Cung cửa chính chậm rãi mở ra, hai cái quen thuộc bóng người từ bên trong đi ra. chính là Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh. Nữ đế con ngươi co rụt lại, các ngươi làm sao lại không chết? Mặc dù nữ đế mặt ngoài duy trì tỉnh táo, trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng trước đó tại tu đạo tràng thời điểm, rõ ràng tận mắt thấy Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh chết ở Quy Nguyên Thành Viêm Ma chi thủ. Đây là sẽ không sai, làm sao còn có thể còn sống? Viêm Ma xuất thủ, giết chết Thăng Tiên người quá đơn giản. Như vậy khác, trung quanh còn sinh động lấy hơn 30 Viêm Ma đây. Mà lại theo thời gian trôi qua, đại địa nứt ra khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều Viêm Ma từ kẽ đất bên trong chạy đến. Trần Mạch mặc một thân màu xanh áo choàng, đi từ từ hạ hồng nguyệt ngoài cung bậc thang, thần sắc đạm mạc, người đem hai chúng ta vây ở chỗ này 10 năm, ta cũng nên làm điểm tự vệ sự tình. Nếu là dễ như trở bàn tay liền chết, chẳng lẽ không phải để nữ đế các hạ thất vọng? Nữ đế thấy Trần Mạch thần sắc đạm mạc, tràn đầy tự tin. Trần Mạch càng là như thế, nữ đế ngược lại cảm thấy mấy phần chột dạ, ngươi đến cùng làm cái gì? Như thế nào giấu giếm được con mắt của ta? Chuyện cho tới bây giờ, nữ đế cũng không giấu giếm, dứt khoát mở ra nói, không giả làm người tốt. Trần Mạch hai tay đặt sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, ta có hóa thân thủ đoạn, sớm ngay tại trong chăn thay thế chân thân. Ngươi nhìn thấy, bất quá là ta cùng tiểu dạng hóa thân thôi. Nữ đế nói, không có khả năng. Ta mặc dù ở bên ngoài nhìn xem, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cùng Bạch Ngọc Kinh là thật, thực lực đạo hạnh, cùng trước đó đều không có khác nhau chút nào. Trần Mạch, ta hóa thân, vốn là cùng chân thân không có khác nhau chút nào. Nếu không, như thế nào giấu giếm được pháp nhãn của ngươi? Nữ đế sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Trên thế giới còn có dạng này hóa thân thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng. Huyễn hóa phân thân, nữ đế cũng có thể làm được. Cùng loại cây trúc một lần nữa giải ra cái trúc chuẩn, là cái khởi đầu mới. Loại bí thuật này đối Thăng Tiên người tới nói không khó, nhưng không thể nào làm được cùng bản thể hoàn toàn đồng dạng. Chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là, ngoại trừ lời giải thích này, nữ đế hoàn toàn chính xác không nghĩ tới cái khác khả năng. Cũng liền mang ý nghĩa, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh tại rất nhiều năm trước, liền lừa qua pháp nhãn của mình. May mà chính mình vẫn cho là trưởng không cục diện, nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ, tình huống tại bất chi bất giác bên trong trái ngược. Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Mạch. Nữ đế ở trong lòng mặc niệm lấy Trần Mạch danh tự, lần thứ nhất cảm giác được cái này nam nhân mang tới cảm giác gáp bách cùng cảm giác thần bí. Tưởng tượng năm đó, Tiêu Thái Hậu tại Đại Càn độc đoán càn khôn, kết quả bị Trần Mạch sinh sinh cho đùa chơi chết. Lúc ấy nữ đế còn không lấy làm người, cho rằng là Tiêu Nam Phong quá tuổi bắc nguyên nhân. Nhưng hôm nay đối mặt mình lên Trần Mạch cái này nam nhân, nàng mới rõ ràng cảm giác được Tiêu Nam Phong trước đây đối mặt chính là một cái như thế nào tồn tại. Cái này ra hỏa, thật khó chơi a. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, chính là ngươi có bực này hóa thân chi năng, không phải cũng ra không được nơi này à? Không bằng chúng ta hợp tác, sớm một chút ly khai nơi đây, sau đó tại phân trần ân đoán như thế nào. Cũng không phải nữ đế sợ Trần Mạch, mà là chung quanh nước ra đại địa càng ngày càng nhiều, viêm ma càng ngày càng nhiều, toàn bộ Quy Nguyên Thành đều nha lâm vào trong biển lửa, đại kiếp còn tại tiếp tục bùng phát. Nữ đế mặc dù cảm thấy Trần Mạch khó chơi, lại không cho rằng không giải quyết được nữ đế, sợ chính là chung quanh hiện ra tới viêm ma. Hiện tại ra chỉ là phổ thông viêm ma, đến tiếp sau chưa chừng sẽ còn xuất hiện càng lớn viêm ma. Kia thật là muốn xong con bê. Ha ha ha. Trần Mạch đống nhiên cười ha ha, nữ đế các hạ làm sao lại như thế ngây thơ? Ta cùng tiểu dạ ở chỗ này nơm nớp lo sợ qua 10 năm cơ khổ kiếp sống, vì chính là đem ngươi đưa vào tới bắt cái này âm dương giám. Bây giờ ngươi đã đến, ta sao lại để ngươi đi? Nữ đế nhíu mày, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Mạch gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế, ta muốn lộng chết ngươi. Đợt, xoa, ngày hôm qua coi là đổi mới, kết quả trước kia tỉnh lại phát hiện phát bản nháp bên trong đi. Thảo, lần thứ nhất quyển canh thật có lỗi, sách này còn cuối cùng mấy chương. Chương 246, không phục. Vậy ngươi tới a? Chương 246, không phục. Vậy ngươi tới a? Nữ đế trầm mặc, nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt đều không đồng dạng. Trước mắt nam tử này, để nữ đế cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Cũng không tiếp tục là đã từng cái kia nho nhã lễ độ thiếu niên, mà là tràn đầy tự tin và nhuệ khí, đã không đem chính mình để vào mắt, chỉ là đối mặt Trần Mạch kia tràn ngập lệ khí ánh mắt, nữ đế liền không hiểu cảm giác được một cô áp lực thật lớn, thậm chí còn có mấy phần bất an. Bất an nguyên nhân là cái gì, chính nàng cũng không biết rõ, chỉ là có chút hoảng, khắc chế không được cảm xúc. Nữ đế cảnh giác mở ra tinh thần bên ngoài xem, thời khắc cảnh giác chú ý xung quanh, đồng thời duy trì tỉnh táo, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi nơi này? Nơi đây thai kiếp đã bộc phát, đại địa khe hở càng ngày càng nhiều, từ lòng đất chạy đến viêm ma càng ngày càng nhiều, đến tiếp sau chưa chừng còn có càng đáng sợ đồ vật chạy đến. Ở chỗ này kéo dài thêm, đối ngươi ta đều là bất lợi. Mặc dù nữ đế mặt ngoài nói như vậy, trên thực tế đã không trông cậy vào Trần Mạch có thể làm ra thỏa hiệp. Chỉ bất quá thông qua kéo dài thời gian biện pháp, quan trắc lấy Trần Mạch động tĩnh, ý đồ tìm tới Trần Mạch đột phá khẩu. Dù sao đột nhiên xuất hiện thiên tượng, hồng nguyệt cùng muốn nên chết đi Trần Mạch Bạch Ngọc Kinh lần nữa khôi phục. Những này hiện tượng đều để nữ đế không có niềm tin chắc chắn gì. Trần Mạch góc miệng cong lên một cái đường cong, chính là bởi vì nơi này thái kiếp giáng lâm, viêm ma càng ngày càng nhiều. Ta mới tốt giết chết ngươi a ha ha ha. Nói nói Trần Mạch liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng Trần Mạch cũng không có ra tay với nữ đế, mà là đứng tại Hồng Nguyệt cung ngoài cửa lớn trên bậc thang, xa xa nhìn xem nữ đế. Quả thật, Trần Mạch thôi diễn Hồng Nguyệt kính, cũng thôi diễn nơi đây hai kiếp tình huống, thậm chí liền Tản Dương kính đều thôi diễn. Nhưng nữ đế cuối cùng quá mức biến thái, tùy tiện xuất thủ, Trần Mạch cũng không có nắm chắc. Dù sao nàng già không được, chờ lấy hai kiếp bộc phát chính là. Nếu như nữ đế chạy tới Hồng Nguyệt cung cùng mình động thủ, kia ngược lại toàn Trần Mạch ý tứ. Hồng Nguyệt cung mới là Trần Mạch sân nhà. Nói đúng ra, Hồng Nguyệt cung thuộc về Trần Mạch lĩnh vực. Chỉ cần nữ đế tới đây đạo thủ, Trần Mạch có 7-8 phần nắm chắc giết nữ đế. Tăng thêm bên cạnh Bạch Ngọc Kinh, xác suất thành công đạt đến hơn 9 thành. Nữ đế không đốc, tự nhiên nhìn ra Trần Mạch ý nghĩ. Tất cả mọi người không có điểm phá. Lập tức, Trần Mạch từ Hồng Nguyệt cung bên trong chuyển đến bàn trà, ghế bành, còn có một số pha trà khí cụ. Cứ như vậy cùng Bạch Ngọc Kinh tả hữu ngồi tại bên cạnh khay trà, rất hài lòng ngâm trà. Đợi đến lá trà chạy đi, tản mát ra nồng đậm hương trà vị. Trần Mạch nâng chung trà lên đâu, nhẹ nhàng nhấp miệng, còn giơ lên chén trà sông nữ đế dâng lên. Nữ đế, cần phải tới, cùng uống một chén. Nữ đế lạnh băng băng nói, không cần. Trần Mạch cười to, vậy tại hạ cũng chỉ phải cùng nhà ta nương tử cộng ẩm. Viêm ma ngay tại bộc phát, nữ đế xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Trần Mạch liền cùng Bạch Ngọc Kinh uống trà, mười phần bộ dáng nhàn nhã. Như thế tình huống, đơn giản làm người tâm tính. Nữ đế trong lòng mười phần không vui, thế nhưng trung quanh hiện ra tới viêm ma phát hiện nàng, bắt đầu hướng phía nàng vây công mà tới. Nữ đế không để ý tới Trần Mạch, đưa tay vạch một cái, mở ra tự thân lĩnh vực, đỡ được mười mấy đầu viêm ma công kích. Nhưng mà còn lại hơn 20 đầu viêm ma như cũ vây công mà đến, nữ đế không thể không duy trì lấy lĩnh vực chống cự. Mà Trần Mạch đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không khỏi con ngươi co rụt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, cái này nữ đế đạo hạnh quả thật thắng qua người ta không ít. Bạch Ngọc Kinh rất tán thành, đúng thế. Người này trăm năm trước liền bước vào thăng tiên cấp độ. Tu hành trăm năm, càng là tìm khắp thế này các loại di tích pháp bảo, toàn bộ gia trì bản thân, đúc nóng một thể. Đạo hạnh chi sâu, đơn giản kinh thế hai tụ. Trần Mạch rất tán thành. Cho dù bây giờ chính mình cũng đạt tới trước nay chưa từng có cấp độ, nhưng đối đầu với nữ đế như cũ cảm thấy đau đầu. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên hỏi, đã nữ đế đạo hạnh cao thâm như vậy, vì sao ra không được? Trần Mạch nhấp một ngụm trà, nói khẽ, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm ngươi. Trước đó không nói cho Bạch Ngọc Kinh nghe, là bởi vì nữ đế bên ngoài giám thị. Hiện tại nữ đế vào cục, tự nhiên không có gì tốt do dự. Dừng một chút, Trần Mạch nói, bởi vì ta thôi diễn này phương quy nguyên thành. Thôi diễn? Bạch Ngọc Kinh hết sức tò mò nhìn xem Trần Mạch. Nàng biết rõ Trần Mạch có được kim thủ chỉ, nhưng kim thủ chỉ cụ thể là cái gì, có như thế nào huyền diệu, Bạch Ngọc Kinh cũng không lắm rõ ràng. Trần Mạch gật đầu, ừm. Ta thôi diễn ra quy nguyên thành chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Mặc dù nữ đế cũng biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta sửa đổi tiếp xuống tiến trình. Cho nên, nữ đế coi là chuyện sắp xảy ra cũng sẽ không phát sinh. Sắp nên đón, là nữ đế nghi cũng không dám nghĩ sự tình. Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tướng công còn có như vậy thần thông. Lúc trước không có như vậy thần thông, bây giờ lại là có. Nhất là chúng ta tại cái này nơi này cùng tu 10 năm, đạo hạnh tinh tiến, cũng lớn mạnh ta kim thủ chỉ năng lực. Trần Mạch trong lòng cũng là cảm khái. Nếu là tại 10 năm trước, Trần Mạch kim thủ chỉ có thể tuyệt đối không có như thế năng lực. Nhưng là 10 năm này, Trần Mạch thông qua cùng Bạch Ngọc Kinh đồng tu, đạo hạnh tăng lên điên cuồng, dẫn đến não vực phụ tải năng lực không ngừng thuế biến, kim thủ chỉ cũng đi theo thuế biến. Kỳ thật kim thủ chỉ vốn là 10 phần biến thái, chỉ bất quá muốn dựa vào Trần Mạch não vực gánh chịu năng lực. Bây giờ, Trần Mạch mới tính triệt để mở ra kim thủ chỉ phi phạm thần thông. Thôi diễn, sửa chữa, dung hợp, đơn giản kinh khủng. Bạch Ngọc Kinh nói, có thể nữ đế đạt được âm dương giám. Đây chính là Hồng Nguyệt kính cùng Tàn Dương kính dung hợp về sau hoàn chỉnh chí bảo. Nàng có được âm dương giám, còn ra không đi nơi này. Cái này không hợp lý a. Trần Mạch cười nhạt, lập tức nâng tay phải lên, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một viên hoàn toàn mới âm dương giám, tiểu dạ lại nhìn. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu xem xét, rất là giật mình, âm dương giám. Tướng công làm sao cũng sẽ có. Như thế khác lạ tình huống, Bạch Ngọc Kinh đầu góc đều không đủ nhìn. Trần Mạch cười nói, ta kim thủ chỉ có thể phục khắc xong đẹp hóa thân. Có thể làm ngươi hóa thân, cũng có thể làm ta hóa thân. Ta hóa thân bên trong nguyên bản liền dung hợp Hồng Nguyệt kính. Nữ đế giết ta hóa thân, để Hồng Nguyệt kính cùng Tàn Dương kính hợp hai làm một. Bạch Ngọc Kinh sửng sốt tốt một lát, cuối cùng hiểu được, tướng công có ý tứ là ngươi hóa thân phục khắc hai cái Hồng Nguyệt kính. Trần Mạch gật đầu, vâng. Bạch Ngọc Kinh nghe cảm thấy dùng mình, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Trần Mạch kim thủ chỉ không khỏi quá kinh khủng, đáng sợ như vậy Hồng Nguyệt kính, nói phục khắc liền phục khắc. Kia Tàn Dương kính đâu? Trần Mạch nói, ta cũng phục khắc một phần. Bằng không thì cũng liền sẽ không có trong tay của ta âm dương giám. Bạch Ngọc Kinh nuốt hớp trà nước, vậy cái này hai cái âm dương giám, chẳng lẽ không phải đồng dạng? Trần Mạch lắc đầu, không đồng dạng. Ta thôi diễn âm dương giám, sửa đổi âm dương giám. Trong tay của ta âm dương giám thuộc về cường hóa phiên bản. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể thông qua trong tay âm dương giám, sửa chữa quy nguyên thành bố trí, dẫn đến nữ đế ra không được. Nếu như hai mặt âm dương giám như lúc đồng dạng, nữ đế khẳng định liền có thể đi ra. Bạch Ngọc Kinh cuối cùng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, như thế nói đến, là tướng công trong tay âm dương giám, tại trong lúc vô hình áp chế nữ đế trong tay âm dương giám, dẫn đến nữ đế ra không được. Mà nữ đế đến bây giờ cũng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trần Mạch nhàn nhạt nhấp một ngụm trà nước, là như thế này. Bất quá nữ đế đạo hạnh thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta, ta cũng không tốt tùy tiện xuất thủ. Cũng nên xem trước một chút nữ đế sâu cạn lại nói. Bạch Ngọc Kinh cười, cả người dễ dàng rất nhiều. Trước lúc này, Bạch Ngọc Kinh áp lực vô cùng to lớn. Chỉ coi muốn cùng Trần Mạch vẫn lạc tại nơi này, không muốn. Tự mình tướng công vẫn là rất cho lực. Nếu như nữ đế là cái biến thái, tự mình tướng công chính là một cái khác biến thái, mà lại càng biến thái. Kia tướng công ở chỗ này uống trà là. Trần Mạch cười to, tự nhiên là vì làm nữ đế tâm tính. Tiện nhân kia trước đó tại chúng ta trước mặt giả làm người tốt, lại coi chúng ta là làm chất dinh dưỡng. Thực sự ghê tởm vô cùng. Ta càng phát ra biểu hiện phong khinh vân đạm, nữ đế áp lực lại càng lớn. loạn bên trong phạm sai lầm, chỉ cần nữ đế biểu hiện ra bất kỳ một cái nào bỏ sót, ta liền sẽ bỗng nhiên xuất thủ, kết quả nữ đế tính mạng. Nói đến đây, Trần Mạch thu hồi âm dương giám, trong con ngươi lộ ra hung quang, ta có thể thua rất nhiều lần, đều vô sự. Nhưng nữ đế chỉ cần thua một lần, liền sẽ chết. Ta liền chờ một cái nàng lộ ra sơ hở cơ hội. Là đủ. Bạch Ngọc Kinh châm cho Trần Mạch trà, ta tin tưởng tướng công, nhất định có thể giết nữ đế. Nếu muốn tiếp thân làm cái gì, tùy thời phân phó liền tốt. Trần Mạch nói, tiểu dạ chỉ cần tại cái này uống trà, hảo hảo xem kịch là được. Bạch Ngọc Kinh cười nói, nữ đế vẫn cho là nàng là thợ săn, chúng ta là con mồi. Thật tình không biết, nàng mới là con mồi. Một bên khác, nữ đế cùng hơn 30 đầu viêm ma không ngừng đối kháng. Nữ đế mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là viêm ma giết bất tử, giết lại sẽ lập tức hồi phục. Phiền phức vô cùng. Rất nhanh nữ đế liền phát hiện một vấn đề, những này viêm ma kỳ thật không có ý thức tự chủ, chỉ lo gặp người liền giết. Nàng mở ra lĩnh vực, chủ động mang theo viêm ma hướng Hồng Nguyệt cung phương hướng mà đi. Tới gần Hồng Nguyệt cung cửa chính bậc thang lúc, nữ đế bỗng nhiên dừng lại, ý đồ đem viêm ma dẫn đi công kích Trần Mạch. Ngược lại, tiếp xuống phát sinh để nữ đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, viêm ma vậy mà đứng tại Hồng Nguyệt cung trước bậc thang, không đi công kích Trần Mạch. Ngược lại đối Hồng Nguyệt cung rất sợ hãi dáng vẻ, một trận tê minh qua đi, lần nữa quay đầu đi vây công nữ đế. Cái này rất làm tâm tính. Làm sao có thể? Nữ đế không thể không trở tay chống cự, cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện biến hóa rõ ràng, "Trần Mạch, ngươi đến cùng làm cái gì?" Trần Mạch cũng rất bình tĩnh uống trà, "Ngươi nghĩ biết, chính mình đi lên, ta mời ngươi uống trà, thuận tiện nói cho ngươi." Nữ đế nộ trừng lấy Trần Mạch. Nàng trước đó không phải không nghĩ tới, trực tiếp xông đi lên giết chết Trần Mạch. Nhưng nhìn thấy hơn 30 đầu viêm ma cũng không dám tới gần Hồng Nguyệt cung cửa chính bậc thang, chính mình ngược lại chỗ dạng, không dám tùy tiện tiến vào. Cái này ra hỏa, đến cùng làm cái gì? Nơi này cục diện, làm sao hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình đánh giá? Rất không thích hợp a huống chi, nữ đế đã cảm thấy. Công thủ dịch hình, chính mình thành thợ săn. Liền cái này thời điểm, Trần Mạch mở miệng, "Nữ đế các hạ, làm sao không lên đây uống một chén đây?" Nữ đế mở ra lĩnh vực, chống cự lại hơn 30 đầu viêm ma công kích, "Ngươi đừng muốn ở trước mặt ta giả mù sa mưa." Trần Mạch cười nói, lời nói này giống như ngươi không phải giả mù sa mưa giống như. "Ta nhìn hiện tại rất tốt đây, giống như lại nhìn một cái nữ hầu tử đang đùa siếc khỉ." Nữ đế có chút phá phòng, "Ngươi dám nói chấm là hầu tử?" Trần Mạch đưa tay phải ra, hướng nữ đế ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Không phục. Vậy ngươi tới a." Chương 247, nữ đế lá bài tẩy sau cùng. Chương 247, nữ đế lá bài tẩy sau cùng. Nữ đế bị nói có chút cấp trên. Nàng tọa trấn Bắc Lương trọn vẹn trên 100 năm thời gian, xưa nay người người kính sợ. Chưa từng tượng người Trần Mạch dạng này xem thường qua. Kẻ này thực sự quá phế lối. Nếu là trẻ lại cái mấy chục tuổi, chưa chừng nữ đế thật sự một mạch nóng sông đi lên cùng Trần Mạch liều mạng. Nhưng nữ đế đến cùng là đã sống trăm niên lão yêu, đã qua kích dung hiếu chiến niên kỷ. Sơ qua điều chỉnh một phen cảm xúc, liền không tiếp tục để ý Trần Mạch. Ầm ầm. Trung quanh viêm ma phát ra bén nhọn tiếng gào thét, lần nữa hướng phía nữ đế ngoài thân lĩnh vực hung hăng đánh tới. Trong chốc lát đem nữ đế ngoài thân lĩnh vực đè rụt một chút. Nữ đế không thể không thu hồi nhìn về phía Trần Mạch ánh mắt, đưa tay giương lên, ngoài thân lóng lánh ánh sáng đỏ, từ trong lĩnh vực điên cuồng vỡ bờ mà ra, bắn ra hơn 30 đầu viêm ma. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Nữ đế dường như bị Trần Mạch cho chọc giận, lập tức một bước từ trong lĩnh vực đập ra, hai tay nâng lên trong nháy mắt, hư không bên trong thình lình xuất hiện một đôi to lớn bàn tay lớn màu đỏ, hung hăng đem hơn 30 đầu viêm ma cho hung hăng ấn vào đại địa trong cái khe. Trong cái khe nham tương phun trào, nhuộm đỏ hơn 10 dặm chi địa, gây nên trận trận thao thiên hỏa diễm. Viêm ma đã giết bất tử, nhưng có thể nhét về đại địa trong cái khe, cũng coi như một cái biện pháp. Nhưng mà, không có qua bao nhiêu thời gian, đại địa dưới cái khe nham tương lần nữa điên cuồng phun ra đến, viêm ma cũng lần nữa khôi phục. Nữ đế không thể không lại xuất thủ, cùng viêm ma chu toàn bắt đầu. Thời gian trôi qua, uy nguyên thành cục diện không ngừng chuyển biến xấu. Cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có một đạo mới khe hở xuất hiện. Một đầu viêm ma từ giữa đầu leo ra, tiếp theo vây công nữ đế mà đi. Mới đầu thời điểm, nữ đế còn có thể chống cự, nhưng mà phía sau hiện ra tới viêm ma càng ngày càng nhiều, mà lại càng ở sau, đại địa nứt ra khe hở càng lúc càng lớn, bên trong đi ra viêm ma thực lực cũng càng mạnh. Nhoáng một cái thời gian, đã trọn vẹn xuất hiện 5-60 đầu viêm ma, điên cuồng vây công lấy nữ đế. Mấy cái này viêm ma lấy dưới cái khe nham tương làm thức ăn, chỉ cần nham tương vẫn còn, sinh mệnh không thôi, vĩnh bất tử vong, cho nữ đế tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng là nữ đế lại là cái hậu kình mười phần, tâm tư trầm ổn, cho dù mệt mỏi ứng phó, nhưng cũng chưa hề không có lộ ra sơ hở gì, không nhanh không chậm chống đỡ. Thời gian lâu như vậy bên trong, Trần Mạch cũng không tìm được nữ đế sơ hở. Nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Đến thăng thiên người cấp độ này, mấy tháng không nghỉ không ngủ không lắm thần yếu. Ngày hôm đó, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh như cũ tại Hồng Nguyệt cửa cung đứng đấy. Trên đỉnh đầu Nhật Nguyệt đồng huy cảnh tượng, như cũ không có phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị băng tuyết bao trùm quy nguyên thành, bây giờ đã thành hỏa diễm thành. Khắp nơi có thể thấy được cái khe to lớn, sâu đặt dưới mặt đất hơn 100 mét. Hiện ra tới nham tương như là hải triều đồng dạng ở quy nguyên bên trong thành tứ ngược. Nóng hổi không khí thiêu đốt lấy làn da. Nếu là cái võ đạo tông sư, chỉ sợ đều tiếp nhận không được ở dạng này nhiệt độ. Thăng thiên người cũng cảm giác không quá dễ chịu. Cũng may Hồng Nguyệt cung từ đầu đến cuối vững vững vàng vàng đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối không bị đến viêm ma công kích. Bạch Ngọc Kinh tại nơi này chờ mấy tháng, một mực không thấy Trần Mạch động thủ, quay đầu lại thấy Trần Mạch sắc mặt nghiêm trọng, liền hỏi: "Tướng công cớ gì như vậy sầu mi khổ kiểm?" Trần Mạch nói: "Đã mấy tháng lâu, nữ đế lại như cũ tại cùng vô số viêm ma chu toàn. trong lúc đó chưa từng lộ ra một tơ một hào sơ hở. Cái này nữ đế hoàn toàn chính xác không dễ chơi. Đạo hạnh chi sâu, chỉ sợ so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bây giờ toàn bộ nhờ Quy Nguyên Thành thai kiếp đem nàng vây ở chỗ này. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt cũng trầm xuống. Liên Chân Mạch nói những này, nàng làm sao không biết rõ. Nữ đế người này đạo hạnh cùng đánh lâu dài lực, đơn giản sâu không thấy đáy. Cùng nữ đế tiếp xúc càng sâu, liền càng phát ra có thể cảm nhận được cái này nữ nhân đáng sợ. Bây giờ tướng công có tính toán gì không? Tiếp tục chờ. Quy Nguyên Thành mảnh này thổ địa muốn triệt để sụp đổ rơi mất. Triệt để sụp đổ. Ừm, căn cứ ta thôi diễn, tòa thành này sẽ triệt để rơi vào dưới mặt đất dung nham bên trong. Nhìn bây giờ tình hình này, cái này một ngày sắp đến. Ta vốn cho là có thể trước lúc này tìm đến nữ đế sơ hở, tiếp theo giải quyết nàng, sau đó thừa cơ ly khai. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không được bình thường. Bạch Ngọc Kinh nhíu chặt lông mày, không ngại chúng ta trước rời đi nơi này. Trần Mạch nói, ta hiện tại là có tùy thời rời đi nơi này năng lực, nhưng là không thể đi. Nữ đế phải chết. Như thế biến thái tồn tại, nếu là để cho nàng sống sót, hậu quả khó mà lường được. Nơi này mặc dù nguy hiểm, cũng là chúng ta giết chết nữ đế tốt nhất cơ hội. Bạch Ngọc Kinh rất tán thành gật đầu. Mặc dù cảm thấy chờ đợi rất nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là đánh giết nữ đế tốt nhất cơ hội. Đã tướng công định quyết tâm, thiếp thân tất nhiên bồi tiếp tướng công. Trần Mạch nheo lại mắt, một đôi thâm thúy con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm phương xa nữ đế, cái này nữ đế, đến cùng còn cất giấu bài tẩy gì đâu? Nàng đã để âm dương giám nhỏ máu nhận chủ, phát huy âm dương giám năng lực, nhưng là tác dụng không lớn. Vậy mà không chút nào hoảng. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, nàng sau cùng át chủ bài là cái gì? Thời gian, một ngày đi qua. Trong thoáng chốc lại gần 2 tháng đi qua. Quy Nguyên Thành một nửa đại địa đều nứt ra, giang khắp nơi khe hở, trải rộng bên trong thành. Phản phất từng đầu bắt mắt vết roi, vô số đáng sợ viêm ma từ giữa đầu lao ra, gia nhập vây công nữ đế đại quân. Nữ đế vẫn kiên trì ở, không có biểu hiện ra cái gì vội vàng. Lại 3 tháng, tiếp cận 8 thành Quy Nguyên Thành thổ địa, thành từng đạo khe hở, bị nham tương bao trùm. Cả vùng đều tại lay động, phản phất cả tòa thành thị tùy thời đều muốn chìm đến dưới mặt đất bên trong đi giống như. Hiện ra tới viêm ma số lượng càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 100 nhiều. Đáng sợ nhất chính là, ầm ầm. Đại điệu đống nhiên băng liệt, xuất hiện một đầu dài đến hơn 100 dặm cái khe to lớn. Núi lửa phun trào giống như, nham tương trùng thiên giữa không trùng, hóa thành đầy trời mưa lửa. Một đầu cao tới hơn 100 mét to lớn viêm ma, từ phía dưới mặt đất đi tới. Giống như thanh thiên cự ma. Trong lúc phất tay đều mang hủy diệt thành trì lực lượng. Một quyền che đậy bốn phương tám hướng, hung hăng nện trên người nữ đế. Giang giác. Nữ đế ngoài thân lĩnh vực, lần thứ nhất xuất hiện khe hở. Kiên trì đến bây giờ nữ đế, rốt cục đổi sắc mặt. Đây chính là trong truyền thuyết viêm ma vương. Nó đều đi ra. Tòa thành thị này muốn sụp đổ. Nữ đế không cam lòng mở miệng, giận dữ hướng phía Hồng Nguyệt cung cửa chính Trần Mạch hét lớn. Trần Mạch, ngươi còn muốn cùng ta lẫn nhau tư đấu a? Cái này viêm ma vương đủ hủy diệt thành trì. Ta biết rõ ngươi có biện pháp rời đi nơi này, ta biết rõ ngươi có được gáp chế âm dương giám đồ vật. Người ta hợp tác, rời đi nơi này. Lại đến thanh toán ngươi ta ở giữa ân oán, như thế nào? Trần Mạch đột nhiên trở nên phá lệ hưng phấn, không có khả năng. Ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Tốt tốt tốt. Nữ đế giận không kèm được, viêm ma vương, tất không sợ ngươi Hồng Nguyệt cung. Nó có thể đến công kích ta, liền có thể đến công kích. Ngươi không cho ta sống, ngươi cũng đừng muốn sống. Nữ đế lần nữa dẫn dắt đến viêm ma vương hướng phía Hồng Nguyệt cung chạy như bay. Trong lúc đó bị viêm ma vương đánh hai quyền, cơ hồ thổ huyết. Thế nhưng là nữ đế thật vất vả đem viêm ma vương dẫn tới Hồng Nguyệt cung cửa chính. Chỉ gặp viêm ma vương hơi dừng lại, liền từ bỏ công kích Trần Mạch, ngược lại tiếp tục hướng phía nữ đế bổ nhào mà tới. Làm sao có thể? Nữ đế triệt để hoảng hồn, lập tức lại không chần chờ, một tay mở ra lĩnh vực, một tay cầm ra cái con rối, thổi bụng khí liền hóa thành bàn cờ. Nữ đế cùng một cái nữ tử áo đen phân biệt ngồi tại bàn cờ đối diện, riêng phần mình chấp cờ, bắt đầu đánh cờ. Trần Mạch thấy cảnh này, con ngươi ngưng tụ, cái kia nữ tử áo đen xuất hiện. Hẳn là, đây chính là nữ đế sau cùng át chủ bài. Cái kia nữ tử áo đen không phải song sinh ma một mặt khác a. Nữ đế cái này thời điểm phóng xuất đánh cờ, cất cái gì so đo. Chương 248, ngươi mới là nữ đế. Chương 248, ngươi mới là nữ đế. Trần Mạch đã đứng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bạch Ngọc Kinh đứng ở bên người Trần Mạch, nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên ông một tiếng vang lớn. Mạnh hư không bên trong một bạc lĩnh vực đột nhiên tăng vọt đến vài trăm mét đường kính, mà nữ đế cùng nữ tử áo đen an vị tại bàn cờ hai bên, bắt đầu đánh cờ. Nữ đế tay cầm cờ trắng, nữ tử áo đen cầm trong tay cờ đen. Hai người xuống cờ tốc độ rất nhanh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền xuống cờ. Ngao ngao ngao. Trung quanh trên trăm đầu viêm ma nổi điên công kích nữ đế lĩnh vực. Lần này công kích cùng lúc trước khác biệt. Lúc trước viêm ma rắn mất đầu, công kích không có quy củ chư pháp, bây giờ có viêm ma vương dẫn đầu, mấy cái này viêm ma liền hình như có đầu sói bầy sói, từng đợt hướng phía nữ đế ngoài thân lĩnh vực công kích mà đi. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, giống như giả dích không dứt sóng biển dâng, vĩnh viễn không thôi. Dẫn đầu viêm ma vương thì đứng tại phía sau, trừng lớn một đôi tinh hồng con người, nhìn chằm chằm nữ đế ngoài thân lĩnh vực. Tựa hồ muốn tìm một cái cơ hội, trong nháy mắt tiến lên xé nát kia lĩnh vực giống như. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lần lượt công kích, dẫn phát đất rung núi chuyển. Nữ đế ngoài thân lĩnh vực đối mặt lần lượt công kích, đã bắt đầu xuất hiện khe hở, mà lại khe hở càng ngày càng nhiều, tuy thời đều muốn băng liệt rơi giống như. Nhưng mà, nữ đế cùng nữ tử áo đen không chút nào không hề bị lay động, như cũ tại đánh cờ. Phản phất trong thiên hạ, đã không có gì có thể ảnh hưởng các nàng đánh cờ giống như sinh tử, nguy cơ, cũng không thể lay động. Như thế khác lạ tình huống, để Trần Mạch cảm thấy càng phát không thích hợp. Tiểu Dạ, ngươi nhìn ra cái gì? Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, không nhìn ra cái gì. Nữ đế ngoài thân lĩnh vực khe hở càng ngày càng nhiều, qua không được mấy lần liền sẽ băng liệt. Theo lý thuyết nữ đế hẳn là tìm cách chữa trị lĩnh vực khe hở mới là. Làm sao còn nghĩ đến đánh cờ đánh cờ? Hẳn là chuyện này đối với dịch còn có thể cứu các nàng mệnh hay sao? Cứu mạng. Trần Mạch nhạy cảm ý thức được cái gì, lập tức nói, ta nhớ được nữ đế là cái thứ nhất đi qua U Linh thuyền người đi. Nàng đi qua U Linh thuyền về sau, liền lây nhiễm một loại nào đó tà khí, sau đó biến thành song sinh ma. Bạch Ngọc Kinh cũng đột nhiên ý thức được cái gì, không tệ. Mà lại người khác song sinh thượng hải là có hai đời ma, là hai cái ma thể. Đại Càn song sinh ma cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là nữ đế song sinh ma vậy mà tại một cái thân thể bên trong. Người nói là, bọn hắn đánh cờ, là cùng song sinh ma có quan hệ. Trần Mạch nói, ta nhớ được trước đây lần thứ nhất đi đạo cung thời điểm, nhìn thấy trong viện vẩy xuống lấy vô số quân cờ cùng rách dưới bàn cờ. Nghĩ đến nữ đế cùng đánh cờ, có đặc thù liên quan. Bạch Ngọc Kinh cũng nhớ tới ngày đó đi đạo cung chẳng cảnh, ý của ngươi là, nữ đế là thông qua đánh cờ, đến câu một cái khác nữ tử áo đen. Trần Mạch nói, không bài trừ khả năng này. Bàn cờ đánh cờ, đối nữ đế cùng nữ tử áo đen tới nói, khẳng định có lấy đặc thù nào đó quy tắc liên hệ. Trước đó nữ đế một mực áp chế nữ tử áo đen, dựa vào là liền có thể là đánh cờ. Như vậy bây giờ tại bực này nguy hiểm tình huống dưới, nữ đế lần nữa đánh cờ, có thể muốn cải biến loại này quy tắc. Bạch Ngọc Kinh càng nghĩ càng phát giác có khả năng này, cả người trở nên ngưng trọng rất nhiều, đại khái suất là cái này. Liền không biết do nữ đế lần này đánh cờ về sau sẽ phát sinh cái gì. Trần Mạch gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa bầu trời hai nữ tử, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, đánh cờ về sau sẽ phát sinh cái gì đây? Đây cũng là nữ đế sau cùng át chủ bài, chúng ta cần phải xem chừng. Bạch Ngọc Kinh siết chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt cảnh giác, biết rõ. Hư không bên trên, nữ đế ngoài thân lĩnh vực không tách ra nước, mắt thấy vô số viêm ma liền muốn xông vào trong đó. Mà thân ở trong đó nữ đế cùng nữ tử áo đen lại không hề bị lay động, như cũng tại bình ổn xuống cờ đánh cờ. Liền cái này thời điểm, nữ đế cầm lấy quân trắng, rơi vào một cái đặc thù vị trí. Bàn cờ này sinh biến hóa. Nữ tử áo đen nhíu mày, ồ, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi vậy mà nghĩ thông suốt rồi. Ngươi đây là muốn chủ động bị thua ta a? Nữ đế không đáp, chỉ nói, thời gian không nhiều, đến lượt ngươi xuống cờ. Nữ tử áo đen do dự, trước đây ngươi dựa vào dụ dỗ, để ngươi ta định ra khế ước. Người nào thắng thế cuộc, người đó liền có thể chúa tể song sinh ma. Nhiều năm qua, ta chưa hề thắng nổi ngươi. Ngươi bây giờ chủ động để cờ, lại trong lòng còn có hiểm ác. Nữ đế không đáp. Nữ tử áo đen nói, hiện tại viêm ma vương đều đi ra, cho dù ta chúa tể song sinh ma, cũng rất khó ứng đối cục diện. Ngươi đây là để cho ta chết hay? Ta cũng sẽ không mắc lửa. Dứt lời, nữ tử áo đen đi một nước cờ. Cũng không thuận nữ đế ý tứ. Nữ đế cũng không nói chuyện, tiếp tục nhường một nước cờ. Ngươi lại nhường. Sợ ta thất bại à? Ta đã sớm nói qua cho ngươi, không muốn đối Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh độc thủ. Trần Mạch người này không đơn giản. Ngươi không phải không nghe, hiện tại xảy ra chuyện, liền muốn để cho ta tới thay thế. Mơ tưởng. Nữ tử áo đen vẫn rất giận dữ mắng mỏ một tiếng, như cũng không có án lấy nữ đế ý tứ đi. Nữ đế tiếp tục để quân cờ, một bộ muốn thua trận dáng vẻ. Nữ tử áo đen lại cười nói, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sợ. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Muốn cho ta thay thế, không có khả năng. Ngươi không thắng, ta cũng sẽ không thắng. Nữ tử áo đen vẫn là không có theo nữ đế ý tứ đi. Nữ đế lần nữa để cờ. Nữ tử áo đen tiếp tục du tẩu. Bàn cờ đã triệt để lộn xộn. Đây là quá khứ trăm năm thời gian bên trong, thế cuộc lần thứ nhất trở nên hỗn loạn. Ai cũng không muốn thắng, vậy liền đi loạn. Mắt thấy nữ đế một mực để cờ, nữ tử áo đen khỏe miệng tiếu dung càng phát nồng đậm. Ta liền thích xem đến ngươi nhận sợ dáng vẻ. Bao nhiêu năm qua, vẫn là lần đầu đây. Ha ha ha. Thế cuộc rất nhanh liền nhanh hạ đầy. Nữ đế mắt thấy cục diện không sai biệt lắm, nhân tiện nói, nhận sợ người là ngươi. Ta chưa hề cũng không phải là cái gì nữ đế. Ngươi mới thật sự là nữ đế a, hiện tại xảy ra chuyện, chỉ có ngươi ra mới được. Nữ tử áo đen sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó rất thống khổ quá khứ, cả người cảm xúc gần như sụp đổ. Đúng vậy à, ta mới là nữ đế, ta mới là nữ đế. Ngươi là lây nhiễm tới song sinh ma. Đáng tiếc, ngươi một mực chủ đạo thân thể. Ta cả đời này đều là ngươi hại chết. Ngươi chết không yên lành a. Nữ đế thản nhiên nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Nhân sinh như kỳ, xuống cờ vô hối. Ngươi hết thảy đều tại một tự ở giữa. Ngươi ra, chủ đạo thân thể này, cầu được Trần Mạch tha thứ, có lẽ hắn còn có thể liên thủ với ngươi. Như thế ngươi ta đều có thể bất tử. Nữ tử áo đen ngây ngẩn cả người. Nữ đế nói, ngươi có thể thắng ta một lần, liền có thể thắng ta vô số lần. Bởi vì người thắng định quy củ. Ngươi có thể sửa chữa vui đánh cờ quy tắc, ta không có khả năng thắng ngươi. Bây giờ, ngươi càng nên vận mệnh, trưởng không chính mình cơ hội tới. Còn không chân quý sao? Chỉ còn lại cuối cùng hai viên quân cờ vị trí, ngươi rơi vào thiên nguyên, liền có thể thắng. Nữ tử áo đen nắm nuốt quân cờ, tay chân đều đang run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Nữ đế mỗi một câu nói đều đâm trúng nội tâm của nàng mềm mại nhất, khát vọng nhất địa phương. Bị nữ đế áp chế trăm năm, nàng mới thật sự là nữ đế. Bây giờ có trưởng không chính mình vận mệnh cơ hội, nàng làm sao không kích động? Làm sao không muốn đem vận mệnh nắm ở trong tay? Rốt cục, cân nhắc liên tục, nữ tử áo đen đem quân cờ rơi vào thiên nguyên vị trí. Giang giác, quân cờ rơi xuống thời điểm, phản phất vận mệnh đã dừng lại. Sau một khắc, nữ tử áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía nữ đế, ta thắng. Nữ đế bỗng nhiên cười, rất điên cuồng cười, ha 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 ha, ngươi thắng, ngươi rốt cuộc thắng. Nữ tử áo đen có chút bất an, ngươi cười cái gì? Nữ đế, ta cười ngươi ngu xuẩn. Ai nói cho ngươi, ngươi thắng, liền có thể chủ đạo. Nữ tử áo đen kinh hãi, chẳng lẽ không đúng sao? Chương 249, tàu ma. Chương 249, tàu ma. Nữ tử áo đen bị nữ đế ức hiếp áp chế trên trăm năm, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Không tầm thường oán thầm phàn nàn vài câu, trừ ngoài ra cũng không làm được chuyện rồi khác. Mới nữ đế cho nàng một lần thắng cờ cơ hội. Đây là nàng quá khứ rất nhiều năm qua lớn nhất kỳ vọng. Mà lại căn cứ nữ tử áo đen hiểu rõ, chỉ cần trên bàn cờ đón nữ đế, chính mình liền có thể xoay người làm chủ đạo đây hết thảy. Đây là chưa làm gì sai. Một người hai mặt, ngày đêm ở chung. Chút này giải vẫn phải có. Nhưng là bây giờ nữ đế rõ ràng thua cờ, sắp từ chính mình chủ đạo hết thảy. Nàng vì cái gì còn có thể phát ra cùng loại người thắng đồng dạng tiêu dung? Nữ tử áo đen lập tức liền cảm thấy bất an. Ha ha ha. Hồng Y Liễu nữ đế nụ cười trên mặt càng phát buông thả, thậm chí bởi vì quá độ hưng phấn, ngược lại trở nên có mấy phần biến thái. Nữ tử áo đen cảm thấy một trận hoảng sợ, nói chuyện, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi đang cười cái gì? Hồng Y Liễu nữ đế thần sắc có chút dữ tợn, ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh lĩnh vực. Thấy lĩnh vực bên ngoài màn ánh sáng đã khe hở giao thoa, không ít viêm ma đánh thẳng vào lĩnh vực, còn có chút viêm ma thì dùng hai tay dắt lấy lĩnh vực bên dưới, ý đồ xé mở cái lỗ hổng lớn tới. Tình thế đã đến cấp tốc tình trạng, Hồng Y Liễu nữ đế không chút nào không thèm để ý, ngược lại cầm lấy trong tay một viên cuối cùng quân cờ, dùng sức bóp. Đột nhiên răng rắc một tiếng, quân cờ bị bóp thành một phấn. Hồng Y Liễu nữ đế buông tay ra, một phấn liền từ nàng giữa ngón tay chạy xuống dưới, chiếu xuống trên bàn cờ. Băng lãnh giữ tận thanh âm cũng đi theo vang lên. Từ khi ngươi đi U Linh Tuyển, nhiễm lên song sinh ma bắt đầu, ngươi liền chú định chỉ có thể biến thành ta đồ chơi. Đã từng ta thắng ngươi cờ, là vì lợi dụng ngươi. Hiện tại thua ngươi cờ, đồng dạng là vì lợi dụng ngươi. Ngươi chưa hề đều chỉ có thể là đồ chơi. Nữ tử áo đen trừng to mắt, nhìn chằm chằm không ngừng vẩy xuống bàn cờ cho. Chậm rãi, cái này quân cờ mạnh vụn, trên bàn cờ vẩy xuống thành một cái thái cực đồ án. Nữ tử áo đen rốt cục ý thức được cái gì? Ngươi. Hồng Y Liễu nữ đế giữ tận nói, ngươi cho rằng ta thắng ngươi là vì khống chế ngươi. Kỳ thật ngươi sai, ta khống chế ngươi căn bản không cần thông qua bàn cờ, ta trực tiếp liền nghiền ép ngươi. Sở dĩ thắng ngươi, là vì lấy đại cục làm trọng, phong kín thông hướng U Linh Thuyền thông đạo. Nữ tử áo đen mắt trợn tròn, ngươi thua cho ta, liền mở ra thông hướng U Linh Thuyền thông đạo. Ha ha ha. Hồng Y Liễu nữ đế phát ra cực kỳ biến thái tiếng cười, không tệ. Nữ tử áo đen, ngươi điên rồi. Hồng Y Liễu nữ đế nói, không phải ta điên rồi, là Trần Mạch điên rồi. Hắn muốn giết chết ta. Viêm Ma Vương đều xuất hiện, tòa này quy nguyên thành lập tức liền muốn đổ sụp. Một khi thành sập, thông hướng U Linh Thuyền thông đạo liền ra. Trần Mạch không cho ta sống đường, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống. T. Nữ tử áo đen hít sâu một cái hơi lạnh, một khi ngươi mở ra thông hướng U Linh Thuyền thông đạo, bên trong ngàn vạn yêu ma đều sẽ chạy đến. Thế giới này liền không có. Ngậm miệng. Hồng Y Liễu nữ đế lớn tiếng nói, đều là Trần Mạch ép, không phải ta muốn làm như thế. Trên bàn cờ mỗi một cái quân cờ đều là mở ra U Linh Thuyền thông đạo chìa khóa. Hiện tại cái này thế cục, vừa vặn. Nữ tử áo đen hoàng hồn, chán nản ngồi xuống. Thân thể đều đang phát run, mồ hôi mịn thuận cái trán không ngừng chảy xuống. Rất nhanh, nữ tử áo đen ngẩng đầu nhìn về phía trước Trần Mạch vị trí. Nàng rất nghĩ thông miệng nói chuyện, nói cho Trần Mạch, để Trần Mạch tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng mà, nàng bị khống chế lại, nói không ra lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem, mười phần lo lắng. Vô dụng. Hồng Y Liễu nữ đế nói, thông đạo chìa khóa đã có hiệu lực, chỉ chờ quy nguyên thành đổ sụp, đến thời điểm tất cả viêm ma đều sẽ trở thành mở ra U Linh Thuyền thông đạo chất dinh dưỡng. Thông đạo nhất mở, tất cả mọi người đi chết đi. Ha 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 ha. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ đế đột nhiên đứng người lên, hai tay đặt sau lưng, ngắm nhìn lĩnh vực bên ngoài điền cuồng vây công viêm ma. Lập tức, Hồng Y Liễu nữ đế cười, quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Đứng tại Hồng Nguyệt cung nhóm cửa ra vào, Trần Mạch cũng nhìn thấy nữ đế kia âm trầm nụ cười dữ tợn, trong lòng có mấy phần sợ hãi. Trần Mạch ngưng tiếng nói, không thích hợp. Bạch Ngọc Kinh nói, thế nào? Trần Mạch nói, ta có một loại thật không tốt dự cảm. Bạch Ngọc Kinh xưa nay không hoài nghi Trần Mạch phán đoán, như vậy, chúng ta rút lui trước. Trần Mạch suy nghĩ một phen, là nên rút lui trước. Cái này nữ đế không biết rõ làm cái gì đồ vật, cái này quy nguyên thành quy củ đã cùng trước đó khác biệt. Đi. Trần Mạch không nói hai lời, lôi kéo Bạch Ngọc Kinh liền hướng phía Hồng Nguyệt cung bên trong đi đến. Liền cái này thời điểm, sau lưng truyền đến Hồng Y Liễu nữ đế âm thanh vang dội, "Trần Mạch, hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn a? Đã chậm, không cho ta sống đường, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cùng lắm thì cùng một chỗ ở chỗ này vẫn lạc." Trần Mạch cũng không phản ứng Hồng Y Liễu nữ đế, một bước bước vào Hồng Nguyệt cung cửa chính. Liền cái này thời điểm, ầm ầm. Đại điệu đột nhiên xuất hiện kịch liệt rung động, từng đạo nham tương từ đại điệu phía dưới phun ra, vọt lên cao mấy trăm thước không. Toàn bộ ở giữa bầu trời đều tràn ngập lưu tinh hỏa vũ. Theo sát lấy, đại địa vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số xà nhà nhao nhao sụp đổ. Nóng hổi nham tương trải rộng cả tòa thành lớn, một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Chợt phía dưới Hồng Nguyệt cung mặt đất cũng đều sập bàn, cuồn cuộn nham tương phóng lên tận trời. Theo sát lấy còn xông ra vô số viêm ma, phô thiên cái địa của tới, đem Hồng Nguyệt cung đều bao trùm giấy mất. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa không ngừng sụp đổ chìm xuống. Êm đẹp một tòa thành trì, đột nhiên liền chỉnh thể chìm xuống. Triệt để đã rơi vào phía dưới trong nham tương. Đại địa sụp đổ chỉ là trong nháy mắt vấn đề, theo sát lấy bầu trời cũng bắt đầu vỡ ra, vỡ vụn thành từng mảnh, bắt đầu sụp đổ. Thiên địa đồng thời bắt đầu sụp đổ. Thời không luân chuyển, ngày tận thế tới. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này lấy làm kinh hãi, tướng công, Hồng Nguyệt cung bắt đầu từng khúc sụp đổ, muốn không chịu nổi. Trần Mạch nói, ta biết rõ, hẳn là nữ đế làm cái gì, gia tốc Quy Nguyên thành sụp đổ, chúng ta không trốn mất, chỉ có thể đi theo chìm xuống đi xem một chút. Theo sát ta, trượt xuống trong nháy mắt, Hồng Nguyệt cung bắt đầu vỡ vụn. Hai người nhanh chóng hướng phía đại địa phía dưới dung nham chi địa chìm xuống. Mặt đất rất sâu, phía dưới tràn đầy dung nham, sâu không thấy đáy. Hồng Y Điền nữ đế, nữ tử áo đen, vô số viêm ma nhao nhao đi theo chìm xuống. Qua một hồi lâu, còn không có nhìn thấy phía dưới ngọn nguồn. Bạch Ngọc Kinh có chút không bình tĩnh, tướng công, cái này địa phương không khỏi quá sâu. Làm sao lại như thế? Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên chỉ vào phía dưới cuối cùng, ngươi nhìn. Trần Mạch cúi đầu xem xét, chỉ gặp thâm viên cuối cùng xuất hiện một cái rất lớn đen trắng giao thế vòng xoáy, vòng xoáy này đang điên cuồng thôn vệ lấy hết thể nham tương cùng viêm ma. Phàm là tới gần vòng xoáy hạch tâm, viêm ma cùng nham tương trực tiếp bị hút vào trong đó. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh mở ra riêng phần mình lĩnh vực, ý đồ chống cự. Kết quả phát hiện, căn bản chống cự không được. Vòng xoáy này phản phất cùng lỗ đen, có được không cách nào tưởng tượng lỗ đen. Đợi đến tới gần một chút, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh mới nhìn rõ ràng vòng xoáy hạch tâm cảnh tượng. Mơ hồ thấy có vừa tìm to lớn màu đỏ thuyền lớn. Chương 250, Hải vực hồng thuyền. Chương 250, Hải vực hồng thuyền. Kia to lớn màu đỏ thuyền lớn, tại vòng xoáy hạch tâm đầu kia. Phản phất chỉ cần chui vào vòng xoáy bên trong, liền có thể đến đầu kia u linh thuyền giống như. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đều không phải là dân thường, sớm biết được u linh thuyền tồn tại. Càng hiểu được nữ đế trước đây chính là đi u linh thuyền, mới nhiễm lên song sinh ma. Đại càng cái kia song sinh ma, cũng là bởi vì đi qua u linh thuyền, mới nhiễm lên cái này ma. Nếu như nói này phương thế giới cái nào địa phương đáng sợ nhất, thật đúng là không phải Quy Nguyên thành, cũng không kia cái gì thằng tiên tướng thần, mà là u linh thuyền. Hai người nhìn thấy u linh thuyền trong nháy mắt, bản năng cảm thấy một trận thấp thỏm bất an. Dù sao, hai người đều không làm tốt tiến vào u linh thuyền chuẩn bị. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm mở miệng, tướng công, có lẽ là kia nữ đế làm cái gì, mới mở ra thông hướng u linh thuyền thông đạo. Nếu như chúng ta đi theo tiến vào kia vòng xoáy bờ bên kia, chỉ sợ nguy hiểm. Có trời mới biết kia u linh thuyền bên trên có như thế nào nguy hiểm. Làm sao biết nữ đế kẻ này an bài cái gì sát chiêu? Trần Mạch làm sao không biết rõ Bạch Ngọc Kinh lo lắng? Chỉ là, việc đã đến nước này, Trần Mạch bây giờ cũng mất biện pháp. Người ta hợp lực, nhìn xem có thể hay không chống cự vòng xoáy này hấp lực, từ nơi này đi ra ngoài. Làm sơ so đo, Trần Mạch liền định quyết tâm. Bạch Ngọc Kinh lập tức đáp ứng, lại không chần chờ, đưa tay phải ra. Mà Trần Mạch thì đưa tay trái ra. Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Sau một khắc, hai người đồng thời lẩm bẩm chú ngữ, thúc dục thuật pháp. Song sinh tu ma pháp. Theo thuật pháp không ngừng thôi động, hai người trong cơ thể riêng phần mình tản mát ra một cỗ lực lượng phong bạo, một phe là màu đỏ, một phe là màu trắng. Hai đạo phong bạo long quyển sông lên 100 mét không trung, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cuối cùng dung hợp thành một cỗ càng lớn phong bạo. Hướng phía dưới vòng xoáy hạch tâm hung hăng vỗ xuống đi. Ầm ầm. Mãnh liệt va chạm, gây nên đáng sợ xung kích phong bạo, quét về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Nhưng mà, bất quá chớp mắt thời gian, kia vòng xoáy liền trực tiếp đem tất cả xung kích phong bạo cho hút vào, liền một tơ một hào gợn sóng cũng không có xuất hiện. Vòng xoáy lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy trùng quanh thiên địa. Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hai người ra tốc hướng xuống rơi xuống, làm sao cũng đỡ không nổi. Bạch Ngọc Kinh lập tức cảm thấy một cỗ không nói ra được tuyệt vọng, tướng công, vô dụng a. Trần Mạch không nói chuyện. Vòng xoáy này thôn phệ chi lực không khỏi quá mức đáng sợ. Liền mới hai người hợp lực một kích, không nói đánh tan nữ đế, tách ra vật tay vẫn là có khả năng làm được, kết quả một điểm bọt biển đều không có. Cái này nữ đế át chủ bài, chính là muốn mọi người đi kia u linh thuyền a theo hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bên hai truyền đến thần hồn nát thần tính. Không gian chung quanh đều phảng phất bị bặm mẹo, một trận trời đất quay cuồng. Không ít hòn đá nham tương đều bị thôn vệ lực lượng cho xé rách rơi mất. Nếu không phải Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đã là cái thăng tiên người, tố chất thân thể tốt, ngoài thân còn có lĩnh vực gia trì, chỉ sợ cũng sớm đã bị xé rách thành bụi phấn. Liên cái này thời điểm, Hồng Y Liễu nữ đế dưới đường đi rơi, vượt qua Trần Mạch trước mặt, xa xa trở về nhìn về phía Trần Mạch, trên mặt lộ ra yêu diễm nụ cười dữ tợn, "Trần Mạch, ngươi thật là có bản lĩnh. Nếu không phải ngươi làm cho ta không có đường sống, ta cũng không về phần như thế. Bây giờ như vậy ngược lại là có ý tứ." Ta đã mở ra thông hướng U Linh thuyền thông đạo, người ta đều không thể may mắn thoát khỏi muốn đi vào trong đó. Nói không chừng U Linh thuyền bên trong vô số yêu ma sẽ chạy đến đấy. Đến thời điểm lần này thế giới đều muốn không có. Ha ha ha! Giữ tận tiếng cười tại Trần Mạch hai người bên thai nổ vang. Trần Mạch nghĩ tiến tới đối Hồng Y Liễu nữ đế động thủ, lại phát hiện không gian xung quanh từng khúc sụp đổ, thân thể căn bản là không có cách bảo trì cân bằng. Điên cuồng bị kéo hướng vòng xoáy hạch tâm. Ầm ầm! Bên cạnh thân một vùng không gian đột nhiên vỡ vụn, ở vào không gian hết thảy xung quanh đều bị xé nứt rơi mất. Bạch Ngọc Kinh cái này thời điểm mở miệng, tướng công, chớ có nhìn kia nữ đế. Người ta hợp lực ra chỉ lĩnh vực, miễn cho lĩnh vực không gian bị xé nát. Vậy nhưng thật không có đường sống. Trần Mạch tỉnh táo lại, gật đầu. Lập tức hai người đứng chung một chỗ, mở ra hai tầng lĩnh vực, chống cự lại không gian xung quanh xé rách lực lượng, một đường hướng xuống rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai người lĩnh vực bên ngoài không gian vỡ nát tan cảnh nổ tung. Những cái này viêm ma mặc dù thân thể cường hành, nhưng bởi vì không có trí tuệ, không căng ra thăng tiên người lĩnh vực, liền bị xé nứt lực lượng nhau nhau kéo đứt, vỡ vụn. Ngao ngao ngao, viêm ma tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét bên tai không dứt. Không ít thi thể mảnh vỡ cặn bã chiếu xuống Trần Mạch phía trên ngoài thân lĩnh vực. Nhiệt độ kỳ cao, cũng may lĩnh vực đầy đủ rắn chắc, ngược lại là không có bị nhiệt độ cao cho xuyên đấu. Với lúc sau lưng truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai tiếng gào thét, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn lại, thấy kia Viêm Ma Vương ở phía trên rơi xuống. Mặc dù cái này Viêm Ma Vương thân thể cũng bị thôn vệ lực lượng xé rách, nhưng đến cùng là cái Viêm Ma đầu lĩnh, thân thể rắn chắc không tưởng nổi, ngược lại là không có bị xé cái chia năm xẻ bảy. Như thế như vậy, ba bên cấp tốc hạ xuống, không người nào có thể chống cự cỗ này sức cắn nuốt. Càng là tới gần vòng xoáy hạch tâm thời điểm, trung quanh thôn vệ lực lượng cũng đi theo càng lúc càng lớn, không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Không gian vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, giống như ma hoa. Theo sát lấy Trần Mạch ngoại thân lĩnh vực cũng bị xoay thành ma hoa. Liên quan thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo. Chính là Trần Mạch mở ra âm dương giám, vậy mà cũng không có cách nào chống cự cỗ này không gian vặn vẹo chi lực, không còn biện pháp nào chống cự thôn vệ. Xuyên qua thời gian dài như vậy, Trần Mạch vẫn là lần đầu phát hiện Hồng Nguyệt kính thế nhưng không dùng tình huống, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần thấp vọng. Ngoại trừ trọi cứng, tựa hồ không có cái khác biện pháp tốt hơn. Như thế như vậy, Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh đành phải cắn răng kiên trì. Theo thân thể không ngừng bặm mẹo, bị túm nhập kia vòng xoáy trong trung tâm. Không gian chung quanh đã nhìn không rõ ràng. Có lẽ trong nháy mắt này, chung quanh đã không tồn tại không gian. Hỗn hỗn độn độn một mảnh. Trần Mạch cuối cùng một sợi chi giác cũng theo biến mất. Chung quanh, một mảnh hắc ám. Cái gì cũng bị mất. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch khôi phục chi giác. Thân thể có cảm giác, thế nhưng lại không mở ra được hai mắt, thân thể cực độ mệt nhọc tê dại, thậm chí đều cảm giác không thấy tay chân tồn tại. Chỉ có ý thức còn nổi lơ lửng. Có thể xác định chính là chính mình còn chưa có chết. Nhưng Trần Mạch hoàn toàn không biết rõ chung quanh là cái gì tình huống, trong lòng mười phần thấp vọng. Luôn muốn sớm đi mở hai mắt ra, nhưng thân thể không còn chi giác, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Qua hồi lâu, Trần Mạch cuối cùng cảm thấy tay chân tồn tại, còn cố ý nhảy thanh âm. Dần dần, Trần Mạch mở ra hai con ngươi, phát hiện chính mình ở vào hoàn toàn lạnh lẽo hải vực bên trên, phiêu phủ ở mặt nước. Đập vào mi mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, chung quanh có thể thấy được vô số băng sơn, còn có trôi nổi to lớn khối băng. T. Trần Mạch hít sâu một hơi, chậm rãi hoạt động một phen tay chân. Ý đồ điều động trong cơ thể thăng tiên người lực lượng, lại phát hiện không có cái gì. Cuối cùng đành phải du hành một hồi, tới gần một khối trôi nổi khối băng, hai tay đảo lấy khối băng, chậm rãi bò lên. Thân thể chạm đất, Trần Mạch mới cảm giác được một trận cảm giác an toàn. Một bên miệng lớn thở dốc, vừa cảm thụ thân thể biến hóa. Thăng tiên người đạo hạnh vẫn còn, chính là quá mức suy yếu. Tạm thời không cách nào điều động mảy may đạo hạnh lực lượng. Hẳn là không gian vặn bẹo mang tới cảm giác khó chịu. Trần Mạch sau một lúc lâu, cảm giác thân thể khôi phục lực khí, mới chậm rãi đứng dậy, đảo mắt một vòng, chỉ gặp mênh mông băng sơn, cũng không nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh. Sau lưng mơ hồ có đỏ tươi quang mang chiếu tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa hải vực bên trên, dừng lại lấy một chiếc cùng loại đại sơn đồng dạng to lớn U Linh thuyền, toàn thân màu đỏ, hoành đứng ở hải vực phía trên. Chương 251, Lê Tuyển, Tiểu Hoa Nhi. Chương 251, Lê Tuyển, Tiểu Hoa Nhi. Làm người hai đời Trần Mạch, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tại đại càn gặp ở kinh thành đến vô số phóng lên tận trời tiếp cấp một. Tại Bắc Lương đô thành thấy được so đại sơn còn lớn hơn hoàn đạo thụ. Nhưng cái này tốt xấu có thể lý giải. Dù sao cũng là một cái cây, nó chỉ là dài tương đối lớn mà thôi. Nhưng trước mắt thuyền này lại cho Trần Mạch một loại càng thêm rung động ký thị cảm. Cái này màu đỏ thuyền thật sự là quá. Cho dù tại hạo hàng vô biên hải vực bên trên, chiếc thuyền lớn này cũng cho thấy tương đương phân lượng, cũng không nhỏ bé. Nhất làm cho Trần Mạch cảm thấy chướng mắt chính là cái này màu đỏ trên thuyền lớn treo đầy vô số màu đỏ đèn lồng, lít nha lít nhít, dễ ngàn vạn lá cây giống như. Gió biển thổi qua, vô số đèn lồng đỏ liền đi theo lay động. Cả thuyền ánh đèn đi theo chập chờn. Dẫn tới thuyền lớn phản chiếu trên mặt biển cái bóng cũng đi theo chập chờn đung đưa. Toàn bộ hải vực, ngoại trừ gió biển liền không có cái khác thanh âm. Trần Mạch mở ra bước chân, thuận mặt băng chậm rãi hướng về phía trước tới gần kia thuyền lớn. Mỗi tới gần một bước, nhịp tim tự phát tăng nhanh rất nhiều, có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Đây chính là nữ đế trước đó nói U Linh thuyền. Phía trên ở vô số yêu ma. Trước đây nữ đế chỉ là đi vào cái này U Linh thuyền, liền lây nhiễm cái nào đó đồ vật, cuối cùng hóa thành song sinh ma. Có thể thấy được cái này thuyền lớn rất quỷ dị. Nếu không phải có cần phải, vẫn là không nên tùy tiện tới gần nơi này thuyền lớn tốt. Trần Mạch quét dọn trong lòng tạp niệm, sau đó tại trên mặt băng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển một phen trong cơ thể đạo hạnh. Nơi đây nhiệt độ cực lạnh, tăng thêm Trần Mạch trước đó trải qua không gian và mèo, thân thể còn không có khôi phục. Qua một hồi lâu, thân thể mới sơ bộ có chút nhiệt độ, lập tức bắt đầu khôi phục trước kia đạo hạnh. Tê 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 từng tia nhiệt khí từ Trần Mạch làn ra trong lỗ chân lông hiện ra đến, bốc hơi rơi trên người khí ẩm. Quần áo cũng rất nhanh khôi phục khô ráo. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Trần Mạch cảm giác thực lực đã khôi phục, liền đứng dậy. Quét mắt chung quanh hải vực, ngoại trừ cái này thuyền lớn, liền chỉ còn lại băng sơn cùng băng lánh nước biển. Cũng không biết rõ đó là cái gì địa phương. Tiểu Dạ cũng không biết rõ đi nơi nào. Ta tìm nàng. Soạt. Trần Mạch ngoài thân tình lình mở ra màu đỏ lĩnh vực, cả người đột nhiên từ trên mặt băng bay vút lên, cưỡi gió mà đi. Nhanh chóng tìm kiếm xung quanh hải vực. Một đôi điêu luyện con người, thời khắc chú ý đến trên mặt nước chẳng cảnh, ý đồ tìm tới Bạch Ngọc Kinh. Thay vào đó phiến hải vực thực sự quá lớn. Chính là Trần Mạch tìm tòi chung quanh hơn trăm dặm phạm vi, cũng không có thấy Tiểu Dạ. Thật sự là kỳ quái. Nhiều như vậy viêm mà cũng không thấy. Nữ đế cũng đã biến mất. Cái này băng lãnh địa phương, chỉ còn lại Trần Mạch lẻ loi trơ trọi một người. Trong đầu không khỏi là Tiểu Dạ lo lắng một hồi. Nói đến, Tiểu Dạ đạo hạnh còn không bằng chính mình. Lần này vào cái này hải vực, nếu là Tiểu Dạ tao nộ cái gì ngoài ý muốn phiền phức, chỉ sợ tính mạng khó đảm bảo. lại mở rộng tìm kiếm phạm vi nhìn xem. Trần Mạch cắn răng một cái, lấy thuyền lớn làm trung tâm, tìm tòi chung quanh 300 dặm hải vực. Nơi này không có nhật nguyệt giao thế, cũng liền không biết được thời gian trôi qua như thế nào. Trần Mạch cũng không biết rõ hao phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng lục soát khắp 300 dặm phạm vi, như cũng không thể tìm tới tiểu dạng, cũng không thấy được cái khác bóng người. Như vậy kết quả, khó tránh khỏi để Trần Mạch cảm thấy mấy phần lo lắng. Làm một lúc lâu tâm lý kiên thiết, Trần Mạch mới đè xuống trong lòng tạm niệm. Ta xem một chút có thể hay không rời đi nơi này. Trần Mạch lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía rời xa màu đỏ thuyền lớn phương hướng chạy như bay. Trên đường đi cũng không phát hiện cái gì không đúng. Không khí cùng bên ngoài không sai biệt lắm, nước cùng băng sơn cũng đồng dạng. Thậm chí liền trọng lực đều không khác mấy. Thấy thế nào nơi này đều giống như cùng thế giới cũ nối liền. Lần này chạy bội, lại không biết rõ hao phí bao nhiêu thời gian. Trần Mạch cảm giác đã vượt qua mấy ngàn dặm phạm vi. Nhưng là cái này hải vực thật sự là quá lớn, chính là như thế đều không thể nhìn thấy cuối cùng. Mênh mông mịt mờ, mênh mông mơ màng, không có bất luận cái gì vật thể, chỉ còn hải vực cùng băng sơn. Đơn giản để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch lần nữa trở về đến thời điểm phát hiện kia màu đỏ thuyền lớn lại còn tại sau lưng. Cái này hẳn là thuyền lớn một mực tại đi theo chính mình. Thế nhưng là hải vực tiếp nước rất bình tĩnh, không có bọt nước, càng không có thuyền lớn di động vết tích. Chuyện này là sao nữa? Thử lại lần nữa nhìn. Trần Mạch lần này đổi cái biện pháp, mặt hướng thuyền lớn, một đường khống chế lĩnh vực về sau chạy vội. Vì ghi chép thời gian, Trần Mạch trong lòng bắt đầu từng cái hướng xuống đếm xem, cho bẹn đếm tới mấy chục vạn. Án lấy thời gian suy tính, đã qua mấy tháng lâu, nhưng mà thuyền lớn như cũ tại sau lưng, cự ly đều không có phát sinh cải biến. Phát hiện này để Trần Mạch cảm thấy nho nhỏ sụp đổ. Làm sao có thể? Nhiều lần nếm thử về sau, như cũ như thế. Trải qua như thế một phen dày vò, Trần Mạch đã cảm thấy 10 phần đói bụng, chỉ có thể ăn chút băng tuyết đỡ đói. Vô số lần nếm thử, vô số lần lặp lại cảnh tượng, chính là không cách nào rời đi nơi này, thậm chí không cách nào rời xa thuyền lớn đặc biệt xa. 300 dặm đại khái chính là cực hạn cự ly. Nơi này không có mê vụ, là đêm vô cùng tốt. Cuối cùng Trần Mạch về tới lúc ban đầu trên mặt băng, ngơ ngác nhìn xem phía trước màu đỏ thuyền lớn. Chạy không thoát, không thoát khỏi được cái này hồng thuyền. Nơi này cũng không có thời gian khái niệm, về phần không gian, đại khái chính là vài trăm dặm phạm chủ. Đạt tới phạm vi này biên giới về sau, ta mặc dù cảm giác còn tại rời xa, nhưng trên thực tế, không có rời xa. Hẳn là, Trần Mạch hai mắt nhắm lại, trong đầu xuất hiện một cái chẳng cảnh, bức tranh, một bức họa. Cái này cực kỳ giống là một bộ bức tranh. Chính mình xuất hiện đang vẽ bên trong, cũng có thể là kính tử loại hình đồ vật. Bức tranh bên trong không gian có thể vô hạn lớn, có thể bức tranh một cái vũ trụ, có thể bức tranh một mảnh sân hải. Thân ở bức tranh bên trong, liền cảm giác nơi này là cái vũ trụ. Trên thực tế từ a bức tranh bên ngoài người xem ra, nó bất quá chỉ là một bộ nho nhỏ bức tranh mà thôi. Trần Mạch thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống suy nghĩ, không có một loại khả năng, ban đầu thế giới cũng chỉ là một bức họa đâu, chỉ là bên trong tương đối phong phú mà thôi. Có nhân loại, có các loại sinh mệnh. Lại tưởng tượng, bức tranh liền có thể là một loại nào đó trò chơi. Có khả năng hay không? Ban đầu vạn phương thế giới đều chỉ là một cái trò chơi đâu. Càng nghĩ, Trần Mạch càng phát ra cảm giác hoang đường. Nhưng trước mắt này hết thảy lại vừa vặn bằng chứng Trần Mạch ý nghĩ. Ta nghĩ rời đi nơi này, chỉ sợ ý nghĩ hao huyền. Mà lại nơi này không có bình thường đồ ăn, cho dù ta là thăng tiên người đạo hạnh, cũng thoát ly không được ngũ cốc hoa màu. Nếu như cứ thế mãi, thân thể của ta sẽ từng bước khô héo suy bại. Tiếp tục lưu lại nơi này không phải cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Trần Mạch một lần nữa nhìn về phía trước màu đỏ thuyền lớn. Cho nên, biện pháp giải quyết vấn đề tại cái này U Linh thuyền phía trên. Trước đây nữ đế tới qua nơi này, nhiễm lên song sinh ma vi rút về sau, còn ly khai. Có thể thấy được là có biện pháp rời đi nơi này, nhưng đại khái suất cần tiến vào chiếc thuyền lớn kia mới được. Trần Mạch trước sau so đo một phen ý nghĩ của mình, cảm giác không có gì chỗ sơ suất. Đã như vậy, vậy liền lên thuyền đi xem đến tận cùng. Dù sao cũng không có biện pháp tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mạch không nghĩ nhiều nữa, mở ra lĩnh vực, chậm rãi hướng phía U Linh thuyền đi đến. Nương đến chỗ gần, quả nhiên thấy một cái bậc thang từ trên thuyền kéo dài xuống tới, nhìn không thấy cuối. Trần Mạch không nghĩ nhiều, dẫm lên bậc thang liền hướng trên đi. Không biết do đi được bao lâu, rốt cục đi qua cái cuối cùng bậc thang, đi thẳng tới thuyền lớn bong tàu bên trên. Ở chỗ này, Trần Mạch nghe được chuông lục lạc thanh âm. Đinh linh linh. Hả? Trần Mạch đột nhiên trở về, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Thấy một người mặc quần áo đỏ tiểu hài ngồi xổm ở bong tàu bên trên, trong tay lung lay chuông lục lạc. Ngay tại túi đầu gặm ăn cái gì? Trần Mạch chậm rãi đi tới, đến mấy chục mét bên ngoài đứng lại, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi tốt." Kia tiểu Hoa Nhi bỗng nhiên ngừng gặm ăn động tác, sau đó chậm rãi quay đầu. Chương 252, Vạn Ma Hạ Quan Tài chương 252. Vạn ma hạ quan tài tạch tạch tạch. Tiểu A Nhi trở về động tác 10 phần máy móc, phản phất con rối giống như, mỗi chuyển động một điểm liền phát ra rắc rắc tiếng vang, hết sức khiếp người. Tiểu A Nhi này nhìn bất quá cao 2 thước, chồng mông lên, đi đứng lảo đảo. Phản phất một cái sơ sẩy liền sẽ té lăn trên đất giống như. Trần Mạch không khỏi nhiều hơn mấy phần sợ hãi, chăm chú siết chặt trong tay pháp quyết, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc. Tạch 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 máy móc vặn bẹo thanh âm càng ngày càng gấp rút. Kia bé con quay đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến bé con triệt để quay đầu lại thời điểm, Trần Mạch mới nhìn rõ ràng mặt em bé trứng. Là một trương béo ị mặt em bé. Màu da trắng non như tuyết, cùng màu trắng củ sen giống như. Nhưng là Hoa Nhi này mặt rất không cân đối, hai con mắt đặc biệt lớn, đem mặt gò má cùng trán đều lấn qua một bên. mặt khác miệng cũng đặc biệt lớn, mở ra thời điểm đạt đến cổ rễ vị trí. Trần Mạch xuyên qua tới về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy sinh vật, lập tức con ngươi co rụt lại, mở ra toàn bộ ngũ giác. Lại cảm giác không thấy ba nhi này mảy may khí tức, cũng không biết rõ ba nhi này là cái gì, nhưng nàng cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Trần Mạch đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng mà tiểu ba nhi này nhưng không có đặc biệt bài ngoại, ngược lại dùng rất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trần Mạch. Hai người nhìn nhau một trận, tiểu ba nhi liếm liếm đầu lưỡi, nước bọt thuận góc miệng chảy xuống, còn phát ra âm thanh, ngươi chạy đến làm gì? Ngươi nên trở về đi ngủ. Chúng ta trên thuyền lớn đồ ăn cũng không nhiều. Ngươi nếu là tỉnh lại, đồ ăn liền không đủ dùng. Cái gì? Trần Mạch đều sửng sốt một chút. Ngươi ba nhi này nhìn thấy ta người ngoài này, không nên cảm thấy giật mình a. Đây ý là, ta nên đi đi ngủ. Hẳn là cái này trên thuyền lớn có rất nhiều giống ta dạng này trong ngủ mê tồn tại. Ngay tại Trần Mạch ngây người thời điểm, kia tiểu ba nhi một thanh cầm lấy trong tay một khối đen xì thịt heo, hai ba miếng nhét vào miệng bên trong, sau đó hướng phía Trần Mạch đi tới. Thấy Trần Mạch lộ ra vẻ cảnh giác, tiểu ba nhi cũng không cảm thấy giật mình, mà là tại đằng trước dẫn đường. Mau cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi ngủ say. Hiện tại vẫn chưa tới thức tỉnh thời gian, thuyền này còn chưa tới địa phương đây. Tiểu ba nhi lảo đảo nện bước nhỏ chân ngắn, cộc 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 hướng phía buồng nhỏ trên tàu vị trí đi đến. Cái này, Trần Mạch có chút kinh ngạc. Tiểu A Nhi này rõ ràng là cái rất người bình thường, tư tưởng cùng trí lực nhìn đều rất bình thường. Không có phát hiện chính mình là cái ngoại lai sao? Vẫn là Tiểu A Nhi này bản thân có vấn đề. Trong lúc nhất thời Trần Mạch suy nghĩ không ra, nhưng nghĩ đến bản thân trong thời gian ngắn cũng ra không được, không ngại đi theo Tiểu A Nhi tiến vào trong khoang thuyền đi xem một chút. Đến đều tới, cũng nên đi xem một chút cái này thuyền lớn đến tột cùng là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Mạch dứt khoát không nói lời nào, nhắm mắt theo đôi đi theo Tiểu A Nhi sau lưng. Tiểu A Nhi một đường tiến lên, mang theo Trần Mạch tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Vào tới buồng nhỏ trên tàu về sau, Trần Mạch quả thực bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Bên trong không gian thật sự lạ quá. Bên trong có rừng rậm, hòn non bộ, có dòng sông, còn có hồ nước các loại. Đơn giản chính là một mảnh đặc hữu thế giới giống như. Trần Mạch một bên cảnh giác quan sát chu vi, vừa đi theo Tiểu A Nhi một đường tiến lên. Xuyên qua vô số rừng rậm cùng hồ nước, một đường hướng phía buồng nhỏ trên tàu phía dưới đi đến. Buồng nhỏ trên tàu thực sự quá lớn. Bên trong điểm rất nhiều tầng. Ở vào phía trên thời điểm, còn có chút sáng ngời. Đi theo Tiểu A Nhi dưới đường đi đi, tia sáng liền chậm rãi đen lại. Cũng may chung quanh treo đầy màu đỏ đèn lồng, ngược lại là có thể cung cấp chiếu sáng. Mà lại Trần Mạch chú ý tới, trên đèn lồng những này, cùng trên bậc thang, trên mặt đất đều không có cho bụi. Phản phất có người thường xuyên dọn dẹp quét dọn giống như. Hai bên yên tĩnh, khắp nơi có thể thấy được đỏ tươi quang mang. Ngoại trừ Tiểu A Nhi cùng Trần Mạch, không có một người. Đi không biết rõ bao lâu, Trần Mạch đi theo Tiểu A Nhi đi tới đáy cabin. Nơi này phản phất một cái cự đại mà ngọn nguồn thế giới. Là một cái cự đại mà ngọn nguồn đại hạp cốc, hai bên trên vách đá treo đầy lít nha lít nhít đèn lồng đỏ, tản ra đỏ tươi ánh sáng. Mà mỗi một chén nhỏ đèn lồng đỏ bên cạnh đều có một bộ đỏ tươi quan tài. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy đầu. Cổ lão, thương tang, âm trầm đáng sợ, cho người ta một loại lắng đọng cổ lão tuế nguyệt cảm giác. Trần Mạch trong lòng cũng không hiểu nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Tiểu A Nhi rất quen thuộc đi tại trong hạp cốc, một bên dẫn đường vừa nói, ngươi là từ cái nào trong quan tài thức tỉnh? Tìm tới chính ngươi quan tài, sau đó nằm xuống. Ngươi bây giờ còn không thể tỉnh lại, biết không? Muốn tới địa phương mới được. Trần Mạch gật đầu, cũng không nói chuyện, tiếp tục đi theo Tiểu A Nhi sau lưng. Khi thật tại dọc theo con đường này, Trần Mạch đều theo Tiểu A Nhi này, cẩn thận quan sát Tiểu A Nhi hết thể chi tiết. Đoạn đường này đi xuống, Trần Mạch cũng phát hiện, nơi này tựa hồ ngoại trừ Tiểu A Nhi, liền không có cái khác người sống. Muốn làm rõ ràng cái này U Linh thuyền lai lịch cùng trong đó ẩn giấu đi cái gì, mấu chốt nhất chính là muốn giết chết Tiểu A Nhi này, hoặc là làm sao đem nó cho không chế mới được. Như vậy vấn đề tới, Tiểu A Nhi này rất quỷ dị, thuộc về một loại Trần Mạch chưa từng thấy sinh vật. Nó tuyệt đối không phải Trần Mạch trong ấn tượng người. Nếu là tùy tiện xuất thủ, một khi xảy ra chuyện gì không lường được sự tình, vậy thì phiền toái. Trần Mạch cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi theo. Tiểu A Nhi ở phía trước đi một trận, không nghe thấy Trần Mạch nói chuyện, liền cau mày nói, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là từ cái nào quan tài bên trong thức tỉnh? Trần Mạch lắc đầu, lộ ra mở mịt không biết làm sao bộ dáng. Tiểu A Nhi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn chăm chú Trần Mạch ngẫm nghĩ một trận, nói, xem ra ngươi là ngủ say thời gian quá lâu, đầu óc hư mất. Được chưa? Ta cho ngươi tìm một cái không quan tài chính là. Đi theo ta. Trần Mạch trọng trọng gật đầu, đi theo Tiểu A Nhi. Đồng thời trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Tiểu A Nhi này sợ là nơi này thủ thuyền người, cũng có thể là cùng loại kiếp trước như vậy trí năng thể hiện hóa. Nàng đích xác có rất bình thường tư duy, cũng có được người cơ bản cách tự hỏi. Trí năng trình độ vẫn còn rất cao, trông thấy chính mình không nói lời nào, liền thôi diễn ra bản thân ngủ say quá lâu, dẫn đến đầu óc hư mất. Có thể thấy được là hiểu được vật lý học cùng sinh vật học quy luật. Nhưng là Tiểu A Nhi này lại rất kỳ quái, không có hoài nghi chính mình có phải hay không ngoại lai. Chính mình quần áo kỳ lạ, cũng không có chú ý suy nghĩ của nó phương thức, tựa hồ bị hạn định tại một cái nào đó đặc biệt phạm vi bên trong. Trần Mạch càng nghĩ càng phát giác, Tiểu A Nhi này sẽ không thật sự là cái nào đó chương trình trí năng thể a. Vậy cái này thuyền lớn không khỏi có chút dọa người a cục cục cục. Tiểu A Nhi một trận đảo sức, mang theo Trần Mạch đi tại vách núi treo leo dốc đứng thạch trên đường, tìm tới một chỗ không quan tài. Kia quan tài liền dính tại trên vách đá, phía trên treo một chiếc đèn lồng đỏ. Tiểu A Nhi không tốn sức chút nào liền xốc lên nắp quan tài, chỉ vào bên trong, cái này quan tài trước kia cũng ngủ ma, về sau cái này ma ý đồ chạy trốn, kết quả là bị giết chết. Chống ra quan tài vừa vặn, ngươi nằm đi vào. Trần Mạch gật đầu, nằm đi vào. Giang giác. Tiểu A Nhi đắp lên nắp quan tài, sau đó phủi tay, giải quyết. Qua nhiều năm như thế, cuối cùng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cũng có thể đi lấy ta ban thưởng, hì hì. Cốc cốc cốc. Theo sát lấy liền chuyển đến một trận dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Qua hồi lâu, Trần Mạch xốc lên nắp quan tài, lộ ra nửa cái đầu đi xem, chỉ gặp Tiểu A Nhi đã biến mất không thấy. Cái này tiểu quái vật cuối cùng đi. Ta cũng nói không lên đây sao rồi, Tiểu A Nhi này mang cho ta một loại rất khủng bố cảm giác. Hiện tại ta có thể ra nhìn xem đó là cái gì địa phương. Trần Mạch đi ra quan tài, chậm rãi đi đến bên cạnh một bộ quan tài. Ta đến xem cái này quan tài bên trong chính là cái gì. Giang giác. Trần Mạch đột nhiên xốc lên nắp quan tài. Chương 253, thi dầu đốt đèn, cuối cùng một. Chương 253, thi dầu đốt đèn, cuối cùng một. Giang giác, giang giác. Theo Trần Mạch không ngừng phát lực, sâu dày nắp quan tài một chút xíu bị xốc lên. Rất nặng, một cái không cách nào triệt để xốc lên. Hả? Lấy Trần Mạch bây giờ đạo hạnh thực lực, đưa tay lực lượng đơn giản dò người. Vậy mà không cách nào duy nhất một lần nâng lên nắp quan tài. Trần Mạch nhìn kỹ mắt nắp quan tài. Cái này quan tài là màu đỏ quan tài, vật liệu gỗ rất rắn chắc, là một loại không thường gặp được vật liệu gỗ. Nghe có một cỗ đặc thù dị hương, cũng không biết rõ là cái gì vật liệu gỗ, vậy mà nặng như vậy. Trần Mạch hơi khẽ cắn môi, không ngừng phát lực, một chút xíu đem nắp quan tài nâng lên. Theo nắp quan tài không ngừng mở ra, bên trong có đỏ tươi quang mang phóng xuất ra, có chút chướng mắt, còn có một cỗ nhàn nhạt dị hương. Cũng không biết rõ sao rồi, Trần Mạch rõ ràng cảm giác tim đập của mình tăng nhanh một chút. Răng rắc. Trần Mạch lần nữa phát lực, rốt cục chậm rãi mở ra nắp quan tài. Thích đứng một phen chói mắt hồng quang, Trần Mạch rốt cục nhìn thấy bên trong quang cảnh, là nữ tử người, mặc một thân áo choàng, lặng lặng nằm tại quan tài bên trong, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới vị trí, trên mặt màu da trắng non kinh doanh, thổi qua liền phá, liền lông tơ đều nhìn rõ ràng. Không có hô hấp, nhưng có sinh mệnh. Phản phất lâm vào một loại nào đó ngủ say bên trong. Quan tài phía trên vách đá còn mang theo một chiếc đèn lồng đỏ. Đèn lồng bên trong có màu đỏ dầu thắp. Đèn này dầu, tựa hồ có sinh mệnh. Trần Mạch đến cùng không phải người bình thường, lập tức liền cảm giác nhạy cảm đến dầu thắp cùng quan tài bên trong ngủ say người tồn tại liên hệ nào đó. Phản phất sinh mệnh là liền tại cùng nhau. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện mỗi một phó quan tài phía trên vách đá đều treo một đèn lồng đỏ, lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ hẻm núi hai bên. Ta đi thử một chút đèn này dầu phải chăng cùng ta nghĩ đồng dạng. Trần Mạch cầm lấy kia đèn lồng đỏ, xuất ra trong đó đèn bát, đem dầu thắp nghiêng đổ cái sạch sẽ. Giang giác. Chỉ gặp quan tài bên trong nữ tử kia, thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy hóa già yếu, không đồng nhất một lát liền triệt để hóa thành tro khô, chết không thể chết lại. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Mỗi một phó quan tài trên đèn lồng đỏ bên trong dầu thắp đều đại biểu cho quan tài bên trong mạng sống con người. Đây hết thể là chuyện gì xảy ra đâu? Trần Mạch ra ngoài hiếu kỳ, nhanh chóng đậy lại nắp quan tài, sau đó thuận vách đá tiếp tục bước đầu, nhìn ra xa chu vi. Nếu như đèn này dầu chính là sinh mệnh, khẳng định sẽ có dập tắt đèn lồng. Dù sao lại chịu lửa dầu thắp, đều sẽ có đốt hết thời điểm. Trần Mạch bốn phía xem xét bắt đầu, cuối cùng kinh hãi phát hiện, không có dập tắt đèn lồng, ngoại trừ vừa mới chính mình làm diệt một chiếc. Làm sao lại thế? Đèn này dầu không phải có người thêm chú sao? Trần Mạch lại tra xét chung quanh mấy chén nhỏ đèn lồng đỏ bên trong dầu thắp, phát hiện bao nhiêu không đồng nhất. Có chút đèn trong chén dầu thắp, cơ hồ đều tràn đầy, mà lại không có bóng loáng đặc biệt ít đèn bát. Trần Mạch cảm thấy không thích hợp. Không phải là ý nghĩ của ta nghĩ sai, đèn này dầu không phải người thêm chú, mà là. Trong lúc đó, Trần Mạch trong đầu nhớ tới một cái hình tượng, không ít chế tác nhựa cây công nhân sẽ ở cây cao su trên cành cây cắt ra một cái lỗ hổng, sau đó phủ lên một cái bình nhỏ mặc cho cao su dịch chảy vào trong bình, càng ngày càng nhiều. Một chút hái lỏng dầu nông hộ cũng sẽ tại trên cây tùng làm tương tự thao tác. Những này đèn trong chén dầu không phải càng đốt càng ít, mà là càng để lâu càng nhiều. Là dùng tương tự biện pháp lấy thi dầu. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Trần Mạch phát hiện rất nhiều hiện tượng đều có thể giải thích thông được. Hắn lật ra vô số cái quan tài, bên trong nằm đều là người. Mặc dù đều lâm vào ngủ say bên trong, nhưng là Trần Mạch có thể cảm giác được, mỗi người đạo hạnh đều phi thường cao, đạt đến thăng tiên người cấp độ. Lợi dụng những người này lấy thi dầu. Lấy thi dầu làm gì đâu? Trước mắt có một cái càng hoang mang vấn đề, đèn trong chén thi dầu đổ đầy về sau đâu? Không người đến lấy đi a? Mặc cho tiêu tán rơi. Trần Mạch ý đồ tìm tới một cái tương tự ví dụ đến bằng chứng chính mình suy đoán. Kết quả là khắp vô số cái đèn lồng đỏ, nhiều nhất chỉ thấy tràn đầy thi ngọn đèn bát, cũng không nhìn thấy có dầu thắp tràn ra tới. Nếu như nhiều như vậy thi thể, là vì lấy thi dầu. Như vậy đèn bát đổ đầy, nhất định sẽ đổ vật tới lấy đi mới là. Nếu như có thể đợi được cái này đồ vật, nói không chừng liền biết rõ cái này U Linh Tuyển tồn tại ý nghĩa. Trần Mạch càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán có thể đứng lại chân. Ai tới lấy đi dầu thắp đâu? Trước đó cái kia Tiểu A Nhi, giống như không đúng, kia Tiểu A Nhi chỉ là phụ trách trông coi, nhưng cũng chưa chừng là. Trần Mạch không dám vương tử phỏng đoán. Một đường đi khắp hơn phân nửa hẻm núi, cũng không thấy được tới lấy đi dầu thắp ra hỏa. Rơi vào đường cùng, Trần Mạch đành phải trở lại ban đầu quan tài bên trong nằm xuống, đem nắp quan tài kéo ra vết nứt khe hở, cẩn thận nhìn xem bên ngoài quan cảnh, kiên nhẫn chờ lấy. Nơi này không thể gặp bên ngoài mặt trời, cũng không biết được đi qua bao lâu thời gian. Rốt cục, hẻm núi cuối cùng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Là một trận đinh linh linh trung lục lạc âm thanh. Hả? Trần Mạch lập tức tiến đến khe hở bên cạnh, hướng ra ngoài đầu nhìn lại. Theo sát lấy, liền nhìn thấy một màn kỳ lạ cảnh tượng, chỉ gặp những cái này đèn bắt tràn đầy dầu thắp đèn lồng đỏ tự phát từ trên vách đá bay lên, hóa thành một đạo hồng lưu, hướng phía hẻm núi cuối phương hướng bay đi, hội tụ thành một đầu thật dài đèn lồng dòng sông. Ngay tại lúc đó, hẻm núi cuối phương hướng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trống không đèn lồng đỏ, hướng phía bên này bay tới, thay thế đi những cái kia thất bại đèn lồng. Từ đầu tới đuôi, không thấy được người, cũng không có gặp cái khác quái vật. Mấy cái này đèn lồng đỏ, tựa hồ là tự phát hoàn thành thay đổi. Thực sự rất kỳ dị. Cùng ta nghĩ, là có cái đồ vật tại dùng vô số thăng tiên người nấu chín thi dầu, sau đó lấy đi thi dầu. Không biết rõ cái này đồ vật dùng nhiều như vậy thi dầu làm gì. Trần Mạch một phen so đo, vẫn là quyết định theo sau nhìn xem. Cái này U Linh thuyền chỗ hải vực là cái độc lập thế giới, ra không được. Mà lại nơi này cũng không có đồ ăn, mình nếu là không làm minh bạch U Linh thuyền dụ ý, sớm muộn phải chết ở chỗ này. Bây giờ thật vất vả có phương hướng, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Xoát. Trần Mạch bước ra một bước qua tải, dính sát vách đá trong bóng đen, thuận vách đá một đường hướng phía trước phi nước đại, đi theo đèn lồng đỏ chạy vào phương hướng, hướng phía hẻm núi cuối cùng phương hướng tiến đến. Nơi đây cảnh tượng thực sự quỷ dị, Trần Mạch toàn thân ngũ giác đều mở ra, cảnh giác quan sát đến chung quanh mỗi một chi tiết nhỏ. Án lấy tiểu A Nhi thuyết pháp, cái này thuyền lớn hẳn là muốn đi cái nào đó địa phương. Bây giờ còn chưa đến địa phương, cho nên quan tài bên trong người vẫn chưa tới tỉnh lại thời điểm. Ta thuận cái này mạch suy nghĩ hướng xuống thuận, có thể phỏng đoán cái này trong thuyền lớn hẳn là ở một cái bột cấp bậc tồn tại, là cái này bột muốn đi cái nào đó địa phương. Nhưng là cái này bột tựa hồ gặp vấn đề gì, cần nhiều như vậy thăng tiên người cho nó nấu chín thi dầu. Cái này bột làm ra đặc thù quan tài, người nằm ở bên trong, sinh mệnh liền sẽ chiếu rọi lên đỉnh đầu đèn lồng bên trong, sau đó bắt đầu nấu chín thi dầu. Nếu như ngược lại hết đèn bát thi dầu, người cũng sẽ chết. Ta đi xem một chút cái này bột là cái gì. Trần Mạch chịu đựng trong lòng kinh dị, một đường tiến lên. Đi theo đèn lồng đỏ quy tích, không biết do đi được bao lâu, rốt cục đi tới hẻm núi cuối cùng. Cuối cùng là một mảnh thẳng tắp vách đá. Trên vách đá, khảm nạm lấy một tòa màu đỏ cổ trạch. Tất cả đèn lồng đỏ đều tiến vào kia trong nhà cổ. Trần Mạch không dám tới gần, xa xa nhìn xem kia màu đỏ cổ trạch, lẩm bẩm nói, đây chính là kia bột trụ sở sao? Chương 254, Bạch Ngọc Kinh, song sinh tử. Chương 254, Bạch Ngọc Kinh, song sinh tử. Liếc mắt không gặp được đỉnh dốc đứng vách đá, đen sì một mảnh. Nửa vách núi vị trí, khảm một tòa đỏ tươi cổ trạch. Tương đỏ ngói đỏ, hơn phân nửa chỗ ở đều tại vách đá bên trong, chỉ lộ ra một cái màu đỏ tươi cánh cửa đầu. Trên cửa chính treo một loạt lít nha lít nhít đèn lồng đỏ. Mà lại cái này đèn lồng đỏ cùng bên ngoài đèn lồng đỏ có chỗ khác biệt, tia sáng càng thêm đỏ tươi một chút. Còn lại vô số đèn lồng đỏ liền cùng lớn chân giống như, từ cổ trạch cửa chính bên trong ra ra vào vào, bận rộn vô cùng. Trần Mạch cũng không sốt ruột tới gần, mà là trốn ở trên vách đá một cái không đáng chú ý tảng đá phía sau, nô ra nửa cái đầu đi xem. Cũng không biết rõ sao rồi, càng đến gần cái này cổ trạch, tâm ta nhảy cũng càng phát nhanh luôn có một loại hoang mang rối loạn cảm giác. Trần Mạch đè xuống trong lòng bất an, ghé vào trên vách đá chăm chú nhìn một lúc lâu. Nơi này không có thời gian khái niệm, Trần Mạch cũng không biết được đi qua bao lâu, ra ra vào vào đèn lồng đỏ cuối cùng yên tĩnh. Trên vách đá chỉ còn lại kia đỏ tươi cổ trạch. Liền cái này thời điểm, cổ trạch cửa lớn bên trong có cái bóng đen chậm rãi đi tới. Hả? Trần Mạch lập tức trừng to mắt đi xem. Chỉ gặp kia hồng trạch cửa chính mở rộng ra, một cái bóng đen từ trong cửa lớn đầu chậm rãi đi ra ngoài tới. Mới đầu nhìn xem chỉ là một đoàn bóng đen, theo kia bóng đen càng phát ra tới gần cửa chính vị trí, Trần Mạch cuối cùng thấy rõ hắn bộ dáng. Là cái thân mặc áo trắng nữ tử, màu trắng váy bao trùm toàn bộ thân thể, đem tay chân đều cho bao khỏa ở bên trong. Tóc dài rối tung ra, che cản dung mạo. Đi đường thời điểm hai tay tự phát rủ xuống, túi đầu, lảo đảo. Cảm giác không giống người bình thường. Kia nữ tử áo trắng đến cửa chính, liền ngừng lại. Sau đó túi đầu nhìn quanh chu vi, tựa hồ đang kiểm tra cái gì. Cuối cùng, nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hẻm núi hai bên đèn lồng đỏ. T. Trần Mạch nhìn rõ ràng nữ tử này bộ dáng về sau, cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp nữ tử này rối tung tóc lộ ra một đường nhỏ, lộ ra bên trong trắng bệnh cái trán, còn có một cái tái nhợt như tuyết con mắt. Không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Cho dù cách xa nhau rất cự ly xa, Trần Mạch nhìn đều trong lòng rét run. Đó là cái gì đồ vật a? Cũng không biết rõ đối mới là không phát hiện ta tồn tại. Cái này địa phương hết thảy quy tắc đều cùng Trần Mạch trước đó chỗ thế giới không đồng dạng, Trần Mạch thực sự không cách nào làm ra phán đoán, không còn biện pháp nào tham khảo. Đối mới là cái gì? Tu vi cảnh giới như thế nào, năng lực thế nào? Trần Mạch hoàn toàn không biết. Chính mình âm dương dám ở chỗ này có thể hay không phát huy tác dụng, có thể hay không ngăn cách rời đối phương xem xét. Trần Mạch trong lòng cũng không chắc. Nhưng dưới mắt, Trần Mạch hoàn toàn chính xác không có biện pháp tốt hơn. Cũng may, từ kia nữ tử áo trắng phản hồi đến xem, tựa hồ là không có phát hiện chính mình. Chỉ gặp kia nữ tử áo trắng nhìn ra xa phương xa, ngu ngơ một trận, sau đó liền lần nữa cúi đầu, chậm rãi đi vào cổ trạch cửa chính, sau đó biến mất không thấy. Cổ trạch cửa chính không có đóng, toàn bộ hẻm núi lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Cùng lúc trước không có bất luận cái gì hai loại. Trần Mạch nhìn hồi lâu, cũng không có gặp lại nữ tử kia đi tới qua. Cái này cổ trạch hẳn là cái này U Linh thuyền hạch tâm địa phương. Nếu như cái này U Linh thuyền có cái trung cực bút, hẳn là ngay tại trong nhà cổ. Ta được vào xem mới là. Nghĩ đến đây, Trần Mạch vận chuyển tâm tư, điều ra mi tâm âm dương giám, nắm ở trong tay thưởng thức. Đây là ta sửa chữa qua đi tiến giai bản âm dương giám, đã thuộc về tốt nhất pháp bảo. Dựa vào âm dương giám ẩn tàng, vào xem đến tận cùng. Ta tại ban đầu hải vực âm thầm lưu lại hóa thân, cũng không sợ xảy ra chuyện. Quyết định chủ ý, Trần Mạch không còn do dự, dùng âm dương giám ẩn giấu đi tự thân buôn bán bên ngoài, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, lập tức hướng phía cổ trạch phương hướng phi thân mà đi. Càng là dựa vào trải qua cổ trạch, chân mạch nhịp tim càng phát nhanh, trong lòng hoang mang rối loạn, nhưng trừ ngoài ra cũng không cảm giác được có cái khác cảm giác khó chịu. Chân mạch liền tăng lên lá gan, nhanh chóng đến cổ trạch cửa chính. Cửa ra vào có 6 cái bậc thang, chung quanh không người, yên tĩnh nghiêm trầm. Mơ hồ có chút âm phong từ cửa lớn bên trong quét ra, rơi vào trên mặt lạnh siêu siêu. Trong môn hồng quang tiệm nhấp nháy, cho người ta thật không tốt cảm giác. Chân mạch ở ngoài cửa quan sát một trận, cũng không phát hiện cái gì, liền lặng lẽ tiến vào cửa chính. Vào cửa chính, bên trong lại là một phương khác quan cảnh. Phản phất toàn bộ lòng núi đều bị móc rông giống như, vậy mà kiến tạo cái cực lớn trong phòng kiến trúc. Cao có mấy chục trượng, bên trong còn có rất nhiều thần kỳ cây cối, hòn non bộ, hồ nước, bên trong còn có một dòng sông, cùng rất nhiều cái khác thường ngày dụng cụ. Cực kỳ rộng lớn khí phái. Trung quanh ngược lại là không thấy được quan tài, hiển nhiên là có đồ vật ở lại. Chân mạch dựa vào âm dương giám ẩn tàng, một đường xuyên qua tầng tầng biệt viện, hành lang, cuối cùng đến chỗ ở cuối cùng. Cuối cùng là cái càng thêm rộng lớn khí phái cửa lớn màu đỏ. Trên cửa chính treo cái bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to, song sinh tử. Đó là cái từ đường. Từ đường cửa chính khép, không có đóng gấp. Âm phong từ bên trong phóng xuất ra. Trần Mạch chăm chú nhìn trên cửa chính bảng hiệu, trong lòng mười phần nghi hoặc. Song sinh tử, song sinh ma, cái này hai người ở giữa hẳn là có tất nhiên liên hệ. Trước đây nữ đế chỉ là tới U Linh Thuyền, kết quả là lây nhiễm cái gì đồ vật, cuối cùng biến thành song sinh ma. Đại càn cái kia song sinh ma cũng là như thế tới. Như thế nói đến, cái này song sinh tử bên trong ở hẳn là chính là song sinh ma thủy tổ. Thu nạp những cái này thi dầu, chính là thủy tổ phải dùng đến kéo dài tính mạng. Cũng may ta bây giờ cũng đã là cái song sinh ma, mà lại là cái tương đối hoàn mỹ song sinh ma. Nói như vậy, cái này song sinh tử cũng coi là ta tự mình tổ tử. Nghĩ tới đây, Trần Mạch không hiểu cười một cái. Đã đến tự mình tổ tử, liền vào xem. Trần Mạch hít sâu một hơi, lại không chần chờ cái gì, thuận âm phong chậm rãi khóa nhập song sinh tử cửa chính. Vào cửa chính, bên trong là cái rất lớn sân nhỏ. Trong viện trồng một gốc rất đặc biệt cổ thụ, là liền cành cây. Một cái cây là màu trắng, một cái cây là màu đỏ. Liền rất đột ngột sinh trưởng ở cùng một chỗ. Vượt qua đình viện, đến song sinh tử đại sảnh cửa ra vào. Bên trong hồng quang chiếu chiếu, cả sảnh đường đỏ tươi. Có lẽ là hồng quang quá mức sáng tỏ nguyên nhân, liền từ đường trong đại sảnh cảnh tượng đều nhìn không rõ ràng. Trước kia cái kia nữ tử áo trắng cũng không thấy. Trần Mạch tại cửa ra vào sửng sốt một lát, sau đó mở ra bước chân, chậm rãi đi vào từ đường đại sảnh. U Linh thuyền bong tàu bên trên, Tiểu Ba Nhi tiếp tục ngồi xổm ở nơi này gặm ăn lấy cái gì đồ vật. Không bao lâu sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Ba Nhi trở về đầu, nhìn thấy một người mặc váy dài trắng cô gái xinh đẹp, lẩm bẩm miệng, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Hiện tại vẫn chưa tới thức tỉnh thời điểm. Trở về nằm, ta dẫn ngươi đi. Bạch Ngọc Kinh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều không biết rõ Tiểu Ba Nhi này đang nói cái gì. Nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn là không nhiều lời, mà là đi theo Tiểu Ba Nhi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Qua không biết rõ bao lâu, bong tàu trên xuất hiện lần nữa một cái hồng y nữ tử. Tiểu Ba Nhi hơi không kiên nhẫn, ngươi tại sao lại đến? Hồng y liền nữ đế nhìn thấy Tiểu Ba Nhi này liền lộ ra sợ hãi thần sắc, tôn chủ đại nhân đâu? Chương 255, tôn chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Chương 255, tôn chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Tiểu Ba Nhi không cho Hồng Y Liễu Nữ Đế sắc mặt tốt, hiển nhiên cũng không đem Hồng Y Liễu Nữ Đế quá để vào mắt, tôn chủ đại nhân ngủ đông. Để lại một câu nói, Tiểu Ba Nhi liền không tiếp tục để ý Hồng Y Liễu Nữ Đế, tiếp tục xoay người sang chỗ khác, cúi đầu gặm ăn lấy bong tàu trên cái gì đổ vỡ, phát ra răng rắc thanh âm. Hồng Y Liễu Nữ Đế mắt nhìn Tiểu Ba Nhi nết lên tới cái mông nhỏ, nhíu nhíu mày lại, cuối cùng quay người hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nàng hiển nhiên là tới qua nơi này, đối với nơi này xe nhẹ đường quen, thẳng đến buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chốt đại hạp cốc mà đi. Trên đường đi còn truyền đến một cái khác nữ tử hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Ngươi điên rồi, ngươi đúng là điên. Hồng Y Liễu Nữ Đế từng bước tiến lên, góc miệng cong một cái đường cong, không phải ta muốn như vậy, đều là Trần Mạch ép. Hiện tại tốt, tất cả mọi người đi tới nơi này, ai cũng đừng nghĩ đi ra. Lần trước Hồng Y Liễu Nữ Đế tới qua nơi này, còn ra đi. Đó là bởi vì lần trước tôn chủ đại nhân tại. Lần này tôn chủ đại nhân ngủ đông, muốn rời đi nơi này, liền rất không có khả năng. Mặc dù Hồng Y Liễu Nữ Đế không biết rõ tôn chủ đại nhân cụ thể là cái gì, nhưng cũng biết rõ bị tôn chủ này đại nhân thâm bất khả trắc. Một khi ngủ đông, có trời mới biết sẽ đi qua bao lâu. Bên hai tiếp tục truyền đến nữ tử áo đen thanh âm, ngươi sẽ chết. Vậy nhưng chưa hẳn. Ta năm đó đã đáp ứng tôn chủ chuyện của người lớn, mặc dù chậm rất nhiều năm, nhưng bây giờ cũng coi như thực hiện. Ta hiện tại đi tìm tôn chủ đại nhân nhận tội, cầu cái tha thứ. Chỉ cần tôn chủ đại nhân tha thứ ta, ta cũng liền không sao. Ngươi chậm nhanh lên trăm năm, không có khả năng được tha thứ. Ngươi ngậm miệng. Hồng Y Liễu Nữ Đế quát lớn một tiếng, sau đó không còn đáp lại, mà làm một đường đi tới tầng dưới chốt đại hạp gốc. So sánh lần trước tới đây nhìn thấy tràng cảnh, Hồng Y Liễu Nữ Đế phát hiện bây giờ hẻm núi cùng lúc trước cũng không có rõ ràng khác nhau. Vẫn như cũng là lít nha lít nhít đèn lồng đỏ, lít nha lít nhít hẻm núi huyền quan. Từ biệt chính là trên trăm năm, ta vậy mà lần nữa trở về. Hồng Y Liễu Nữ Đế thân thể có chút run lẩy bẩy, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Thân ở cái này như vậy hoàn cảnh bên trong, chính là để cho người ta cảm thấy một cỗ không hiểu kinh hoàng cùng kinh khủng. Hẻm núi ung tùm, cuối cùng như thâm viên mê bụ, không nhìn thấy đầu. Nhưng Hồng Y Liễu Nữ Đế tới qua, liền một đường tiến lên. Đi đến một nửa thời điểm, Hồng Y Liễu Nữ Đế bỗng nhiên ngừng lại, cảnh giác nhìn quanh chu vi, ừm. Nơi này có người đến qua. cái này khí tức còn giống như có chút quen thuộc. Không phải Trần Mạch chính là Bạch Ngọc Kinh. Bởi vì hai người kia làm vợ chồng, lại sử dụng song sinh tu ma pháp, dẫn đến song phương khí tức tương đối tiếp cận, nếu như không phải tự mình cảm ứng được, thực sự khó mà phân biệt ra được ai là ai. Hai người kia so ta bước kế tiếp tới nơi này, cũng không biết rõ bọn hắn trốn đến nơi nào. Hồng Y Liễu nữ đế không dám kinh thường, một bên vận chuyển pháp quyết thần thông, một bên chậm rãi tiến lên, cảnh giác nhìn về phía xung quanh bốn phương tám hướng. Sợ Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên từ cái nào đó địa phương lao ra ám hại chính mình. Ở Quy Nguyên thành thời điểm, Hồng Y Liễu nữ đế liền kiến thức qua Trần Mạch thủ đoạn, mặc dù tự hỏi không giả Trần Mạch cái gì, nhưng cũng tuyệt không dám khinh thường Trần Mạch. Nếu là kẻ này đột nhiên tập kích chính mình, chỉ sợ chính mình thật có khả năng thụ thương thậm chí vẫn lạc. Cẩn thận nghiêm túc đi một hồi đường, Hồng Y Liễu nữ đế cũng không phát hiện xung quanh xuất hiện khác lạ tình huống, chẳng lẽ gặp tôn chủ đại nhân độc thủ? Vẫn là trốn ở xung quanh cái nào đó quan tài bên trong. Người khác không biết rõ quan tài bên trong là cái gì, nhưng Hồng Y Liễu nữ đế lại là biết đến. Trốn ở trong quan tài, trong thời gian ngắn tự nhiên không có việc gì. Một khi cùng quan tài phía trên treo đèn lồng đỏ sinh ra cộng minh, vậy cũng chỉ có thể bị điểm đèn, cho tôn chủ đại nhân ép dầu. Hồng Y Liễu nữ đế một đường cẩn thận nghiêm túc đi đường, cuối cùng đi đến hẻm núi cuối cùng. Nhìn thấy kia khảm nạm tại trên vách đá hồng trạch, đỏ tươi cổ trạch cửa chính, treo trên cao đèn lồng đỏ, nhìn hết sức khiếp người, âm trầm đáng sợ. Hồng Y Liễu nữ đế đến hồng trạch phía dưới, liền không dám tiếp tục hướng phía trước, mà là cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay dán vào mặt đất, cái trán dập đầu, phát ra đặc thủ nào đó tiếng nói. Thuộc hạ áo bào đỏ, quá hạn trở về, hướng tôn chủ đại nhân nhận tội. Mời tôn chủ đại nhân trách phạt. Âm thanh vang dội, tại hẻm núi chung quanh dập dờn bồi hồi. Không ít phái trên quan tài đèn lồng đỏ lúc sáng lúc tối, phản phất tại hưởng ứng cái gì giống như. Nhưng mà, trong hạp cốc yên tĩnh, cũng không có người nào cùng hồi âm. Hồng Y Liễu nữ đế ra tăng thanh âm, lần nữa kêu lên một lần. Lần này thanh âm càng thêm hèn mọn, còn mang theo mấy phần run rẩy. Thuộc hạ áo bào đỏ, quá hạn trở về, hướng tôn chủ đại nhân nhận tội. Mời tôn chủ đại nhân trách phạt. Ông. Hồng trạch trên cửa chính treo đèn lồng đỏ đột nhiên lắc lư một cái, phản phất Phật chủ người cảm ứng được Hồng Y Liễu nữ đế giống như. Theo sát lấy một trận âm phong thổi tới, thấu xương lạnh buốt. Hồng Y Liễu nữ đế vội vàng rụt cổ một cái, quỳ rạp dưới đất một cử động cũng không dám. Sau một khắc, răng rắc răng rắc. Hồng trạch cửa chính phản phất bị cái gì đồ vật cho đẩy ra, phát ra rất nhỏ mà cổ lão vang động. Hồng Y Liễu nữ đế không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy đảo. Chỉ một lúc sau, Hồng Y Liễu nữ đế cảm giác được một cỗ cực độ rét lạnh khí tức tại ở gần. T. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đã không thể khống chế. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân tại ở gần. Hồng Y Liễu nữ đế cả người đều chăm chú rúc vào một chỗ, phản phất kia tiếng bước chân lại lớn một điểm, trái tim của mình liền sẽ vỡ vụn nổ tung rơi giống như. Cũng không biết do qua bao lâu, kia tiếng bước chân đến phụ cận, ngừng lại. Hồng Y Liễu nữ đế nhìn thấy một đôi đi chân trần xuất hiện ở trước mắt, là nữ nhân đi chân trần. Dưới chân là màu trắng váy, một đôi cuốn tại trong tay áo tay, rủ xuống tới. Hồng Y Liễu nữ đế run giọng đập đầu, tôn chủ đại nhân, trước đây không phải thuộc hạ không tận lực, mà là thực sự có khó khăn khó nói à, bây giờ thuộc hạ lập tức liền mở ra u linh thuyền ra ngoài thông đạo, còn xin tôn chủ đại nhân đem tội. Cái kia người áo trắng phát ra thâm trầm giọng nữ, khàn khàn, ung ung cùng ung, cực kỳ rét lạnh, ngươi có thể biết rõ, ngoại giới trong nháy mắt, nơi này đã ngàn năm, ngươi để tôn chủ đại nhân một trận đợi thật lâu. Hồng Y Liễu nữ đế đột nhiên ý thức được cái gì, đây không phải là tôn chủ. Nàng lúc này mới lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy một cái tóc hai bù xù nữ tử, mái tóc đen dày che cản khuôn mặt, chỉ lộ ra trắng bệnh cái chán, còn có một cái trắng nón như tuyết đáng sợ mắt to. Chỉ là trừng liếc mắt, liền đủ hù chết người. Người phục vụ. Đại nhân. Thuộc hạ, thuộc hạ. Hồng Y Liễu nữ đế tại bên ngoài cũng coi là hoành tuyệt một thế tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng là tại nhìn thấy cái này người phục vụ con mắt lúc, lại như cũng cảm giác được sợ hãi kinh dị. Rõ ràng cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Nữ tử áo trắng trừng lớn lấy một cái mắt to, lạnh lạnh băng băng mở miệng, ngươi vốn là cái người hữu duyên, đáng tiếc ngươi cất hai lòng, để tôn chủ đại nhân ở chỗ này đợi lâu vô tận với nguyệt. Bây giờ kết nối nơi đây, đơn giản là bị buộc bất đắc dĩ, vì mạng sống mà thôi. Phù phù. Hồng Y Liễu nữ đế bị nhìn xuyên tim sự tình, lập tức bị dọa gần chết, đột nhiên nhào vào trên mặt đất cầu khẩn, sứ giả đại nhân tha mạng a. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, mạng của ngươi là tôn chủ đại nhân. Đi theo ta, tôn chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Chương 256, tôn chủ, khan cô dâu. Chương 256, tôn chủ, khan cô dâu. Hồng Y Liễu nữ đế tựa hồ đối với áo trắng người phục vụ tràn đầy sợ hãi, cả người quỳ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Nghe nói tôn chủ đại nhân muốn gặp chính mình, Hồng Y Liễu nữ đế càng là tràn đầy kinh dị sợ hãi, tay chân đều tại run lẩy bẩy, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, mồ hôi đầm địa, thấm ướt toàn thân y phục. Xin hỏi người phục vụ đại nhân, có thể hiểu được tôn chủ đại nhân tìm ta, có cái gì phân phó? Hồng Y Liễu nữ đế trong lòng thực sự không chắc, không thể không hỏi nhiều một câu. Nữ tử áo trắng cũng không trả lời Hồng Y Liễu nữ đế, chỉ lo mở ra bước chân đi lên phía trước, theo tới chính là, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Cốc cốc cốc. Không đồng nhất một lát, nữ tử áo trắng liền đi ra một hồi lộ trình, gặp phía sau Hồng Y Liễu nữ đế cũng không đuổi theo, liền quay đầu nhìn lại liếc mắt, cau mày nói, làm sao không theo tới? Soát. Hồng Y Liễu nữ đế lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng từ dưới đất bò dậy, dẫm lên vái bộ đuổi theo nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng lúc này mới coi như thôi, chỉ là hung hăng quét nữ đế liếc mắt, lập tức ở phía trước dẫn đường. Hồng Y Liễu nữ đế vốn là e ngại cái này áo trắng người phục vụ, giờ phút này bị trừng mắt nhìn, trong lòng càng thêm sợ hãi. đi đường thời điểm liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo chống đỡ cái đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một đường tiến lên, không bao lâu liền thuận bậc thang đi tới vách núi Hồng Trạch cửa chính. Mới khẽ rửa gần cửa chính, đỏ tươi đèn lồng treo thật cao, chiếu chiếu người đều biến thành màu đỏ. Hồng Y Liễu nữ đế nhịp tim lần nữa gia tốc, mồ hôi lạnh chảy ròng, không hiểu khủng hoảng quét sạch toàn thân. Kẹt kẹt. Nữ tử áo trắng đẩy ra hở khép cửa chính, đi đầu dậm chân đi vào. Hồng Y Liễu nữ đế chịu đựng kinh dị, chậm rãi đi theo nhập môn, xuyên qua các loại đình đài lầu cát, cuối cùng đi đến hậu viện từ đường cửa chính. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên tại cửa ra vào ngừng lại, nàng không dám vào đi, mà là hướng phía hướng từ đường phát ra đặc thù nào đó tiếng nói. Hồng Y Liễu nữ đế cho dù trước đó tới qua nơi này, nhưng vẫn cũ nghe không hiểu nữ tử áo trắng nói cái gì, bởi vì đây là thuộc về nữ tử áo trắng cùng tôn chủ đại nhân đặc hữu phương thức câu thông. Tôn chủ đại nhân cực kỳ đáng sợ, Hồng Y Liễu nữ đế chưa thấy qua, nhưng biết rõ có như thế cái tồn tại, cũng thông qua bức họa đại khái hiểu rồi tôn chủ đại nhân hình dạng thế nào. Càng là như thế, nàng ngược lại càng thêm sợ hãi. Nữ tử áo trắng đối từ đường trong cửa lớn đầu nói thầm một lúc lâu, cuối cùng mới xoay người lại nhìn xem Hồng Y Liễu nữ đế. Tôn chủ đại nhân giờ phút này không rảnh rỗi, ngươi lưu tại nơi này chờ. Hồng Y Liễu nữ đế càng phát sợ hãi, ta phải chờ tới cái gì thời điểm? Nữ tử áo trắng nói, nơi đây không có thời gian khái niệm, ngươi khả năng các loại một ngày, cũng có thể là một năm, hoặc là càng lâu thời gian. Nơi này thời gian vốn cũng không phải là tuyến tính lưu động, ngươi chờ chính là. Hồng Y Liễu nữ đế xoay người xuống dưới, cung kính nói, vâng. Chớ có ra vẻ, cũng chớ có nghĩ đến rời đi nơi này, nếu không, ngươi không có đường sống. Nữ tử áo trắng để lại một câu nói, sau đó dẫm lên váy bộ, kéo lấy một thân áo trắng, chậm rãi ly khai. Lớn như vậy cửa ra vào, chỉ còn lại Hồng Y Liễu nữ đế một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Khép hở từ đường trong cửa lớn đầu, chuyến đến trận trận tấu xương âm phong, quét ở trên mặt, để Hồng Y Liễu nữ đế cảm thấy hết sức băng lãnh. Trong lúc đó Hồng Y Liễu nữ đế nhìn quanh chu vi, cũng không thấy được người sống. Nàng rất nhớ ly khai nơi này, nhưng là không có cái này lá gan, đành phải lưu lại. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cái này thời điểm Hồng Y Liễu nữ đế bên tai truyền đến nữ tử áo đen thanh âm, "Hắc hắc, ngươi sống không được." "Hồng Y Liễu nữ đế." Nữ tử áo đen nói, "Ngươi trăm phương ngàn kế khống chế ta, đùa bỡn ta. Còn làm cái gì thế cuộc, ngươi cho rằng ngươi là sau cùng bên thắng? Kết quả là ngươi cái gì không có. Tại cái này địa phương, ngươi liền cái giấm đều không phải là. Không cho ta sống đường, ngươi cũng không được sống. Cùng lắm thì cuối cùng cũng chết." Ngậm miệng. Hồng Y Liễu nữ đế vốn là tâm tình cũng tốt, giờ phút này nghe nữ tử áo đen, càng là cảm thấy phiền muộn. "Ta lại không ngậm miệng, ta liền muốn trả phú ngươi." Ngậm miệng. "Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vừa mới người tiến vào là ai? Là Bạch Ngọc Kinh hay là Trần Mạch? Ngươi có phải hay không rất nhớ biết rõ hai người bọn họ đi nơi nào? Chết không chết? Thế nhưng là ngươi liền mở miệng hỏi người phục vụ đại nhân dũng khí đều không có. Nói không chừng Bạch Ngọc Kinh cùng Trần Mạch đã sớm rời đi nơi này nữa nha." Hồng Y Liễu nữ đế rốt cục trở về nói, "Không có khả năng. Chỉ cần đi vào nơi này, trừ khi đạt được tôn chủ đại nhân cùng người phục vụ cho phép, nếu không không có khả năng rời đi nơi này. Bọn hắn khẳng định chết rồi. Vậy sao ngươi không đi hỏi người phục vụ đâu?" "Ngươi không dám." "Hắc hắc, nói không chừng giờ phút này Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh hào hào đây này. Nói cách khác, ngươi đùa bỡn mọi người một trận, còn bố trí cái gì lâu dài cục diện. Kết quả là mình mới là bên thua, ngươi mới là cái kia thằng hề." Ngậm miệng. Hồng Y Liễu nữ đế chính xác bị làm cho không chịu nổi, liền hai tay ôm đầu, hung hăng đem nữ tử áo đen thanh âm ép xuống. Hết thảy chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiến tĩnh, chỉ còn lại một chút âm phong thanh âm. Hồng Y Liễu nữ đế một người tại nơi này chờ không biết rõ bao lâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía từ đường bên trong, chỉ gặp bên trong đỏ tươi quang mang phá lệ nồng đậm, hồng mang mang một mảnh, nhìn không rõ ràng bên trong quang cảnh. Một thân một mình ở lâu, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Nàng đã từng nghĩ tới Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh chạy đi đâu, cũng rất nhớ biết rõ kết quả của bọn hắn. Chính mình như sống không được, hai người kia tốt nhất chết trước đi. Nếu là thật sự để bọn hắn chạy đi, vậy mình liền chính xác là thằng hề. Chạy, không có khả năng. Hồng Y Liễu nữ đế không ngừng khuyên bảo chính mình, để cho mình trong lòng dễ chịu một chút. Như thế như vậy, nơm nớp lo sợ đợi không biết rõ bao lâu. Có thể là một năm, cũng có thể là rất nhiều năm. Hồng Y Liễu nữ đế phân biệt không rõ ràng. Rốt cục, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Từ xa mà đến gần. Hồng Y Liễu nữ đế vội vàng trở về, thấy áo trắng người phục vụ xuất hiện lần nữa. Sứ giả đại nhân. Hồng Y Liễu nữ đế vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu. Nữ tử áo trắng nhưng lại chưa phản ứng nàng, mà là đi đến từ đường cửa chính, đối bên trong nói nhỏ một trận. Sau đó trở về nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ đế, tôn chủ đại nhân lên tiếng, đã rảnh rỗi, cùng ta đi vào gặp tôn giả đại nhân. Là. Hồng Y Liễu nữ đế mọi loại không nguyện ý, nhưng cũng không dám phản bác, đi theo Hồng Y nữ tử tiến vào từ đường cửa chính. Bên trong hồng quang tràn ngập, ngẫu nhiên phát ra một chút tiếng quỷ khóc sói tru âm. Mỗi đi một bước, Hồng Y Liễu nữ đế đều cảm thấy một trận cuồng loạn sợ hãi. Đi một hồi đường, đến từ đường đại sảnh. Trong đại sảnh điểm đầy vô số màu đỏ ngọn nến, tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Phòng khách này lớn đến lạ kỳ, cao có mấy chục mét. Ba mặt vòng tường vị trí, thả từng tầng tu di tọa, lít nha lít nhít hiện ra hình kim tự tháp hình. Mỗi cái tu di tọa trên đều ngồi một cái ngủ tiếp đi người. Có chút nhìn xem giống người, có chút nhìn xem là ác quỷ yêu ma, còn có không phải người một ít quái thú. Bộ dáng mười phần dữ tợn đáng sợ. Mà ngồi ở tất cả tu di tọa kim tự tháp đỉnh, rõ ràng là cái mặc áo choàng màu đỏ, trên đầu đóng cái khăn cô dâu người. Là nam hay là nữ không phân rõ. Nữ tử áo trắng đi đến đại sảnh phía trước, đối kim tự tháp đỉnh khăn cô dâu người, quỳ rạp dưới đất, tôn chủ đại nhân. Áo bào đỏ mà tới. Chương 257, tôn chủ đại nhân thế nào lại là ngươi? Chương 257, tôn chủ đại nhân thế nào lại là ngươi? Hồng Y Diệp nữ đế vừa mới bắt đầu cũng không chú ý tới tu di tọa kim tự tháp đỉnh kia khăn cô dâu người. Dù sao cái này từ đường đại sảnh thực sự quá lớn, tu di tọa thượng nhân cùng ác quỷ số lượng thực sự quá nhiều, mắt nhìn hoa hỗn loạn. Cho tới giờ khắc này áo trắng người phục vụ xông kia đỉnh khăn cô dâu người quỳ sát hành lễ, Hồng Y Diệp nữ đế mới bừng tỉnh hiểu được, ngẩng đầu nhìn về phía kim tự tháp đỉnh cái kia khăn cô dâu người. Chỉ gặp kia cao nhất tu di tọa bên trên, ngồi xếp bằng một người mặc áo choàng màu đỏ người, trên đầu che kín khăn cô dâu. Phân biệt không ra nam nữ, nhưng có một cố quan sát thiên hạ thần ma quỷ quái cực độ rét lạnh cảm giác quỷ dị. Hồng Y Liễu nữ đế chỉ là nhìn thoáng qua, cả người liền phảng phất bị đặc thù nào đó lực lượng cho kinh dị đến. Lại cạnh, cơ hồ không nói hai lời, Hồng Y Liễu nữ đế ầm vang quỳ rạp dưới đất, run rẩy nói, thuộc hạ áo bào đỏ, gặp qua tôn chủ đại nhân, còn xin tôn chủ đại nhân thứ tội. Nói xong, Hồng Y Liễu nữ đế đầu dập đầu trên đất, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Tôn chủ không có mở miệng nói chuyện, ngắn ngủi trầm mặc, làm cho cả từ đường trở nên phá lệ kiềm chế. Hồng Y Liễu nữ đế cơ hồ cảm thấy ngạt thở, trái tim đều phảng phất muốn ngừng nhảy giống như. Qua hồi lâu, kia áo bào đỏ nhân tài mở miệng, phát ra khàn khàn trầm thấp, phân biệt không ra giới tính tiếng nói, bạch dạ, ngươi lại ra ngoài. Ta đơn độc cùng áo bào đỏ mà trò chuyện hai câu. Áo trắng người phục vụ cảm thấy mười phần kinh ngạc, nhưng vẫn cũ không dám ngỗ nghịch áo bào đỏ nhân ý nghĩ, cung kính cúi đầu, vâng, tôn chủ đại nhân. Dứt lời, áo trắng người phục vụ quay người rời đi, đi ngang qua Hồng Y Liễu nữ đế bên người thời điểm, vẫn không quên thâm trầm nhắc nhở, tôn chủ đại nhân tỉnh lại một lần không dễ dàng, ngươi nhưng chớ có lại để cho tôn chủ đại nhân thất vọng. Nếu là trêu đến tôn chủ đại nhân không nhanh, ta định sẽ không tha thứ ngươi. Vâng vâng vâng. Hồng Y Liễu nữ đế nơi nào còn dám phản bác cái gì? Đội vàng gật đầu xưng là. Cốc cốc cốc. Áo trắng người phục vụ dẫm lên váy bộ, một chút xíu ly khai. Trước khi đi thời điểm còn đóng lại từ đường cửa chính. Ra từ đường sân nhỏ thời điểm, liền từ đường cửa sân đều đóng lại. Theo răng rắc một tiếng, cửa sân đóng lại, toàn bộ từ đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hồng Y Liễu nữ đế mắt có thể nhìn thấy địa phương, toàn bộ là từng tòa tu di tọa, cùng tu di tọa trên vô số ác quỷ của người, mấy cái này sinh vật đều phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ có kim tự tháp đỉnh áo bào đỏ người còn có thể mở miệng nói chuyện. Một mình thân ở cảnh tượng như vậy bên trong Hồng Y Liễu nữ đế, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, xương cốt đều tại run rẩy, trái tim cũng thật căng thẳng, liền hô hấp đều mười phần khó khăn. Áo bào đỏ người từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngồi cao kim tự tháp đỉnh, quan sát nàng. Hồng Y Liễu nữ đế càng phát ra không bình tĩnh, run run rẩy rẩy mở miệng, không biết tôn chủ đại nhân còn có gì phân phó. Kia áo bào đỏ người trần mạch hồi lâu, khẩn trương cảm giác đạt đến cực hạn trạng thái mới mở miệng, ngươi thuật lại một lần, đã từng bản tôn bản giao đưa cho ngươi nhiệm vụ. Hồng Y Liễu nữ đế không biết rõ tôn chủ đại nhân vì sao muốn hỏi như vậy, cũng không dám phản bác, chỉ cung kính nói, sớm tại trăm năm trước, tại hạ may mắn đạt được tôn chủ đại nhân pháp chỉ. Tôn chủ đại nhân đặt ở hạ rời đi, để tại hạ tìm một cái cơ hội, cho U Linh thuyền tìm được ra. Giáng lâm tại bên ngoài thế giới. Áo bào đỏ người trọng trọng gật đầu, ngựa khí thô trọng không ít, ngươi vì sao kéo dài trăm năm à? Chớ có ra vẻ. Nếu không, cái này tu di tọa trên liền muốn thêm một cái ác quỷ. T. Hồng Y Liễu nữ đế hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản tìm lý do thoái thác lấy cớ cũng không dám dùng, một năm một mười nói, không dám lừa gạt tôn chủ đại nhân, tại hạ hoàn toàn chính xác cất tư tâm. Tại hạ được song sinh ma năng lực, tại bên ngoài độc bá nhất phương, liền cất trì hoãn tôn chủ đại nhân giáng lâm bên ngoài thế giới dự định. Áo bào đỏ người hừ nhẹ một tiếng, ngươi tại bên ngoài làm Bắc Lương nữ đế, cựu ngũ chí tôn, không nỡ cái này ghế rồng. Hồng Y Liễu nữ đế mười phần sợ hãi, không làm gì được dám phản bác, là, nhưng thuộc hạ đối tôn chủ đại nhân trung thành tuyệt đối không có hài lòng, chỉ là nghĩ tới qua cựu ngũ chí tôn nghiệt thôi, kéo dài chút thời gian mà thôi. Ha ha ha. Kia áo bào đỏ người bỗng nhiên cười ha ha, ngươi tại lừa gạt bản tôn. Bản tôn hiểu được ngươi tại bên ngoài vơ vét các loại võ học, kỳ chân dị bảo, chính là cất muốn phản bản tôn tâm tư. Phanh phanh phanh. Hồng Y Liễu nữ đế điên cuồng dập đầu, tôn chủ đại nhân hiểu lầm tại hạ. Tại hạ tuyệt không ý này. Vậy ngươi vơ vét những cái kia võ học cùng kỳ chân dị bảo làm cái gì? Tại hạ muốn đem bên ngoài thế giới triệt để làm rõ ràng, tốt gọi tôn chủ đại nhân giáng lâm thời điểm không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn xin tôn chủ đại nhân minh giám, tại hạ hành động cũng là vì tôn chủ đại nhân cân nhắc a. Kim tự tháp đỉnh áo bào đỏ người dừng lại một lát, mới nói, kia Trần Mạch cùng Bạch Ngọc Kinh là cái gì? Hồng Y Liễu nữ đế lập tức làm ra ghét ác như cừu biểu lộ, kia hai cái là phản tặc, hòng đại sự của ta, mọi chuyện đều là hai cái này ngôn trướng đồ vật làm ra. Nếu không thuộc hạ đã sớm nên đón tôn chủ đại nhân giáng lâm. Kia Bạch Ngọc Kinh bây giờ ở đâu? Hồng Y Liễu nữ đế nói, thuộc hạ không biết. Ừm, ngươi không biết. Áo bào đỏ thanh âm của người hơi nhấc lên cao, Hồng Y Liễu nữ đế liền dọa đến gần chết, vội vàng giải thích nói, thuộc hạ mở ra vòng xoáy thông đạo thời điểm, nhận thời không vặn bẹo lực lượng, thất thần. Về sau giáng lâm nơi đây về sau, cùng bọn hắn đi rời ra. Cùng theo tới, còn có Viêm Ma. Áo bào đỏ người lần nữa rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Hồng Y Liễu nữ đế nhân tiện nói, thuộc hạ lời nói, câu câu là thật, tuyệt đối không rằng có bất luận cái gì lừa gạt. Ân. Áo bào đỏ người nhẹ gật đầu, trước ngươi tốt xấu tới qua nơi đây, vậy liền nói một chút. Trước ngươi ở chỗ này gặp được người nào? Một cái cũng không được rơi xuống. Hồng Y Liễu nữ đế nói, thuộc hạ trước đó chỉ thấy được tiểu hoa nhi cùng áo trắng người phục vụ đại nhân, trừ ngoài ra, không có gặp cái khác vật sống. Áo bào đỏ người trầm ngưng một lát, mở miệng, như thế nói đến, ngươi biết quá nhiều, không thể lưu ngươi à? Phanh phanh phanh. Hồng Y Liễu nữ đế lần nữa điên cuồng dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, sợ hãi vô cùng. Tôn chủ đại nhân tha mạng a, lại cho thuộc hạ một cái chuộc tội cơ hội, thuộc hạ nhất định vì tôn chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng. Hồng Y Liễu nữ đế nổi điên cầu xin tha thứ, trong đầu thậm chí xuất hiện áo bào đỏ người đột nhiên đi xuống tu di tọa đem chính mình bóp chết chẳng cảnh. Nhưng mà trải qua thời gian rất lâu, Hồng Y Liễu nữ đế cũng không có phát hiện động tĩnh gì, không có trong lòng hiếu kỳ. Nàng chịu đựng kinh dị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kim tự tháp đỉnh tu di tọa. Thình lình phát hiện tu di tọa trên áo bào đỏ người, vậy mà không thấy. Hả? Người đâu? Đột phát tình huống để Hồng Y Liễu nữ đế cảm thấy 10 phần kinh dị, nàng đột nhiên đưa mắt nhìn một phía, chỉ gặp tu di tọa trên ác quỷ như cũ như lúc ban đầu, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng chính là không thấy được áo bào đỏ người. Qua trận, Hồng Y Liễu nữ đế phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên trở về. Thình lình nhìn thấy kia áo bào đỏ người không biết rõ cái gì thời điểm đứng ở phía sau mình, trên đầu che kín cái khăn cô dâu, gần cự ly chính nhìn xem. A. Hồng Y Liễu nữ đế giật nảy mình, ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi có phải hay không đang tìm ta a? Kia áo bào đỏ người bỗng nhiên phát ra thâm trầm thanh âm, sau đó một chút xíu xốc lên trên mặt khăn cô dâu, lộ ra một trương Hồng Y Liễu nữ đế vô cùng quen thuộc mặt. T. Hồng Y Liễu nữ đế dọa đến trực tiếp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia áo bào đỏ người, làm sao? Có thể là ngươi. DS, cuối cùng 2-3 chương hẳn là